Chương 918, bắt tướng thứ 5 chương 918, bắt tướng thứ 5 nương theo lấy Lý Quan Kỳ ánh mắt trở nên lăng lệ, Lý Quan Kỳ phía sau lưng làn da giống như vỡ ra huyết nục bạo liệt. Một cỗ sát căn bản là không có cách khống chế lực lượng từ trong cơ thể của Lý Quan Kỳ bỗng nhiên bộc phát. Cỗ lực lượng này đúng là vọt thẳng phá sát chói buộc lực lượng. Lực lượng cùng bạo đống nhiên đem bốn phía ma khí đánh sơ sát, sát thân thể đều bị cỗ lực lượng này đánh bay mấy trăm trượng. Hai tay cụp xuống đứng tại chỗ, dưới mặt nạ hai con ngươi lạnh thấu xương như lao, ánh mắt ngưng lại. Một bộ áo bào đỏ ở trong hư vô bị quét bay phất phới. Kiếm Linh hư ảnh đứng ở sau lưng của Lý Quan Kỳ, trên mặt vô hỉ vô bi nhìn không ra cái gì dư thừa biểu lộ. Xanh thẳm ngón tay ngọc đưa tay điểm tại trên lưng Lý Quan Kỳ, trợ giúp hắn triệt để giải phóng huyết đục bên trong triện phù linh văn lực lượng. Làm xong đây hết thảy, Lý Quan Kỳ tiếng gào thét giống như dã thú truyền ra, phảng phất thừa nhận lớn lao thống khổ. Kiếm Linh ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động, nói khẽ, tiếp xuống ta sẽ không nhận thân. Nói xong liền thân hình nhận lui đi, sát hai con ngươi hình như có huyết quang phun trào. Phảng phất tại trước mắt của hắn có một đạo không hiểu chọc tức tạo thành một cái hư ảo hình dáng tại phía sau Lý Quan Kỳ. Chỉ là cỗ lực lượng này hắn cảm giác không đến, thấy không rõ, đoán không ra. Hắn thậm chí đều chỉ có thể nhìn thấy một cỗ vô hình chọc tức tại quần quận, không có bất kỳ cái gì khí tức bại lộ. Sát liếm môi một cái, cảm thụ được bốn phía linh văn hình thành thời điểm không gian ba động hai mắt hơi khép. Vừa mới cỗ lực lượng kia không hiểu phá vỡ hắn câu thúc, phảng phất chính là đưa tay vì đó. Nhanh đến, hắn đều cảm giác không đến đối phương là dùng thủ đoạn gì. A, linh văn bộc phát, Lý Quan Kỳ ngửa mặt lên trời gào thét. Dưới mặt nạ hai con ngươi nhìn chòng chọc vào linh văn, cỗ lực lượng này đã không phải là hắn có thể ngăn chặn được rồi. Hắn xác nhận viên kia củ cải ngay tại Đại Hạ Kiếm Tông bên trong, trên thân Lý Quan Kỳ cũng không có bất luận cái gì mang theo ngọc giản triện phủ. Không nghĩ tới Lý Quan Kỳ đối với mình đã vậy còn quá hung ác, vậy mà đem triện phủ linh văn trực tiếp khắc vào bên trong máu thịt của bản thân. Khó có thể tưởng tượng, linh văn tại khắc dấu thời điểm hắn phải thừa nhận loại điều nào thống khổ. Cùng lúc đó, chú ý bên trong hai con mắt ánh sáng đại thịnh, cảm giác được. Tiếng nói vừa ra, Diệp Huyền, chú ý Trường Sinh, Mạnh Giang Sơ, Nam Cung Huyền Độ, Đường Uy, tứ phương thế lực người không hẹn mà cùng đã nhận ra dị dạng. Tiền Trạch hai mắt hơi khép, đưa tay xé rách không gian trầm giọng nói, đi thôi. Hôm nay ta cũng làm một lần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình. Ông. Đỏ Dệt đống nhiên dừng thân hình, hai mắt hơi khép nói, Nam Cung, ngươi tới dẫn đường. Không ngủ, ngươi tới tạo dựng thông đạo. Một bộ hắc bảo không ngủ nhẹ gật đầu, sau đó liền nghe đến Đỏ Dệt mở miệng nói, U Minh, ngươi tới phụ trợ không ngủ cấu trúc thông đạo trận pháp. U Minh này lại cũng trung thực rồi, hắn cũng không dám chọc giận Đỏ Dệt. Nhún vai lập tức bắt đầu minh khắc trận pháp, Nam Cung Huyền Độ nhắm mắt ngưng thần dẫn dắt không gian ba động thời cơ. Một bộ hắc bảo không ngủ hai tay kết ấn, đồng nhiên xé rách trước mặt hư vô, cường đại không gian ba động quét sạch phương biên hơn 10 dặm nơi. Mạnh Giang Sơ trên người mấy người linh văn lấp lóe, thân hình trong nháy mắt bước ra một bước biến mất ở tại chỗ. Diệp Huyền chậm rãi đứng dậy, trong vỏ kiếm kiếm thế đã tích xúc đã đến cực hạn. Khoe miệng có chút dương lên, nhấc chân một bước biến mất ở tại chỗ. Ầm ầm. Đại Hạ Kiếm Tông trên không thiên kiếp lôi đỉnh liên tiếp không ngừng đối 3000 phong bên trong đó ba tòa ẩm vang rơi xuống. Ba cái ngạo nghễ mà đứng bóng dáng tuy có tâm sự, lại tại đối mặt thiên kiếp thời điểm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hư không mở ra vết nứt. Ba người ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó hư thần tất cả đều trở về. Diệp Phong đôi mắt lấp lóe, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đồng La mở miệng nói, đợi ba người chúng ta phá cảnh, mang bọn ta đi. Đồng La trọng trọng gật đầu, sau đó rời khỏi thiên kiếp phạm vi. Đi vào Cửu Tiêu đỉnh đầu trầm giọng nói, Cửu ca, đoán chừng một hồi phải có một trận ác chiến. Cửu Tiêu lung lay đầu to hắt hơi một cái, ánh mắt không hiểu phảng phất tại nói nó cho tới bây giờ chưa sợ qua. Lục Khang Nghiên không biết lúc nào đứng ở phương xa hư không, nam nhân hai tóc mai có chút tuyết trắng sợi tóc. Đồng La móc méo miệng, phảng phất cũng có thể lý giải Lục Khang Nghiên. Mặc dù hắn thực lực cảnh giới tăng lên đã thật nhanh rồi, nhưng hắn vẫn thủy chung theo không kịp Lý Quan Kỳ bước chân. Thậm chí rất nhiều thời điểm hắn chỉ có thể giống như là không đếm xỉa đến bình thường, gấp cái gì đều không thể rút. Hắn coi là đại hạ cường thịnh, có thể làm Lý Quan Kỳ hậu thuẫn thời điểm, lại đột nhiên phát hiện Lý Quan Kỳ tiếp xúc cấp độ cùng đối mặt địch nhân càng cường đại rồi một chút. Loại này không hiểu cảm giác bất lực để Lục Khang Niên thập phần áo não cùng tự trách. Đồng La lách mình đi vào trên vai của Lục Khang Niên, tách ra ngón tay tiến đến bên miệng Lục Khang Niên. Lục Khang Niên hơi sững sờ, cười khoát tay nói, không cần, ngươi nha. Y tách ra một điểm giữ lại tự mình tu luyện. Đồng La hơi sững sờ, trong lòng hình như có một cô năng ấm chiếu sạng. Không nói lời gì nhét vào trong miệng hắn, Lục Khang Niên lập tức cảm thấy mình cảm giác mệt mỏi giảm bớt không ít. Đồng La nhếch miệng cười láo linh nói, đừng mỗi ngày sầu cái này sầu cái kia đấy, ngươi liền xem như là con cháu tự có con cháu phúc, chủ nhân ứng phó được. Các ngươi nha, liền hảo hảo cố gắng tu luyện chính là, ngày khác phi thăng tiên giới còn làm Đại Hạ Kiếm Tông tông chủ. Lục Khang Niên bị Đồng La chọc cho cười ha ha, hai tay nắm lên Đồng La nách đem hắn ôm đến trên đầu của mình. Ánh mắt minh lượng nhìn xem Diệp Phong ba người phá cảnh thiên kiếp lôi đỉnh cảm thán nói, hy vọng thật sự biết có một ngày như vậy. Đại Hạ Kiếm Tông tiên chi tiêu tử phi thăng tiên giới, ta cũng có một ngày như vậy. Đã đến tiên giới, chúng ta còn sáng lập Đại Hạ Kiếm Tông tiếp dẫn tông môn phi thăng đệ tử. Đồng La đây là lần thứ nhất bị người đặt ở trên cổ. Đồng La giống như ngón tay như bạch ngọc nắm lấy Lục Khang Niên đầu, nhếch miệng cười láo linh nói, cái kia có cái gì không thể nào, cùng lắm thì ta mỗi ngày cho các ngươi hầm củ cải canh, ta cũng không tin còn không thể đưa các ngươi đi lên. Chỉ là phi thăng mà thôi. Lục Khang Niên nghe vậy cười ha ha. Một người một củ cải cứ như vậy nhìn phía xa bên dưới lôi đỉnh ba đạo bóng dáng. Ba người thân hình bay lượn thẳng đến trên trời cao, đối cứng thiên kiếp lôi đỉnh. Trong hư vô, sát cảm giác được không gian bốn phía ba động về sau hai tay bỗng nhiên kết ấn, trong khoảnh khắc ma khí quần quần phong ấn thiên địa. Lý Quan Kỳ khuôn mặt dữ tợn quay đầu nhìn về phía xác, nét miệng âm tàn hắc hắc cười không ngừng. Cậu tạp thoái, lão tử, lần này liền muốn làm chết ngươi. Hảo hảo hưởng thụ ta cho ngươi chuẩn bị đại lễ đi. Với anh. Còn không đợi sát kịp phản ứng, liên tiếp mấy cái vết nứt không gian ngân mang lấp lóe không ngừng. Ầm ầm. Ken két. Ma khí kết giới đột nhiên truyền đến tiếng vang lanh lảnh, như mạng nhện vết nứt trong nháy mắt trải rộng toàn bộ kết giới. Tại đạt tới giới hạn đáng giá trong nháy mắt ầm vang vỡ vụn. Ngay sau đó hơn 10 đạo bóng dáng trong nháy mắt xuất hiện ở trong hư vô. Ken. Lý Quan Kỳ tay cầm Hồng Liên đứng tại chỗ, toàn thân máu me đầm đìa thở hổn hển. Mà bên cạnh Lý Quan Kỳ, Diệp Huyền, chú ý Trường Sinh, Mạnh Giang Sơ, Nam Cung Huyền Độ, Đỏ Dệt, Thiền Chỗ Trống, Không Ngủ, U Minh. Ngay sau đó Đường Nguy cùng Tiền Trạch cũng xuất hiện ở nơi này. Dòng giã 9 vị đại thừa cảnh tu sĩ, bắt tướng thứ 5 tất cả đều tới đây. Chương 919, nửa bước độ kiếp chương 919, nửa bước độ kiếp ông. Giống. Tiếng long ngâm vang lên, trên vai của Lý Quan Kỳ đột nhiên xuất hiện một cái rõ ràng củ cải. Đồng La bẻ gãy cánh tay nhét vào trong miệng Lý Quan Kỳ, nhếch miệng cười ngây ngô. Cửu Tiêu đụng nát hư vô, trên đỉnh đầu có ba đạo bóng dáng ngạo nghễ mà đứng. Mà đến trên vai Diệp Phong cũng có được một cái bồng la. Lúc này Lý Quan Kỳ một phương cường giả trong nháy mắt hiện lên vây kín xu thế đem sát vây quanh ở trung ương vị trí. Lý Quan Kỳ tay cầm Hồng Liên, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía sát, lạnh giọng mở miệng nói: "Hôm nay, liền là của ngươi táng thân thời điểm." Sắt. Tất nhiên vào hôm nay tan thành mây khói. Diệp Phong ba người bên cạnh nguyên lực bành trướng, vừa mới phá cảnh về sau bọn hắn còn chưa kịp cao hứng, liền biết rồi bây giờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chú ý bên trong cùng Mạnh Uyển Thư thì là ánh mắt ngưng trọng vô cùng, bởi vì bọn hắn hai người đều biết thực lực của đối phương khủng bố đến mức nào. Ông Đỏ Dệt chậm rãi tiến lên, trôi đao phía trên kim linh theo đi lại phát ra tiếng vang lanh lảnh. Khuôn mặt lạnh lạnh nữ tử người mặc trường bào màu đỏ, ánh mắt đạm mạc cười nhạo nói: "Hôm đó không địch lại, hôm nay đến đây thanh toán." Sắt hai tay phụ về sau, khoảng cách đám người 200 hơn trượng thân hình ngạo nghễ. "Ha ha, thật đúng là để mắt ta à, chín cái đại thừa cảnh." Chậc chậc. Vừa dứt lời, dưới mặt nạ hai mắt vô hỉ vô bi, bình tĩnh mở miệng: "Bất quá, các ngươi coi là dạng này liền có thể giết ta? Không khỏi có chút quá ngây thơ rồi đi." "Vâng." Ma khí đầy trời, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng uy áp trong chớp mắt đã đột phá đại thừa cảnh cực hạn, đạt đến nửa bước độ kiếp. Khủng bố như thế uy áp, Lý Quan Kỳ nhóm người ngay cả cảm giác đều làm không được. Chú ý bên trong nuốt một ngụm nước bọt, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, ngưng trọng vô cùng mở miệng nói: "Gia hỏa này cảnh giới tuyệt đối đã vượt qua đại thừa cảnh. Thực lực thế này, 10 cái cha ta cũng chơi không lại a." Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. Tiên Trạch hai mắt hơi khép, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Nhưng nam nhân ánh mắt đảo qua bắt tướng thời điểm lại phát hiện mấy người kia trên mặt biểu lộ không có chút nào biến hóa. Đỏ Dệt cười nhạo nói: "Nửa bước độ kiếp." Mấy người còn lại trên mặt cũng đều là một mặt không quan trọng, thiển chỗ chống núi bay. "Nửa bước độ kiếp a, ta thật là sợ a. Làm sao bây giờ, các ngươi ai tới?" Cùng bạo uy áp chấn nhiếp một phương thiên địa, kinh khủng uy áp rơi vào bắt tướng trên thân lại giống như không có gì. Người mặc hắc bảo không ngủ hai mắt hơi khép, ngay sau đó cả người đúng là hoàn toàn biến mất. "Thử." Hàn mang hiện lên, sát thân hình trong nháy mắt lướt ngang hơn nghìn trượng. Đưa tay sờ một cái lỗ tai, lại phát hiện mặt nạ tính cả một lỗ tai đều bị dao găm cho cắt xuống dưới. Không ngủ đứng ở nguyên bản sát vị trí vướt trong tay lỗ tai cười nói: "Nửa bước độ kiếp, không đáng chú ý đấy." Đông. Một đạo tàn ảnh hiện mà ra, thiên chỗ chống quanh thân quyền thế đột khởi, một quyền đánh phía sát hậu tâm. Sát ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau lưng dâng lên bàng bạc ma khí như là sóng lớn quét sạch bát phương. Rầm rầm rầm. Bàng bạc ma khí phun trào phía dưới hình như có sóng lớn bua bờ thanh âm liên tiếp vang lên. Ma khí nổ tung ra một cái phương viên mấy trăm trượng lô lớn. Thiên chỗ chống từng bước một hướng phía sát đi đến, bốn phía rơi xuống đen kịt ma khí giống như mưa đen bình thường bay xuống. Thiên chỗ chống nét miệng hắc hắc cười không ngừng, lung lay cổ tay châm chọc nói thật, ta cảm thấy để tứ vương xuất thủ thật không có tất yếu, ngươi thật không có tư cách kia. Ông. Không gian bù. U Minh đứng ở ngàn trượng bên ngoài hai tay huy động, chỉ một thoáng đám người đỉnh đầu cùng dưới chân bỗng nhiên có một tòa bao trùm phương viên vạn trượng bàng bạc huyết trận chậm rãi chuyển động. Cấm giới nguyên bản. Nam Cung Huyền Độ nâng tốc hồ lô đeo ở hông, gỡ xuống sau lưng phối kiếm chậm rãi mà đi hướng phía huyết trận bên trong đi đến. Đỏ Dệt cùng Nam Cung Huyền Độ một trước một sau, tả hữu theo thứ tự là thiền chỗ chống cùng không ngủ. U Minh trường trận, trung quanh thì là tứ tướng vây kín. Lý Quan Kỳ truyền âm Đường Uy trầm giọng nói: "Đường thúc, nơi này không dùng được ngài nắm chặt tìm tới Đường Nho dẫn hắn đi chữa thương. Đại Hạ Kiếm Tông bên trong có một tòa lôi trì, đến đó Lục Tông chủ sẽ mang ngươi tới giúp Đường Nho áp chế trong cơ thể ma khí." Đường Uy nhẹ gật đầu, lập tức quay người rời đi. Tiên Trạch nhìn thẳng Lý Quan Kỳ một chút khẽ bước cằm, Lý Quan Kỳ chắp tay, gật đầu đáp lễ. Diệp Phong trầm giọng nói: "Lão đại, chúng ta muốn hay không?" Lý Quan Kỳ lắc đầu, lạnh giọng nói: "Cẩn thận một chút, ta cảm thấy trận này săn bắn không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy." Sát cả người lòng dạ quá sâu, không ai dám nói hắn không có chuẩn bị ở sau. Vừa dứt lời, trong sân sát đột nhiên cười ha ha, càn rỡ điên cuồng tiếng cười vang tận mây xanh. Sát hai tay che mặt nạ trên mặt cười ha ha. "Ha ha ha ha, không uổng công nhân thế, không uổng công nhân thế a. Vậy bực bắt tướng một mình ta vây nốt thứ 6. Hướng Hoài Chi bây giờ hẳn là tại cùng Âm Dương song sát chiến đấu đi, có một cái canh giờ a." Đỏ Dệt sắc mặt biến hóa, nàng không rõ đối phương vì sao lại nói như vậy. Hướng Hoài Chi thực lực, kỳ thật có thể xếp tới thứ 3, so sánh với nàng cũng bèn bèn chỉ kém một tia mà thôi. Nhưng hôm nay một canh giờ trôi qua, chỉ là hai cái lượng cấp tu sĩ hắn vậy mà đều không giải quyết. Kỳ Liên Sơn mạch. Nổ tung tiếng oanh minh bên tai không dứt, đại địa liên tiếp không ngừng chấn động phía dưới dãy núi đổ sụp, vô số kết giới bên ngoài yêu thú chi thuộc chạy tứ tán. Nồng đậm mùi máu tanh ngay cả che lấp đều che lấp không được, phía trên đại địa khắp nơi đều là chân tay cụt. Hướng Hoài Chi toàn thân đẫm máu, trên thân tràn đầy lít nha lít nhít vết đao. Đông. Hướng Hoài Chi song đao đẩy lui trước người hai người, lại bị một cái móng vuốt chộp vào ngực. Xương sườn bẻ gãy, vết thương thật lớn trong chớp mắt liền trở nên một mảnh đen nhánh. Nam nhân từng ngụm thở dốc lấy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cách đó không xa hai người. Một đen một trắng hai bóng người lúc này hóa thành hơn một trượng cự nhân, thân thể khổng lồ đem áo choàng nứt vỡ. Toàn thân bao phủ tại ma khí phía dưới hai người hai con ngươi huyết hồng, sau khi hóa ma hai người thực lực tăng nhiều. Với lại thân ở trong kết giới, bao giờ cũng có thể tăng thêm tự thân. Lúc này trong kết giới hầu như không có người sống, đại bộ phận tu sĩ đều bị Hướng Hoài Chi mở vực giới lực lượng thu vào. Nói một cách khác, hắn mà chết, hôm nay cái này Kỳ Liên Sơn mạch bên trong 100.000 tu sĩ, không một người có thể sống. Hướng Hoài Chi liếm liếm môi khô khốc, bốn phía đỏ thấm hỏa diễm dần dần hóa thành một thân đỏ thấm áo giáp che ở trên thân. Ánh mắt đạm mạc lại băng lãnh nhìn về phía âm dương song sát, chỗ mi tâm đột nhiên hiện ra một viên đỏ thấm linh ấn. Hướng Hoài Chi thanh âm băng hàn mở miệng nói, thực sự là rất lâu không có giải phóng chính mình phong ấn đâu. Vốn là muốn làm tứ vương đấy, đã như vậy. Vậy liền để các ngươi hai cái rác rưởi nhìn xem ta thực lực chân chính đi. Vâng. Linh ấn vỡ vụn một nửa, Hướng Hoài Chi lực lượng trong nháy mắt nhảy lên tới nửa bước độ kiếp. Xích Dương Phần Thiên. Lửa cháy ngập trời trong khoảnh khắc đem bốn phía ma khí thôn vệ không còn, cái kia liên tiếp mở ra huyền ma vết nứt giống như là đụng phải vật gì đáng sợ. Từng đạo hỏa ấn đúng là ngạnh sinh sinh đem vết nứt đốt diệt thành hư vô. Hướng Hoài Chi hít sâu một hơi, tóc dài đều bị hỏa diễm phủ lên trở thành màu lửa đỏ theo gió phất phới. Hướng Hoài Chi trên nắm tay mang lên trên một bộ khinh bạc hỏa diễm quyền khải, tay trái cầm thương, tay phải cầm đao. Dần dần, hỏa diễm lan tràn phía dưới đúng là hình thành một cái chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ hỏa diễm đan lô. Xích Dương luyện hóa thiên địa, mà hắn cùng với lượng đều tại trong lò đan. Chương 920, phân thân ma lượng chương 920, phân thân ma lượng không biết chỗ nào trong hư vô. Vũ tướng vây nốt sát một người, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng có thể đi ứng đối sát người cũng chỉ có Bát tướng đám người, liền ngay cả Diệp Huyền cũng không dám đi bước chân cấp độ này chiến đấu. Bát tướng nhìn như chỉ có đại thừa cảnh hậu kỳ cảnh giới tu vi, nhưng bọn hắn mỗi người đều là vạn người không được một cường giả. Đối mặt nửa bước độ kiếp sát, vậy mà không một người cảm thấy quá mức cố hết sức. Nói cách khác, Bát tướng bên trong bất cứ người nào đều có vượt qua một cái tiểu cảnh giới đối địch thực lực. Với lại nhỏ như vậy cảnh giới, vẫn là giai cấp ở giữa trên lệnh cảnh giới. Nửa bước độ kiếp, hẳn là Bát tướng thực lực của mỗi người cực hạn. Lại hoặc là nói, đây chỉ là nghiệm chứng bọn hắn có thể trở thành hay không bắt tướng một trong những tiêu chuẩn. Sát một thân một mình đứng ở hư vô trong trận bàn đường, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hai tay phụ sau nam nhân không có chút nào vẻ sợ hãi. Rốt cuộc đợi đến cái ngày này a không nói rõ được cũng không tả rõ được, ánh mắt liếc nhìn toàn trường từng cái bắt tướng, trong miệng phát ra một tiếng cười nhạo. Và anh, cùng bạo uy áp trong nháy mắt bộc phát, cường đại uy áp chấn nhiếp đám người thân hình cứng ngắc, ngay cả di động đều trở nên rất khó khăn. Một bộ áo bào đỏ lôi liệt rung động, nam nhân thực lực tại thời khắc này triệt để hiện ra. Đỏ rệt hai mắt ngưng lại, trong ánh mắt có khó nói lên lời vẻ mặt nghiêm túc. Lúc trước nàng chính là thua ở sát thủ hạng, thực lực của đối phương cường đại cỡ nào hắn đương nhiên rất rõ ràng, tối thiểu nhất là cùng Long Hầu ngang hàng, thậm chí càng cường đại một chút. Nhưng là Long Hầu lúc này lại tại thi hành nhiệm vụ, cho nên lần này gạt bỏ nhiệm vụ chỉ có mấy người bọn họ. Ông ma khí phun trào bao trùm phương biên bạn trượng nơi, phun trào ma khí bên trong hình như có oan hồn xa vào trong đó, liều mạng gào thét, dây rủa lấy muốn tránh thoát trói buộc. Đỏ rệt trầm giọng nói, đều cẩn thận một chút, thực lực của đối phương tại trên ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sắc mặt run lên. Trắng non hai tay hiện lộ mà ra, sắt trên mặt nạ bỗng nhiên có huyết sắc đường vân hiện hiện, lóe ra ánh sáng nhạt. Quỷ dị huyết văn mặt nạ làm cho tất cả mọi người đều là giật mình trong lòng. Dưới mặt nạ hai con người lóe ra điên cuồng tâm ý, khuôn mặt dữ tợn, khóe môi nết lên một tia không hiểu lại không người lý giải mỉm cười. Vâng! Độ ách trồn! Vâng! Ma khí quần quần giống như sôi trào bình thường, cùng bạo uy áp quét sạch toàn trường, trong khoảnh khắc U Minh tạo nên cấm giới trận pháp nổi lên kịch liệt gợn sóng ba động. Gió lớn nào ạt, Lý Quan Kỳ không khỏi nheo lại hai mắt, tất cả mọi người là biến sắc, ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Ken, Đỏ Dệt trường đao trong tay ra khỏi vỏ, nữ tốc cực nhanh lạnh giọng nói, "Đạo thủ, đánh gây hắn." Đỏ Dệt ánh mắt quét về phía đỉnh đầu, phong vân hội tụ trên đỉnh đầu đột nhiên có vô tận ma khí tạo thành giống như mây đen vòng xoáy. Nam Cung Huyền Độ tay cầm bá thước thanh phong thuận thế mà lên, dưới chân trận gió cuốn lên thân hình như điện. Bốn người từ bốn phương tám hướng trong nháy mắt đánh út về phía sát. Dưới mặt nạ nam nhân nhẹ giọng nỉ non nói, "Ra đi." Ầm ầm. Tách tách tách. U Minh thần sắc đại biến, chỉ thấy đỉnh đầu quần quật ma khí trên không đống nhiên xông ra một đầu chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ đen kịt ma ảnh. Ma ảnh trên mặt chừng ba cặp tinh hồng đôi mắt, giống như ma chu mắt kép bình thường băng lánh liếc nhìn toàn trường. Có lẽ là bởi vì thân thể quá mức khổng lồ, ma ảnh bẹn bẹn nửa người trên vòng ma chọc tức bên trong ló ra. To lớn móng vuốt đống nhiên cắm vào U Minh tạo nên trận bàn bên trong. Thử cạch. Xì xì. Ánh lửa bắn ra bốn phía, U Minh giận tím mặt, bay người lên trước lách mình xuất hiện ở phía trên huyết trận phía trên ngẩng đầu nhìn hằm hằm ma ảnh. Hai tay kết ấn, cánh tay buộc phát tảng máu lớn sương mù, ngồi xổm người xuống hai tay bỗng nhiên đặt tại phía trên đại trận. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Núi lư vững chắc, huyết cấm tuyệt, cấm thuật huyết chi cái giới. Gầm thét trên cổ U Minh nổi gần xanh, sắc mặt huyết hồng, hai tay bạo liệt ra vô số tinh mịn liệt ngân. Hư vô dung nhập đại trận bên trong, mấy tầng huyết sắc quang mang nhiều trận được ra. Nhưng đỉnh đầu ma ảnh uy áp quá đáng, huyết sắc trận màn tầng một tiếp tầng một vỡ vụn, thế như trẻ che đem trận màn phá vỡ. Ầm ầm. Lớn như vậy ma ảnh trực tiếp phá tan trận màn phong ấn, thân thể cao lớn đứng sừng sững ở sát phía sau, hai tay quét ngang đúng là đem đỏ dệt năm người cùng nhau đánh bay. U Minh bóng dáng ném bắn, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Hắn, cái này ma ảnh không đúng. Cái này ma ảnh là hắn phân thân bên ngoài lộ ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là trong lòng mãnh kinh. Đỏ dệt thân hình bắn ngược, nhìn xem nước ra hổ khẩu nhíu mày trầm giọng nói, không có khả năng. Hắn đã là nửa bước độ kiếp, lại thế nào khả năng giấu giếm được tiên cơ tự chém tam hồn thất phách tạo nên như thế phân thân. Lý Quan Kỳ đám người bị cố lực lượng này đánh bay mấy ngàn trượng, ngực giống như đè ép một tòa núi lớn bình thường không thở nổi. Nhìn xem ma khí ung tùm chừng trăm trượng lớn nhỏ ma ảnh hư tượng, trong lòng Lý Quan Kỳ rung động vô cùng. Kiếm linh thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên. Cái này đích xác là phân thân của hắn hiển hóa, hẳn là có tiên giới người chỉ điểm. Chàng hôn tố thần, người linh giới muốn làm thành loại chuyện này, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Phương pháp này, cho dù là tại tiên giới cũng cực ít có người biết được. Lý Quan Kỳ cau mày, trầm giọng nói, phương pháp này cùng Lý Túng nào có cùng ta khác nhau. Kiếm linh ánh mắt lạnh thấu xương, ngữ tốc cực nhanh mở miệng nói, khác nhau rất lớn, loại biện pháp này hoàn toàn là đem một cái bình thường phân thân lần lượt rèn luyện đến tận đây. Mỗi một lần đều cần dùng đến bản thể một chút xíu thần hồn, nhưng là loại này thần hồn tổn thất là có thể khôi phục. Sau lưng của hắn nhất định còn có những người khác tại. Vừa dứt lời, chỉ thấy sát chậm rãi nâng tay phải lên, ngay sau đó to lớn ma ảnh bỗng nhiên đưa tay cắm vào hư vô tường kép bên trong. Đen kịt trận pháp minh văn lấp loé không ngừng, trong khoảnh khắc một tòa dựng đứng mà lên ngàn trượng trận mang trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Đỏ dệt đấy mắt hàn mang lóe lên, ngừng nhanh lùi lại thân hình không lùi mà tiến tới, một đạo thanh thúy tiếng chuông vang lên. Oeng! Chừng 500 hơn trượng kinh khủng đao mang trong nháy mắt hiện hiện mà ra, tinh hồng đao mang bay lượn tốc độ cực nhanh. Liền ngay cả Nam Cung Huyền Độ mấy người cũng chỉ thấy được một đạo hồng mang ở trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Thất sát tu la chém, đao mang tiết trời, sắc khỏe miệng hơi bệnh, bên cạnh ma ảnh bỗng nhiên lướt ngang mà tới ngăn tại trước người của nàng. Hai tay hướng về phía trước bỗng nhiên giao nhau tại gác ở trước người, quanh thân u mang phun trào. Oeng! Ma ảnh lạnh hãn đỏ dệt một đao, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàn vang lên, thân thể trọn vẹn hướng về sau lướt ngang hơn trăm trượng dán chặt lấy sát ngừng lại. Ma ảnh hai tay bị chém đứt, trước ngực có một đầu dữ tợn vô cùng vết thương. Xoay tròn nứt ra vết thương lại trong chớp mắt liền khôi phục như thường, sát nhẹ giọng nỉ non nói: "Tới đi, có thể hay không hủy diện sát tổ chức, tự xem các ngươi thực lực." Ông màu đen trận pháp dũng động kịch liệt không gian ba động, trong chớp mắt một đạo lại một đạo trên mặt mang theo mặt nạ áo bào đỏ bóng dáng liên tiếp hiện hiện. Chương 921, Lý Quan Kỳ đột phá hợp thể trung kỳ. Chương 921, Lý Quan Kỳ đột phá hợp thể trung kỳ. Anh hồng chức bọn người sắc mặt run lên, đều là cảm giác bỗng nhiên ở giữa áp lực tăng gấp bội. Đột nhiên trong hư vô chậm rãi xuất hiện mấy đạo không gian màn sáng, một bộ gấm vóc hắc bảo tần vô thương chậm rãi đi ra, ánh mắt lạnh thấu xương, quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ nói khẽ: "Hy vọng tới không muộn." Kiệt ngạo bất tuân tần tiêu chậm rãi đi ra, trực tiếp đi vào bên cạnh Diệp Huyền, nói khẽ: "Ta sẽ không lẫn vào chuyện bên kia rồi." Ngay sau đó một bộ đan bảo lão già cũng đi ra, dáng người cường tráng lao già đúng vậy lúc trước đại thừa cảnh thể tu cổ liệt. Ông cả người lưng rộng kiếm thanh niên chậm rãi đi ra hư vô. Lý Quan Kỳ nhếch miệng cười một tiếng. Chu Thời Dư sắc mặt ngưng trọng vô cùng nhìn phía xa tu sĩ, trầm giọng nói: "Ngươi thật đúng là thật sự là có thể gây chuyện con a." Diệp Phong mấy người mỉm cười, dù vậy bên bọn họ hợp thể cảnh tu sĩ số lượng cũng xa xa không kịp đối phương. Ông mây ảnh vệ thủ lĩnh Cổ Xuyên đến đây trợ trận, xem mây các tịch Vân Hoài đến đây trợ trận. Đường Nguy lại lần đi mà trở về, xuất hiện ở bên cạnh Lý Quan Kỳ, ánh mắt không hiểu kích động trầm giọng nói: "Đa tạ." Đến tận đây, bên cạnh Lý Quan Kỳ hợp thể cảnh tu sĩ trọn vẹn hơn 10 vị. Giống tiếng long ngâm lên, Cửu Tiêu hiển hóa bản thể chân thân giống giận gào thét. Ngay sau đó tám đầu mực dao bỗng nhiên đụng nát hư không mà tới. Chú ý Trường Sinh đối Cổ Liệt mỉm cười, nói khẽ: đã đến, vậy liền đều đi ra đi." Quách Phong, Khương Đủ Trị, Hàn Nguyên cùng một vị Lý Quan Kỳ chưa từng thấy qua ông lão áo tím bóng dáng liên tiếp hiện hiện. Một nhóm bốn người nhìn thấy bộ này chiến trận đều là biến sắc, ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Mạnh Giang Sơ nhìn thấy ông lão áo tím thời điểm lập tức nhướng mày. Suy nghĩ thật lâu thử nghiệm mở miệng độc cô Lang Tiêu. Ông lão áo tím hơi sững sờ, tóc hoa râm gầy còm lão đầu trên mặt nếp vốn đắp lên, chắp hai tay sau lưng cười nói: "Tu, vẫn còn có tiểu A Nhi biết lão phu." Nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Nguyên mấy người, chẹp chẹp miệng trực tiếp hướng phía hồng chức mấy người phương hướng đi đến. Khi lão giả nhìn thấy sát bên cạnh ma ảnh thời điểm không khỏi nhíu mày, thử lạnh một tiếng nói: "Bây giờ bắt tướng thật sự là một giới không bằng một lần." Nói xong, thân thể có chút còn xuống, lão giả thân thể dần dần trở nên thẳng tắp. Lão giả hơi khép liếc trong mắt, nhìn về phía sát thời điểm đục ngầu hai mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Lão giả mở ra tay trái, một thanh toàn thân hiện lên màu nâu phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Một cỗ không có gì sánh kịp cường hãn kiếm ý vận sức chờ phát động. Nam Cung Huyền Độ con ngươi đột nhiên co lại, nuốt một ngụm nước bọt phảng phất nghĩ tới điều gì. Độc Cô Lang Tiêu, hắn lại còn sống. Thiên chỗ trống không khỏi thấp giọng truyền âm nói: "Lão nhân này ai vậy?" Nam Cung Huyền Độ thanh âm trầm thấp mở miệng: "Đại a, nếu như đúng là hắn, cái kia chính là đệ nhất bát tướng thứ nhất kiếm thủ, họ Kép Độc Cô tên Lang Tiêu." Thiên chỗ trống há to miệng, tắt lưỡi không thôi. Sắc khỏe miệng bứt lên một tia cười lạnh, bốn phía hư không dần dần bị phong ấn ra cố, trong lúc nhất thời không khí trong sân trở nên vô cùng ngưng trọng. Gió lớn mẹ nào, một cỗ không hiểu băng lãnh khí tức sơ sắc đống nhiên ở trong sân gột rửa ra. Trong thân thể của Lý Quan Kỳ hình như có lôi đình phun trào, cả người ánh mắt dần dần phiêu hốt, dường như trầm ngâm. Diệp Phong cùng Mạnh Uyển Thư mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt lách mình đi vào bên cạnh Lý Quan Kỳ, mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Sát liếc mắt liền phát hiện Lý Quan Kỳ dị dạng, dưới mặt nạ ánh mắt lấp lóe, nhíu mày phất tay. Động thủ. Hắn tại Ngộ Linh, đánh gây hắn. Tiếng nói vừa ra, chiến đấu bị trong nháy mắt dẫn bạo. Trong khoảnh khắc nhiều loại pháp thuật kiếm quang vỡ ra. Hơn 20 người đại thừa cảnh tu sĩ loạn chiến trong nháy mắt triển khai, nó tiêu tán dư ba liền khiến cho hư vô trong nháy mắt nổ tung. Cùng lúc đó, Thái Thanh vực một chỗ không người hoang mạc nơi, hư không bỗng nhiên đổ sụp mất đi, ngay sau đó phương viên mấy trăm dặm đại địa bị trong nháy mắt thôn vệ không còn. Tiêu tán lực lượng khiến cho toàn bộ hoang vu bình nguyên bị trong nháy mắt xóa đi. Lực lượng cuồng bạo hầu như đem tất cả đại thừa cảnh trở xuống tu sĩ tất cả đều đánh bay mấy vạn trượng. Lực lượng cường đại cơ hồ là không khác biệt công kích, liền ngay cả vong cấp cường giả cũng gánh không được. Cự ly này a gần, lại thêm Lý Quan Kỳ một phương cường giả cố ý mà vì đó, còn chưa đánh liền đã thụ thương không nhẹ. Lý Quan Kỳ đóng chặt hai con ngươi, thân thể run nhẹ nhẹ, rõ ràng là tiến nhập một loại mười phần huyền diệu đốn ngộ cảnh giới. Đại Hạ Kiếm Tông, sáu cổ thánh cửa trên thân cổ hoẹ có một khối to lớn ngộ đạo thạch ném vào trong lôi chỉ. Đồng La phân thân dắt lấy thạch đầu đặt ở dưới thân Lý Quan Kỳ. Lục Khang Niên trầm giọng nói, trận ra. Ông. Màu ngà sữa nhân luân chi khí bỗng nhiên bốc lên, Lý Quan Kỳ phân thân thân thể run nhẹ nhẹ. Nương theo lấy kiếm linh thanh âm dẫn đạo, Lý Quan Kỳ cả người ý thức phảng phất đặt mình vào ở trong lôi đỉnh một hạt bụi. Kiếm linh thanh âm êm dịu nhị nó nói, triệt để phóng khai tâm thần, đi cảm thụ chân chính lôi đỉnh ý vị như thế nào. Lý Quan Kỳ ý thức căng cứng thân thể dần dần buông lỏng, dần dần, Lý xem lôi đỉnh tiếp xúc thân thể trong nháy mắt thiếu chút nữa đem hắn ý thức đánh xuyên. Hủy diệt, bạo ngược. Đây là Lý Quan Kỳ thứ nhất cảm thụ, ngay sau đó hắn liền phát hiện trong cơ thể mình chỗ sâu lại có dấu ở chỗ sâu ma khí bị buộc ra bên trong thân thể. Lý Quan Kỳ hai mắt sáng lên, nhẹ giọng nhỉ nó nói, lôi đỉnh, hình phạt chính phạt, đem tả tuy đồ vật coi là không thể tồn tại đồ vật muốn đem đặt bỏ. Rốt cuộc lý giải điểm này, Lý Quan Kỳ khoe miệng có chút dương lên, ngay sau đó vô số lôi đỉnh xuyên qua ý nghĩa biết. Lý Quan Kỳ phân thân mặt ngoài làn da chảy ra dòng máu đen, dơ bẩn. Cùng lúc đó, Diệp Phong mấy người bên cạnh Lý Quan Kỳ thân thể run nhẹ nhẹ, trong cơ thể lôi đỉnh không bị khống chế tứ tán mà ra. Mạnh Uyển Thư đôi mắt lóe lên, trầm giọng nói, trông coi hắn, hắn muốn đột phá. Ông. Một cỗ vô cùng cường đại uy áp từ trong cơ thể của Lý Quan Kỳ bắn ra, chú ý bên trong không nói hai lời móc ra một viên khắc lấy thủ chữ nhẫn chữ vật bỗng nhiên ném ra ngoài. Hai tay kết ấn, nhẫn chữ vật sụp đổ phía dưới lít nha lít nhít màu vàng đất triện phù bay lượn mà ra. Một tầng lại một tầng thủ hộ bình chướng chồng chất lên nhau, trong chớp mắt liền biến thành một vài mười trượng nặng nề khổng lồ kết giới. Diệp Phong nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nỉ non nói, cái này đặc biệt mẹ là bao nhiêu triện phù a? Nhìn xem lít nha lít nhít dán đầy kết giới triện phù, Diệp Phong không khỏi phát ra tán thưởng tâm ý, chú ý bên trong lưng tựa đám người cười cười, không nhiều không nhiều, chỉ là 100.000. Diệp Phong không nói chuyện, đôi mắt lăng lệ không có nương tay trong nháy mắt giải phóng chính mình bị thủ. Mắt phải tinh hồng Diệp Phong quả thật có nhị ca phong phạm, đối mặt đánh tới đám người không có chút nào bối rối. Ổn trọng truyền âm cho những người khác lạnh giọng nói, giết người không phải mục đích, bảo vệ tốt lão đại. Thực lực của chúng ta không tính mạnh nhất, những địch nhân này chúng ta muốn lượng sức mà đi. Lao tam lao tứ, phóng thích thiên hỏa kết giới, chúng ta liên hợp những người khác đem tất cả áo bào đỏ tất cả đều kéo vào được. Tao Ngạn không nói chuyện, mặc lên quyền khải trong mắt cô dương hàn mang lấp lóe. Tiêu Thần tay cầm trường thương, ánh mắt lạnh thấu xương, ba người bọn hắn cũng còn chưa kịp vững chắc tự thân cảnh giới. Nhưng bọn hắn đối mặt địch nhân không chút nào không sợ. Vâng. Âm Minh Huyền Hỏa, Tử Long Lôi Viêm, Đại Thiên Hà Viêm, ba loại thiên hỏa trong nháy mắt bộc phát, tam sát hỏa diễm phóng lên tận trời. Đột nhiên, một đạo có ngọn lửa màu xanh lục dung nhập mấy người trong ngọn lửa. Mạnh Giang Sơ đúng là phân tâm đem chính mình Ngũ Dương Quỷ Hỏa lực lượng cấp cho ba người. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút. Hỏa diễm chủ điều khiển quyền giao cho Diệp tiểu tử, không phải bằng vào ba người các ngươi không có cách nào đem tất cả sát tổ chức sát thủ kéo vào đi. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Mạnh Uyển Thư một tấc cũng không rời Lý Quan Kỳ kết giới bốn phía. Chu Thời Dư cũng là như thế. Những người khác chiến đấu trong nháy mắt buộc phát ra, Tần Vô Thương một người một kiếm giống như hùng sư bắt thú. Rõ ràng cảnh giới cũng không tính quá cao, nhưng hắn sát lực quá kinh khủng. Cổ Liệt bạo áo mà lên, Cổ Xuyên cùng Tịch Vân Hoài đồng dạng cố thủ bên người Lý Quan Kỳ. Chú ý bên trong liếm môi một cái, vén tay áo lên lộ ra hai tay phủ lấy trọn vẹn mấy chục cái chữ vật băng đeo tay. Hai cánh tay đeo tối thiểu hơn 20 cái chữ vật giới. Hắc hắc, hắc hắc. Chương 922, kịch chiến chương 922, kịch chiến ầm ầm. Cực nóng thiên hỏa tạo thành một cái trường phương viên trăm dặm khổng lồ vực giới. Một phương này vực giới đem toàn bộ hư vô không gian triệt để độc lập đi ra. Một chiêu này vẫn là Mạnh Giang Sơ cùng Lý Quan Kỳ học đấy, dứt khoát liền giúp bọn hắn đã thành lập nên một cái chém giết chiến trường. Đồng thời một phương này vực giới bởi vì Mạnh Giang Sơ nguyên nhân, đối với sát tổ chức một phương sát thủ áp chế lực lượng cực mạnh. Vực giới hình thành trong nháy mắt, tứ đại thiên hỏa lực lượng ngưng tụ tại trên trời cao. Rơi xuống mưa lửa hóa thành hỏa diễm linh kiếm xuyên qua vô tận uyên ma, hỏa diễm lan tràn phía dưới lực lượng sẽ để cho những này uyên ma căn vốn không có biện pháp chủ sinh. Ầm ầm. Cựu Tiêu khổng lồ thân hình bay lượn mà tới, thân thể cao lớn đem bao khỏa Lý Quan Kỳ kết giới triệt để chiếm cứ mà lên. Đầu chôn ở trong thân thể, chỉ lộ ra một đôi lăng lệ con ngươi nhìn chằm chằm tứ phương. Cựu Tiêu ý đồ rất rõ ràng, nó sẽ không đi tham chiến chém giết, bởi vì nó minh bạch cái gì càng trọng yếu hơn, cái kia chính là Lý Quan Kỳ an nguy càng trọng yếu hơn. Về phần cái khác yêu ma quỷ quái cấp 4 trở xuống áo bào đỏ sát thủ, căn bản vốn không đủ nhịn. tám đầu mực thịt giao thân quét ngang phía dưới cũng đủ để diện sát hơn 10 người. Ông Lý Quan Kỳ phân thân đống nhiên mở hai mắt ra. Hủy diệt cùng tân sinh. Đúng vậy à, sấm mùa xuân nổ vang, hủy diệt đồng thời sao lại không phải tượng trưng cho vạn vật tân sinh. Ông Quan Cảnh. Một đạo không hiểu tiếng vỡ vụn phảng phất xuất hiện ở trong đầu của Lý Quan Kỳ. Giờ khắc này, Lý Quan Kỳ rốt cuộc lĩnh ngộ lôi đỉnh nguyên lực chân ý, triệt để bước vào ngộ linh chi cảnh. Với lại Lý Quan Kỳ lần này bởi vì thân ở tại trong lôi trì, cho nên đối với lôi đỉnh bản chất lý giải càng thêm khắc sâu. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới lĩnh ngộ ngộ linh hàm nghĩa liền đã bước vào ngộ linh cấp 3 chi cảnh. Ngộ linh cấp 9 vị cực, hợp thể tu sĩ ngộ linh đẳng cấp càng cao, nó có khả năng phát huy sát lực lại càng mạnh mẽ. Đây là một loại đối với thực lực khác loại tăng phúc, cùng cảnh giới không quan hệ. Liền đúng như kiếm ý đồng dạng, vô hình vô chất lại có thể để tu sĩ phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Phân thân một bước phóng ra, thân hình vặn vẹo ở giữa tản mát thành điểm sáng biến mất ở tại chỗ. Lục Khang Niên thấy cảnh này cũng rốt cục thở dài một hơi, trong ánh mắt khó nén vẻ cô đơn. Hắn biết rõ tất cả mọi người bởi vì Lý Quan Kỳ chiến đấu chém giết, nhưng hắn này lại cái gì đều không làm được. Cô đơn Lục Khang Niên quay đầu nhìn lại bây giờ phồn vinh thịnh vượng Đại Hạ Kiếm Tông, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Mà chính hắn rất rõ ràng, chính mình nội tâm quyết định sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Lục Khang Niên thở dài, đai hắn suy nghĩ hiện lên, trên người bả vai tựa hồ lại sụp đổ đổ. Bả vai hơi trầm xuống, nam nhân hai tay phụ sau đó xoay người hướng phía đại điện phương hướng đi đến. Bây giờ Đại Hạ Kiếm Tông nội bộ phân tranh đã hầu như không tồn tại rồi, có Lý Quan Kỳ tồn tại cùng trấn áp, còn có xem mây các tồn tại cũng triệt để gây mất bọn họ tưởng niệm. Mây ảnh vệ tồn tại chính là một lớn uy hiếp, với lại tổ chức tình báo đem đạm đài ký ức đỉnh mấy người chằm chằm đến gắt gao. Bây giờ Đại Hạ tựa như cũng không cần hắn Lục Khang Niên trấn thủ rồi, hắn cũng rất muốn hành tẩu sáu vực a, cũng muốn đi tăng lên thực lực của mình, mà không phải mỗi ngày dừng lại ở Đại Hạ Kiếm Tông xử lý những này phức tạp sự tình. Gặp được bây giờ tình huống hắn lại gấp cái gì đều không thể rút, loại cảm giác này so với hắn thụ thương đều muốn đau nhức. Ầm ầm, Lý Quan Kỳ quanh thân nổi lơ lửng dòng giá 100.000 linh thạch, lôi đỉnh đánh xuyên linh thạch vậy mà không có thương tổn cùng mảy may phủ ban kết giới. Chú ý bên trong tựa hồ là có cảm ứng, ánh mắt kinh ngạc quay đầu nhìn lướt qua bị Cửu Tiêu chiếm cứ kết giới. Thật là khủng khiếp lực khống chế, hắn, nội linh, ông, lôi đỉnh chìm xuống, giống như nước thủy triều bao trùm toàn bộ kết giới nội bộ. Màu tím đen lôi đỉnh bây giờ trong suốt như trong suốt cây nho ra bình thường, phun trào ở giữa lại ẩn chứa so trước đó lực lượng càng thêm cường đại. Bèn, Lý Quan Kỳ thân thể giống như một cái phễu bình thường, như thôn tính hấp thu bốn phía nồng đậm vô cùng linh khí. Bốn phía chiến đấu tiếng va chạm bên tai không dứt, tám đầu mực giao cuốn lấy đại bộ phận địch nhân. Nhưng địch nhân còn lại cũng đều không đơn giản, chỉ dựa vào Diệp Phong mấy người bọn họ chống đỡ cũng có chút cố hết sức. Phốc thử, một đạo hàn mang hiện lên, Diệp Phong tay trái bàn tay bị một thanh trường kiếm đâm xuyên, nhưng hắn lại dùng xương cốt gắt gao kẹp lại đối phương trường kiếm. Tay phải trường kiếm hỏa diễm cuốn quanh, hoành ngăn tại trước mặt Cửu Tiêu bỗng nhiên chọc lên. Trên mặt mang theo mặt nạ tu sĩ rõ ràng không nghĩ tới Diệp Phong ác như vậy, đối mặt tránh cũng không thể tránh trường kiếm vậy mà đưa tay tới bắt. Nhưng đối phương cũng không đốc, cổ tay vặn mẹo trong nháy mắt đem Diệp Phong toàn bộ bàn tay chém ngang cắt xuống. Đi chết đi. Nhưng chính là như thế sai lầm quyết định, Diệp Phong khỏe môi nết lên một tia cười lạnh, lạnh giọng nói. Vì sao không thuận thế chém xuống đầu lâu của ta đâu? Lời còn chưa dứt, trong tay Diệp Phong kiếm quấn quanh lấy thiên hỏa lực lượng trong nháy mắt đống nhiên chọc lên. Phốc thử. Nam nhân thân hình nhanh lùi lại, nhưng như cũng không có tránh thoát một kiếm này. Kinh khủng kim sắc kiếm khí kẹp lấy hỏa diễm chi lực lóe lên một cái rồi biến mất. Một đầu cầm kiếm cánh tay lăng không bay lên. Nam nhân đấy mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, vừa mới nếu không phải hắn phản ứng nhanh chính mình cũng không phải là mất đi một cánh tay rồi. Dưới mặt nạ khuôn mặt run lên, mắt lộ ra hung quang lạnh giọng nói, ha ha, ta còn thực sự là xem thường ngươi rồi đâu. Rõ ràng chỉ là đột phá hợp thể cảnh, căn cơ lại như thế vững chắc sức mạnh bùng lên vậy mà có thể so với hợp thể cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Vừa dứt lời, một cây trường thương từ sau mà tới. Áo bào đỏ người vội vàng phi thân nhanh lùi lại, thân hình lúc sáng lúc tối lấp lóe mấy đạo tàn ảnh. Đông, một đạo giống như quỷ mị bóng dáng xuất hiện tại hắn bên cạnh thần, lam tử sắc hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát ra cường đại quyền cương. Thân hình tốc nằm bay lượn mà tới Tào Ngạn ánh mắt lạnh thấu xương như đao, quyền khải bảo trì thiên khải tư thái, lộng lẫy lại bạo ngược. Hai chân chuyển hướng chân đạp hư không ngạnh sinh sinh đã ngừng lại chính mình khí thế lao tới trước, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đối phương thấp a lên tiếng. Nát tiêu vạn trọng sơn. Đông, ầm ầm. Lớn như vậy hỏa diễm quyền cương trong nháy mắt bộc phát. Lực lượng cường đại từng đợt tiếp theo từng đợt điệp ra mà lên, nặng nề quyền ý quét sạch bát phương. Nam nhân đưa tay bố trí xuống từng tầng nặng nề nguyên lực bình chướng, thân hình cũng không được khống chế bay ngược mà ra. Ngay tại hắn vừa muốn thở phào thời điểm, cái cổ đột nhiên mát lạnh. Chỉ thấy một tên người mặc xanh thẳm váy nữ tử thân hình phiêu hốt xuất hiện tại hắn sau lưng, kiếm trong tay cuốn cái cổ lượn vòng. Một cỗ làm hắn sợ hãi băng xương lực lượng trong nháy mắt bộc phát, vẹn vẹn chỉ là trong chớp nhoáng này tê liệt sau đó liền cái gì cũng không biết. Đầu lâu bay lên cao cao, bốn người liếc mắt nhìn nhau lại lần trở về thủ hộ tại bên cạnh Lý Quan Kỳ. Quá trình chiến đấu bất quá là chớp mắt mà thôi, một tên sơ nhập hợp thể hậu kỳ sát tổ chức sát thủ sẽ chết tại bốn người liên thủ. Nhưng đối phương cường giả số lượng nhiều lắm, lúc này đã có ba người đi tới bên cạnh Cửu Tiêu. Cửu Tiêu ngẩng đầu gào thét, kinh khủng long tức quét sạch tứ phương, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi. Nhưng này tốc độ của ba người quá là nhanh, Cửu Tiêu thân thể không cách nào di động căn bản là không có cách bắt thân ảnh của đối phương. Vẹn vẹn chỉ là mấy tức mà thôi, trên thân Cửu Tiêu liền bằng thêm rất nhiều vết thương. Lôi cuốn ma khí đao quang kiếm ảnh vậy mà có ăn mòn hiệu quả, Cửu Tiêu đau thân thể run rẩy không chút nào không động. Nhìn xem bị thương Cửu Tiêu, Đồng La hai mắt đỏ bừng giận tím mặt. Thân hình bành trướng đến một người cao, làn da màu tím đường vân lấp lóe cơ lấy búa liền một đầu tiến vào hư vô tường cách bên trong. Trong miệng hùng hùng hổ hổ thầm nói, lão tử hôm nay đều cho các ngươi gõ. Chương 923, pháp bảo chương 923, pháp bảo Cửu Tiêu cùng Đồng La quan hệ trong đó có chút vi diệu. Đã từng hai người bọn họ ai cũng xem ai không vừa mắt, nhưng là lâu như vậy đến nay, hai người đều trở thành lẫn nhau tín nhiệm nhất đồng bạn. Đến tận đây, bọn hắn càng giống là đồng bạn, huynh đệ, thân nhân. Ngày bình thường Đồng La ưa thích phạm tiện, nhưng nó xưa nay sẽ không tại trước mặt Cửu Tiêu rất phạm tiện. Đặc biệt là lần trước Cửu Tiêu chính mình phá vỡ trái tim kính dâng tâm đầu huyết thời điểm, Đồng La cũng là hầu như thiêu đốt chính mình. Với lại Cửu Tiêu cũng đem Đồng La sở tác sở vi đều nhìn ở trong mắt. Một cái nhìn như khó tin cậy nhất ra hỏa, kỳ thực là phi thường đáng tin cậy tồn tại. Đồng La nhìn thấy 99 Tiêu sau khi bị thương lập tức giận tím mặt, trong tay mang theo cái búa liền biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm đột nhiên từ một người tu sĩ dưới hông hiện mà ra, trong mắt ánh mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Vung lên búa nhắm ngay liền đập xuống. Nhưng là thực lực của ba người này đều viễn siêu Đồng La, không gian ba động xuất hiện trong nháy mắt liền bị đối phương phát hiện. Dưới mặt nạ hai con ngươi hàn mang lóe lên, đùi phải vung lên mau lẹ như roi bỗng nhiên một cước quất vào trên đầu Đồng La. Ầm. Một cước này trực tiếp đạp rơi mất Đồng La nửa cái đầu, thân hình như bóng ra bắn ra Đồng La bưng bít lấy đầu có cẳng liền chạy. Không nên không nên, Cửu ca. Cửu ca ta đánh không lại hắn cầu nhận. Vừa nói, Đồng La cái kia hai cái đùi đều xoay tròn rồi. Nói chuyện mấy tức thời gian mà thôi, trên thân Cửu Tiêu lại lần bằng thêm rất nhiều vết thương. Kịch liệt tan mòn cảm giác lệnh Cửu Tiêu phát điên, dù vậy, Cửu Tiêu thân thể vẫn như cũ cứng như bàn thạch. Mặc cho bên cạnh mấy người như thế nào công kích, tất nhiên là lù lù bất động. Long lân nổ tung, long huyết bay là tả, Cửu Tiêu nhưng chỉ là phát ra tức giận tiếng gầm, ngay cả móng vuốt cũng chưa từng rối ra. Tám đầu mực dao bên trong bốn đầu thấy thế lập tức phát ra tức giận tiếng gào thét. Thân thể cao lớn quét ngang hư không, ý đồ đem địch nhân trước mắt đánh lui. Nhưng sát tổ chức sát thủ rất rõ ràng chính mình muốn làm gì, từng cái liều mạng chiến đấu đối phương, không cho đối phương thoát ly chiến trường gấp rút tiếp viện. Chỉ dựa vào mạnh huyện thư mấy người, rất khó bảo vệ tốt dần dần gia tăng vây giết đám người. Diệp Phong đôi mắt lóe lên, trong miệng hừ lạnh một tiếng triệt để giải phóng chính mình quỷ thủ lực lượng. Ầm ầm, một đạo kinh khủng kim quang bạo khởi, Diệp Phong bóng dáng hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt trùng sát mà đi, khuôn mặt bình tĩnh mảy may không sợ. Quỷ khóc cũng tùng Diệp Phong lúc này vậy mà đem khí tức của mình đều tăng lên tới có thể so với hợp thể cảnh trung kỳ. Phải biết hắn mới vừa bận phá cảnh a, thậm chí ngay cả hai canh giờ cũng còn không có. Tao ngạn thân hình bay lượn, nhịn không được truyền âm trầm giọng nói, nhị ca kiềm chế một chút, ngươi bây giờ quỷ thủ lực lượng có chút quá mạnh mẽ, thậm chí áp chế ngươi bản thể lực lượng. Diệp Phong hai tay nắm chặt kiếm trong tay, mắt lộ hung mang trả lời, không ngại, hiện tại lực lượng cấp độ mới là trọng yếu nhất, nếu như vẫn chỉ là mới vào hợp thể cảnh căn bản vốn không đủ nhịn. Mạnh Huyền Thư bốn phía rung động kinh khủng băng xương lực lượng, nguyên lực ba động cực lớn. Hiển nhiên cũng là làm xong tùy thời cưỡng ép đột phá chuẩn bị. Mạnh Huyền Thư nhìn xem cách mình bất quá ngàn trượng ba tên tu sĩ, hai mắt ngưng lại. Quay đầu nhìn lại bên cạnh còn có hai tên sát tổ chức sát thủ đang tại nhanh chóng chạy đến, lồng ngực có chút chập trùng lạnh giọng nói, ta ngăn lại phía sau hai cái khác giao cho các ngươi có thể chứ? Tiêu Thần nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lạnh giọng nói, cái gì gọi là có thể chứ? Là nhất định có thể. Vâng. Thiên Khải Bán Thần. Ngọn lửa cùng bạo lực lượng quét sạch thiên địa, trong tay Tiêu Thần trưởng thương hỏa diễm quanh quẩn, chân đạp màu xanh trận gió tốc độ trong nháy mắt bạo tăng. Trong miệng Tào Ngạn khẽ nhả trọc khí, thấp giọng nhị nó nói, Thiên Khải sát huyết cô dương. Vâng. Hỏa diễm quanh quẩn hai tay toàn bộ triển khai à, Tào Ngạn quanh thân quyền thế bộc khởi, nặng nề quyền ý bao phủ hư không giống như đại sơn áp đỉnh. Mạnh Uyển Thư đột nhiên dừng lại thân hình của mình, quay người nhìn về phía đánh tới hai tên áo bào đỏ người. Muốn chết? Hừ, chỉ bằng ngươi còn muốn ngăn lại ta chờ? Hai người một trái một phải thân hình phiêu hốt đánh út về phía Mạnh Uyển Thư. Trường kiếm trong tay lóe ra băng lãnh hàn mang thẳng đến Mạnh Uyển Thư mặt mà đến. Mạnh Uyển Thư thở dài ra một hơi, nhẹ giọng nhị nó nói, thật nhiều năm đều không thử qua chú ý bên trong đấu pháp rồi. Đang khi nói chuyện nữ tử phất phất tay, bên cạnh đúng là có liên tiếp không ngừng linh quang lấp lóe không thôi. Hai mặt áo bào đỏ người lúc này còn không có phát hiện có cái gì không giống vậy. Hàn mang lấp lóe, trường kiếm giao thoa thẳng đến Mạnh Uyển Thư thủ cấp mà đến. Cờ ho 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 nở gờ. Một ngụm chuông cổ màu vàng hư ảnh bao phủ cả người Mạnh Uyển Thư trong đó. Kim sắc hư ảnh phía trên hình như có Phật ngữ phản văn, kim quang lưu chuyển hai người công kích lại bị đều ngăn lại. Cờ ho 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 nở gờ. Chuông vang vang lên. Cổ chuông bộc phát ra từng vòng kim sắc ba động, tiếng chuông vang như hồng mông thanh âm thẳng đến đối phương thức hải mà đi. Hai cái áo bào đỏ người trong nháy mắt phi thân nhanh lùi lại, nhưng cái kia hồng trung tốc độ chuyển âm thanh quá là nhanh. Vẹn vẹn chỉ là rời khỏi 200 hơn trượng mà thôi, hai người đầu giống như bị búa tạ tạc kích đông nhiên ngửa ra sau. Hai mắt trắng dã trong nháy mắt, dưới mặt nạ thất khiếu chảy máu không thôi. Lúc này bên cạnh Mạnh Uyển Thư trọn vẹn nổi lơ lửng trên trăm kiện linh quang giạt rào pháp bảo pháp khí. Chú ý bên trong thấy cảnh này cũng không khỏi đến nuốt một ngụm nước bọt, trong này nhưng tất cả đều là đồ tốt á, như thế xem xét Mạnh Uyển Thư thỏa thỏa nhà giàu nữ a. Đây không phải là so với chính mình có tiền. Chú ý bên trong túi đầu nhìn một chút tay mình cổ tay cùng ngón tay, trong miệng thầm nói, hẳn là không ta có tiền đi. Vâng. Vừa dứt lời, chú ý bên trong thân thể bỗng nhiên bị đánh thành hai nửa. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới bên cạnh Cửu Tiêu. Nhìn phía xa sững sờ phát thần áo bào đỏ tu sĩ, chú ý bên trong khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Áo bào đỏ mặt người trước bị chia làm hai nửa triện phù còn đang tiêu đốt. Đột nhiên, cái kia thiêu đốt triện phù đột nhiên vỡ ra, ngân sắc không gian quang hoa lấp lóe không thôi. chỉ một thoáng hơn bạn mai màu vàng triện phù giống như bảy ong bình thường đem người kia bao phủ tại hơn một trượng ở giữa. Chú ý bên trong một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng màu lạnh nói, bạo. Vâng. Kịch liệt tiếng oanh minh đông nhiên vang vọng chân trời, hư không chấn động không ngừng, liền ngay cả cái khác giao thủ chiến trường đều là có chút dừng tay. Nổ tung sóng xung kích trọn vẹn bao trùm phương viên mấy ngàn trượng. Ánh lửa ngút trời mà lên, một đạo chật vật không chịu nổi bóng dáng từ trong bạo tạc lách mình mà ra. Tên kia hợp thể cảnh trung kỳ đỉnh phong sát thủ lúc này nửa người đều bị nổ tan rồi, mặt nạ trên mặt cũng bị nổ tan hơn phân nửa. Vỡ vụn mặt nạ về sau lộ ra một trương hơi có vẻ xa lạ khuôn mặt, nam nhân ánh mắt mù mịt nhìn chòng chọc vào chú ý bên trong. Chú ý bên trong hai tay lung tay áo cười hắc hắc, chỉ phía sau lưng của hắn nói khẽ. Vẫn chưa xong nha. Nam nhân trên lưng lúc trước thiêu đốt triện phù còn có một chút tồn tại, trong khoảnh khắc lít nha lít nhít triện phù giống như bị gió thu gợi lên lá rụng bình thường quét sạch mà ra. Nam nhân ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, muốn thổi xuống áo khoác lại phát hiện tất cả đều không làm nên chuyện gì. Chọn bẹn mấy vạn tấm linh thức lóe ra cực nóng ánh lửa ầm vang bạo tạc. Chú ý bên trong nhắm mắt lại đứng ở cựu tiêu đỉnh đầu, đưa lưng về phía ánh lửa huy động cánh tay. Kinh khủng trong bạo tạc, chân tay cụt bị tạc khắp nơi đều là. Ba độ khủng bố vậy mà khiến cho phương viên trăm dặm hư không đều là khẽ chấn động. Mà cái này cũng vẹn vẹn chỉ là để chú ý bên trong tay trái ngón út bên trên một chiếc nhẫn vỡ vụn mà thôi. Không có gì, ca ca ta liền chuyện phù nhiều. Không phải liền là đốt tiền nha, đốt ra. Tiếng nói vừa ra, chú ý bên trong nhìn xem bên cạnh lại lần đánh tới ba người, liên tiếp bóp nát trên tay ba cái nhận chữ vật. Phanh phanh phanh. Dòng giá 300.000 tờ triện phù, che ngập bầu trời tạo thành một cái quỷ dị triện phù kết giới bao phủ cựu tiêu trong đó. Bất luận kẻ nào muốn bắt lấy Lý Quang Kỳ, chỉ có thể ngạnh kháng cái này 300.000 triện phù. Kết giới bên trong, chú ý bên trong không có lúc trước thông dòng, lén lén lút lút bắt đầu đem tầng trong nhất triện phù thu vào. Một bên thu miệng bên trong còn thầm nói, trong này nhìn không thấy, thu một điểm là một điểm. Chiến đấu dần dần trở nên có chút cháy bỏng. Tất cả sát tổ chức sát thủ đều có chút kiêng kỵ chú ý bên trong thủ đoạn, mấu chốt là không ai biết chú ý bên trong còn có bao nhiêu triện phù lưu tại trên thân. Chương 924, Tào Ngạn dự cảm chương 924, Tào Ngạn dự cảm bất quá tình huống như vậy cũng vẹn vẹn chỉ là kéo dài mấy tức mà thôi. Bọn hắn đã không phá nổi chú ý bên trong triện phù kết giới, nhưng là bọn hắn còn có thể bắt lấy Diệp Phong mấy người à? Lúc trước Lục Hằng Thiên cùng Chu Anh nhiệm vụ chính là bắt bọn hắn lại ba cái. Vô luận là ai, chỉ cần có thể bắt lấy Diệp Phong ba người bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào. Lấy Lý Quan Kỳ tính tình đến xem, hắn đều sẽ liều lĩnh đến đây giải cứu. Trong lúc nhất thời Diệp Phong cùng Tào Ngạn ba người lập tức đã trở thành mục tiêu công kích. Tiêu Thần biến sắc, đối mặt cảnh giới cao hơn chính mình tu sĩ trong lúc nhất thời đúng là có chút mệt mỏi phòng thủ. Vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều, Tiêu Thần vẫn như cũ cắn răng kiên trì không nói một lời. Điểm này hắn không như Lá Phong, Diệp Phong bây giờ có thể phát huy ra sát lực muốn so hắn và Tào Ngạn đều mạnh hơn. Dần dần, Tào Ngạn chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ. Lách mình né tránh mấy đạo lăng lệ công kích, dưới chân hỏa diễm lóe ra ánh sáng nhạt tốc độ tăng gọn. Tào Ngạn quyền pháp đại khai đại hợp, rất có lực gáp dãy núi xu thế. Cho dù là cảnh giới trên lệch không ít, nhưng cũng không người nào dám dễ dàng trúng vào Tào Ngạn một quyền. Tử Long lôi viêm lực lượng cũng không phải đùa giỡn, nhiễm phải những ngọn lửa này lực lượng muốn dập tắt coi như quá khó khăn. Diệp Phong ánh mắt lạnh thấu xương đảo qua bốn phía, trầm giọng nói, chú ý bên trong. Đừng đặc biệt mẹ trốn ở bên trong, đi ra chào hỏi người. Xoát. Chú ý bên trong cũng nghe lời nói, lách mình đi ra vừa vặn một thanh kéo lấy Tiêu Thần cổ áo túm hắn đi qua. Một đạo ngọn lửa đen kịt đột ngột xuất hiện ở Tiêu Thần nguyên bản đứng địa phương. Tiêu Thần thân hình bắn ngược, nhìn xem ngọn lửa màu đen kia lòng còn sợ hãi, cảm ơn. Ngay sau đó Diệp Phong lời nói vang lên lần nữa, Lao Tứ đi cùng Cửu Tiêu đều chiếm một phương, tựa lưng vào nhau, Cửu Tiêu cũng có thể công kích. Lao Tam chú ý sau lưng. Phốp thử. Tào Ngạn lướt ngang mấy trượng, phía sau lưng xuất hiện một đạo không sâu không cạn vết thương. Ông. Chú ý bên trong thần thức cường đại trong nháy mắt lan tràn đến phương viên mấy vạn trượng, cùng hưởng phía dưới thần thức của tự mình mấy người không còn là từng người tự chiến. Chỉ cần bất kỳ người nào tâm niệm vừa động, những người khác sẽ trong nháy mắt minh bạch nên làm như thế nào. Trong lúc nhất thời chỉ bằng Diệp Phong bọn hắn vậy mà ngạnh sinh sinh đem sát tổ chức sát thủ cách trở tại ngàn trượng bên ngoài. Mạnh Uyển Thư lẻ loi một mình đứng tại chỗ, bên cạnh từng kiện pháp khí pháp bảo lóe ra hào quang chói mắt, đúng là đem hai tên vong sinh sinh vây ở tại chỗ. Chiến trường chiến đấu đã tiến nhập nóng rực hóa, tất cả mọi người biết lưu cho đối phương thời gian cũng không nhiều. Bên trong chiến đấu có lẽ không được bao lâu liền sẽ thấy rõ ràng, nếu không phải có thể lại lúc này bắt sống Lý Quan Kỳ, chỉ sợ về sau liền không có cơ hội. Lúc này Tào Ngạn một bên chiến đấu, lại phát hiện lúc này Diệp Phong càng đánh càng hăng. Kiếm quang thời gian lập loè một tay cầm kiếm hình như có trọng tức bạc sơn hà xu thế. Huy động trường kiếm cánh tay vô cùng mạnh mẽ, đúng vậy đầu kia quỷ thủ. Tào Ngạn ánh mắt lóe ra tinh mang, cường đại tinh thần lực che ngập bầu trời hiện lên mà ra. Cỗ lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt đem chú ý bên trong giật nảy mình, ánh mắt không hiểu kinh ngạc nhìn về phía Tào Ngạn. Cứ việc đây không phải hắn lần thứ nhất cảm thụ qua Tào Ngạn tinh thần rồi, nhưng vẫn là bị hắn trời sinh không khuyết thức hải cảm thấy rung động. Tào Ngạn hai mắt hơi khép, rốt cuộc đã nhận ra có chút không đúng lắm. Nguyên bản đen kịt bên trong hư không đúng là có từng tia từng sợi ma khí bị quỷ thủ hấp thu. Vừa mới bắt đầu thời điểm Tào Ngạn cũng không có làm chuyện, hắn biết Diệp Phong cánh tay lực lượng cũng là thuộc về bên ma chi thuộc. Nhưng là Diệp Phong cùng cái kia bên ma chi linh ký kết khế ước, hơn nữa còn có Lý Quan Kỳ xá linh lực lượng trấn nhiếp, cho nên hắn chưa từng có lo lắng qua Diệp Phong xảy ra vấn đề. Nhưng là hiện tại loại tình huống này không thể không khiến hắn có chút lo lắng. Dù sao hắn thấy, những này chui ra hư không hắc sắc ma khí tinh thuần dị thường. Những này ma khí tinh khiết trình độ, thậm chí muốn vượt qua ở đây tất cả vong cấp sát thủ trên thân tiêu tán đi ra khí tức. Tào Ngạn nhịn không được mở miệng truyền âm nói, "Nhị ca, cẩn thận một chút." Lúc này Diệp Phong đang cùng một tên áo bào đỏ sát thủ chém giết, đối với Tào Ngạn hình thể cũng đặt ở trong lòng. Hắn tin tưởng Tào Ngạn sẽ không vô duyên vô cớ nhắc nhở hắn loại chuyện này. Dưới chân Diệp Phong kim quang bùng lên, thân hình không ngừng lui lại muốn cùng Tào Ngạn mấy người tụ hợp. Đột nhiên, phía cạnh mấy đạo vàng bạc kiếm quang trong nháy mắt chém ra. Phốc thử. Diệp Phong ngừng thân hình, dưới chân kim quang lấp lóe trong nháy mắt lướt ngang hơn trăm trượng. Hai cái sát thủ một trái một phải đem vây quanh ở bên trong, Diệp Phong lập tức cảm giác áp lực đột nhiên tăng. Thế nhưng là Diệp Phong lúc này cũng là càng đánh càng hăng, trong cơ thể phản phất có được sức mạnh vô cùng vô tận bắn ra ra. Có lẽ là bởi vì bốn phía tràn ngập ma khí quá đáng, quỷ thủ lực lượng không ngừng đột phá cực hạn bộc phát ra lực lượng cường hãn. Chiến đấu kéo dài một nén nhang tả hữu, Cửu Tiêu toàn thân cao thấp máu me đồng địa, ánh mắt ảm đạm rồi rất nhiều. Chú ý bên trong triển phù lượng tiêu hao hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, trên hai tay nhẫn chứa vật cơ hồ đã nổ cả tịnh. Mạnh Uyển Thư một người một kiếm thân hình bay lượn chiến đấu đến nay cũng nhanh đạt tới cực hạn. Bên cạnh pháp bảo một bộ tiếp một bộ nổ tung. Những này pháp bảo liền xem như mạnh hơn cũng cuối cùng không cách nào thay thế tu sĩ lực lượng, vượt qua pháp bảo cực hạn về sau tự nhiên sẽ vỡ nát. Tất cả mọi người đều bị thương, chỉ là thụ thương nặng nhẹ vấn đề mà thôi. Nếu không phải có lấy Mạnh Giang Sơ lực lượng tạo dựng một phương vực giới áp chế những người này, bọn hắn đã sớm bị thua. Diệp Phong đột nhiên tâm thần khẽ động, lạnh giọng nói, đem thiên hỏa lực lượng quấn quanh tất cả mọi người binh khí. Oanh! Tứ sắc ánh lửa ầm vang giáng lâm tại tất cả mọi người trên thân, đặc biệt là Ngũ Dương Quỷ Hỏa. Trong lúc nhất thời mọi người vẻ mệt mỏi dần dần biến mất, cũng coi là có thể chiến đến thế lực ngang nhau. Oanh! Chú ý bên trong hai mắt sáng lên, Cửu Tiêu bỗng nhiên dối người già xoay quanh mà đứng. Giống! Tương đạo kinh khủng sóng xung kích quét tán ra, một đạo áo trắng bóng dáng chân đạp lôi đỉnh chậm rãi đi ra. Lý Quan Kỳ hai mắt minh lượng, quanh thân dũng động lôi đỉnh tay cầm hồng liên kiếm. Ánh mắt đảo qua toàn trường lập tức đem toàn cục khống chế, trong nháy mắt tiếp quản Diệp Phong quyền chỉ huy, bắt đầu làm cho tất cả mọi người thu nạp lực lượng. Cùng lúc đó, ông một đạo hơi yếu tử mang lấp lóe, chú ý bên trong vừa muốn mở miệng lại phát hiện bên cạnh đã mất đi Lý Quan Kỳ bóng dáng. Xoát, một đạo mảnh như sợi tóc màu tím lôi đỉnh tại phía sau Mạnh Uyển Thư có chút lấp lóe, ngay sau đó áo bào đỏ mặt người trước đột nhiên xuất hiện một trường anh tuấn khuôn mặt. Trong miệng Lý Quan Kỳ than nhẹ nói, ma ảnh chạm đêm tối. Phương viên trăm dặm hư không bỗng nhiên tối sầm lại. Tứ sát hỏa diễm đột ngột quấn quanh ở Lý Quan Kỳ lưỡi kiếm phía trên, một đạo kiếm quang sáng chói trong nháy mắt bộc phát. Oanh! Hợp thể cảnh trung kỳ. Cùng bạo kiếm ý tiết ra, người khoác màu tím lôi khải Lý Quan Kỳ tay cầm trường kiếm nạo nghễ mà đứng. Tràn đầy lực lượng hủy diệt kiếm quang bay vụt vào trượng, trong tay Lý Quan Kỳ dẫn theo một viên đầu lâu to lớn đột nhiên đem đối phương thần hồn rút ra ném vào trong lôi tháp. Lý Quan Kỳ thuần di đi vào sau lưng Mạnh Uyển Thư nói khẽ, không có sao chứ? Mạnh Uyển Thư lắc đầu, đôi mắt đẹp minh lượng theo dõi hắn có chút không dám tin nhị nó nói. Ngộ linh cấp 3. Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu. Hai người thần giao cách cảm trong nháy mắt phóng tới trước mắt áo bào đỏ sát thủ. Chương 925, nộ linh tam giai, bạo sát. Chương 925, nộ linh tam giai, bạo sát hỗn chiến. Máu tươi bay là tả, tiếng giống giận dữ tiếng gầm gừ cơ hồ bị tiếng nổ bao phủ trong đó. Nương theo lấy Lý Quan Kỳ phá cảnh xuất quan, lại thêm bây giờ Lý Quan Kỳ có lo cho gia đình đang tiếp lôi chỉ tương trợ, nộ linh trực tiếp đạt đến cấp 3. Cảnh giới tăng lên cùng nộ linh về sau, Lý Quan Kỳ sức chiến đấu thẳng tắp tăng gọn. Nhưng những này đều không phải là mấu chốt nhất chính là Lý Quan Kỳ thức tỉnh về sau, tất cả mọi người có thể từng người tự chiến. Không cần đem thủ hộ trọng tâm đặt ở trên người hắn. Như vậy tất cả mọi người có thể buông tay đánh cược một lần không có nỗi lo về sau. Trong khoảnh khắc trên chiến trường thế cục cũng đã xảy ra nghịch chuyển, đã có Lý Quan Kỳ gia nhập, đối mặt sát tổ chức sát thủ đám người bắt đầu liên thủ phản kích. Lý Quan Kỳ trầm giọng truyền âm nói, chú ý bên trong lui lại, lợi dụng triển phù lực lượng hạn chế hành động của đối phương, chế tạo áp chế tính kết giới. Chú ý bên trong cười hắc hắc, đưa tay lấy xuống tay trái chứa vật băng đeo tay cười nói, đúng vậy. Từ tu triện. Vâng. Quỷ dị màu đen triển phù từng chương phiêu đãng mà ra. Ngay sau đó còn có hàng trăm hàng ngàn tờ triện phù trôi hướng tứ phương. Những này triện phù phân biệt đại biểu nhiều loại, nhưng đối với tu sĩ tăng phúc hiệu quả, triện phù phiêu đáng rơi vào mọi người trên thân. Lập tức tất cả mọi người là sắc mặt run lên, nguyên bản mệt mỏi thân thể lập tức tràn đầy lực lượng, thân thể cũng biến thành nhẹ nhàng không ít. Không chỉ có như thế, bốn phía không hiểu thấu chui ra ngoài triện phù cũng đem những sát thủ này hạn chế một cái. Chu Thời Dư đi cùng Tào Ngạn mấy người tụ hợp, ba người kết trận đối địch không cần một người ngốc chống đỡ. Vung lên cự kiếm, Chu Thời Dư nghe vậy lập tức thân hình lóe lên đi vào phía sau Tào Ngạn. Một kiếm đánh bay đánh tới sát thủ, trên mặt còn có bắn tung tóe máu tươi. Từng đầu mệnh lệnh từ trong miệng Lý Quan Kỳ truyền ra, chiến trường thế cục một chút xíu biến thành ưu thế. Ngay tại lúc Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư hợp lực rào sát áo bào đỏ sát thủ thời điểm, Tào Ngạn thanh âm đột nhiên tại bên tai của Lý Quan Kỳ vang lên. "Lão đại, ngươi có muốn hay không để nhị ca trở về? Ta cuối cùng cảm thấy có chút không đúng lắm, hán quỷ thủ lực lượng bây giờ có chút quá mức cường thịnh. Mạnh có chút không quá bình thường, thậm chí đã có chút muốn vượt qua thực lực của bản thân hắn cảnh giới." Trong tay Lý Quan Kỳ trường kiếm liên chạm bài kiếm, một cái cổ tay bay lên cao cao, thần thức quét tán bốn phía. Lúc này mới phát hiện Tào Ngạn nói không giả, Diệp Phong mắt phải tinh hồng một mảnh, mắt trái càng là trèo lên từng tia từng sợi tơ máu. Cánh tay phải quỷ thủ lực lượng thậm chí đã vượt qua hắn nguyên bản thực lực cảnh giới, vẻn vẹn nương tựa theo quỷ thủ lực lượng liền đã có thể cùng đối phương chiến đến ngang tay. Phải biết Diệp Phong vẫn chỉ là vừa mới phá cảnh a. Tào Ngạn cùng Tiêu Thần hai người tại dạng này chiến đấu phía dưới chỉ có thể miễn cưỡng làm đến không cản trở, căn bản không đả thương được những sát thủ này. Duy chỉ có Diệp Phong tại Mạnh Giang Sơ tạo nên bên dưới vực giới có thể cùng áo bào đỏ giết có đến có về. Những người này cảnh giới đều bị tứ đại thiên hỏa tạo nên vực giới cứng rắn áp chế một cái tiểu cảnh giới. nhưng hợp thể cảnh trung kỳ sát tổ chức sát thủ bị một cái vừa mới phá cảnh hợp thể người bất phân thắng bại. Ma khí đại thịnh, Diệp Phong giống như một đầu bạo ngược bên ma bình thường, thân thể đều phảng phất trở nên khôi ngô rất nhiều. Tay cầm thiên khải nộ sát kiếm, mỗi một kiếm đều đủ để làm cho đối phương bản nguyên lực lượng bị đánh tan rất nhiều. Lý Quan Kỳ phi thân lui lại trầm giọng mở miệng nói, lão nhị, chú ý khống chế quỷ thủ lực lượng. Diệp Phong thông suốt quay đầu, tơ máu biến mất một chút truyền âm nói, tốt, ta có chừng có mực. Vâng. Ầm ầm. Lý Quan Kỳ nhìn Mạnh Uyển Thư, hai người thân hình trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, phía sau Mạnh Uyển Thư băng hoa nở rộ, một cỗ kinh khủng băng hàn lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Vâng. Thiên Khải Tuyết Ảnh kiếm bộc phát ra một cỗ xanh thẳm ánh sáng, từng đợt băng xương lực lượng phun trào bát phương. Mạnh Uyển Thư cổ tay vạch ra từng đạo huyền diệu vô cùng quy tích, lòng bàn tay trái giấu ở váy dài trong tay áo nhẹ giọng nhỉ nó nói, đóng băng và giảm. Ông. Vâng. Một cỗ băng hàn lực lượng không có dấu hiệu nào quét sạch phương viên trong dặm. Toàn bộ hư vô trong nháy mắt biến thành một mảnh trắng bệnh thế giới, trong miệng Lý Quan Kỳ bỗng nhiên quát khẽ nói, chú ý bên trong độc thủ. Chú ý bên trong đáy mắt hiện lên một vòng hàn mang, hai tay ở giữa linh quang phụ trào, bóp ra phức tạp ấn quyết trong nháy mắt quát khẽ nói, linh triện đại na di thuật. Ông. Lúc trước tất cả hạn chế hành động triện phù tại thời khắc này bỗng nhiên tách rời thành hai tấm triện phù. Nguyên lai lúc trước cái kia tên là tử tù triện màu đen triện phù chỉ là ngụy trang. Hai tấm triện phù chăm chú dính vào cùng nhau, cũng chỉ có một trường triện phù đang thiêu đốt. Lúc này bốn phía hư không mấy chục tấm triện phù lóe ra ngân sắc quang mang, đúng là đem tất cả sát tổ chức sát thủ tất cả đều Nazi đã đến trước người Lý Quan Kỳ mấy trăm trượng bên ngoài. Mạnh Uyển Thư lỗ mũi và khỏe miệng chảy ra máu tươi, tuyết ảnh kiếm vạch ra đạo đạo tàn ảnh liên chạm hơn trăm kiếm. Tàn tuyết kiếm quyết tuyết vũ phiêu linh, hỗn loạn kiếm quang giống như là hoa tuyết bay xuống nhân gian, chỉ bất quá cái này nhìn như hoa mỹ bông tuyết lại là đoạt tính mạng người hàn mang. Giữa thiên địa gió nổi mây phun, Mạnh Uyển Thư triển hiện ra sát lực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Chú ý bên trong càng là há to miệng nhỉ nó nói, ta cho là nàng giống như ta cần nhờ ngoại vật đâu. Cái này, đây không phải là chỉ còn lại chính mình. Đang khi nói chuyện Lý Quan Kỳ ánh mắt lạnh thấu xương như lao, tay trái nắm chặt Hồng Liên kiếm chúa kiếm, tay phải lôi đỉnh ngưng tụ huyễn hóa ra cho đến tận này nhất là ngưng thực vào kiếm. Ông, cương đại sắc bén kiếm khí cắt chém hư không, toàn bộ phương viên ngàn trượng bên trong hư không đều bị cắt chém ra to to nhỏ nhỏ vô số vết nứt. Bị băng phong sát tổ chức thành viên tại thời khắc này ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cảnh giới của bọn hắn bị áp chế đến hợp thể cảnh trung kỳ, Lý Quan Kỳ chỗ tích xúc lực lượng đã đủ để cho bọn hắn tất cả mọi người cảm nhận được sợ hãi. Vũ Dương Quỷ Hỏa phía dưới, lôi cuốn lấy cái khác Tam Đại Thiên Hỏa hầu như đem tất cả huyền ma áp chế không ngừng vỡ nát. Đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người có thể hơi nhẹ nhõm một điểm nguyên nhân một trong. Về phần cái khác đê giai áo bào đỏ tu sĩ, tại Diệp Phong mọi người gạt bỏ phía dưới căn bản vốn không cấu thành uy hiếp. Chân chính để Lý Quan Kỳ bọn hắn chỗ nhìn thẳng vào đấy, chỉ có những này vong cấp cường giả. Kiếm khí tung hành, Lý Quan Kỳ thân hình thấp nằm toàn thân giống như vận sức chờ phát động mũi tên. Trọn vẹn hơn 10 vị vong cấp cường giả nguyên lực ba động cực lớn, bị băng phong thân thể cũng ở đây từ từ phá vỡ phong ấn. Phốc phốc phốc. Phốc thử. Mạnh Uyển Thư kiếm khí bộc phát, như lạnh thấu xương băng xương phong bạo quét sạch mà qua. Trong khoảnh khắc vài tòa băng điêu bị dìm ngập tại kiếm quang bên trong hóa thành máu cháo. Phốc. Mạnh Uyển Thư há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, huyết vụ trên không trung liền hóa thành từng khỏa huyết sắc băng tinh rơi xuống. Sắc mặt trắng nhợt, Mạnh Uyển Thư ngữ tốc cực nhanh mở miệng nói, "Nhanh, ta không kiên trì nổi." Lý Quan Kỳ đáy mắt sát ý lấp lóe, dưới chân hư không bịch một tiếng nổ bể ra đến. Đám người chỉ cảm thấy bên cạnh thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, phảng phất tất cả hào quang tại thời khắc này đều bị một đạo kiếm quang cướp đoạt bình thường biến mất không thấy gì nữa. Chương 926, Nộ Linh chương 926, Nộ Linh Hồng Liên rút kiếm như thế. Cương đại nhất hai thức kiếm chiêu bị Lý Quan Kỳ cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Cánh tay trái pháp bảo ống tay áo trong nháy mắt nổ bể ra đến, căng cứng cánh tay trong nháy mắt tuôn ra thổi phồng huyết vụ. Hồng Liên đẩy kiếm ra khỏi vỏ, một đạo to rõ tiếng kiếm reo hỗn tạp lôi đỉnh tê minh vang tận mây xanh. Mọi người thấy Lý Quan Kỳ vỏ kiếm trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lóa mắt vô cùng tử hồng sắc quang mang. Hào quang phảng phất giống như là đường chân trời mặt trời mới mọc bình thường, sáng chói, lóa mắt. Cạch, 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 cạch. Băng điêu phía trên xuất hiện như mạng nhện tinh mịn vết nước, tất cả sát thủ hầu như đều ở đây trong nháy mắt muốn phá băng mà ra. Hư không chấn động, tứ đại thiên hỏa hình thành hỏa diễm kết giới phảng phất bình tĩnh nước hồ, bị đầu nhập cự thạch bình thường nổi lên kịch liệt gợn sóng. Lý Quan Kỳ thuận thế tống Mạnh Uyển Thư ra bản thân kiếm thế phạm vi. Đột nhiên, giữa thiên địa tất cả dị tượng tất cả đều trong nháy mắt biến mất. Liền ngay cả kiếm quang ánh sáng đều thu liễm đã đến cực hạn, chỉ có như vậy biến hóa lại làm cho tất cả mọi người tâm đều chấn động mạnh mẽ. Diệp Phong nhóm người con ngươi tuần co lại thành cây kim hình, chú ý bên trong trong miệng nhỉ nó nói, "Liễm, Liễm Phong xu thế." Cao ngạn mấy người làn da phía trên đều nổi da gà, cái kia sắc bén kiếm ý phảng phất nhói nhói làn da, trái tim không nhịn được nhảy lên kịch liệt. Soát. Lý Quan Kỳ thân hình biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là ngàn trượng bên ngoài. Một đạo mịt mờ kiếm quang hiện lên, đám người thậm chí ngay cả Lý Quan Kỳ động tác đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, tất cả bị băng phong sát thủ, băng điêu vỡ vụn thành to bằng móng tay khối băng. Ngay cả huyết dịch đều không nhìn thấy, Lý Quan Kỳ tại vừa mới trong nháy mắt đó tối thiểu xuất kiếm hơn trăm lần. Với lại mỗi một lần hắn đều muốn tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn, kiếm cư tam đại năng lực càng là tất cả đều toàn bộ triển khai. Một hơi, trăm kiếm, 12 đầu nhân mạng, 12 cái vong cấp sát thủ. Phúc. Lý Quan Kỳ há miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt rớt xuống ba thành không ngừng. Còn có mấy tên sát thủ đã lưu lại rồi tay chân cái này mới miễn cưỡng thoát đi. Mạnh Uyển Thư trong lòng cuồng loạn nhìn xem một màn này, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới Lý Quan Kỳ vậy mà có thể đem lực lượng của mình tất cả đều áp chế ở lưỡi kiếm bên trong. Đã từng Lý Quan Kỳ chiến đấu tất cả đều là dựa vào huy động kiếm quang cường độ tới đối địch. So đấu đúng là ai kiếm ý mạnh hơn, nguyên lực càng thêm hùng hậu, kiếm thức phẩm giai có khả năng phát huy thực lực cường đại cỡ nào. Nhưng vừa vặn, Lý Quan Kỳ giống như là đột nhiên khai khiếu bình thường, đem tất cả lực lượng tất cả đều áp chế ở lưỡi kiếm bên trong, cho nên hắn có thể bộc phát ra khủng bố như thế một kiếm. Không riêng gì Mạnh Uyển Thư, chú ý bên trong mới là nhìn rõ ràng nhất chính là cái người kia. Dựa vào chính mình thần thức cường đại, hắn nhìn đến vừa mới Lý Quan Kỳ xuất kiếm trong nháy mắt, kỳ thật đã có 6-7 thực lực cường đại sát thủ phá băng mà ra. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Lý Quan Kỳ lưỡi kiếm lực lượng, tại sát lực cùng phá lưỡi đao ra chỉ phía dưới. Trường kiếm không cần tốn nhiều sức chặt đứt đối phương binh khí, mở ra thân thể của đối phương. Chú ý bên trong nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem Lý Quan Kỳ mi tâm lóe ra hỏa diễm linh ấn, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Hắn đương nhiên biết bây giờ Lý Quan Kỳ nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra đỉnh phong thực lực 7 thành, khẳng định không đến 8 thành. Nhưng là bây giờ Lý Quan Kỳ giống như là khai ngộ. Đầu tiên là phá cảnh lại là ngộ linh, lại thêm bây giờ hiểu được như thế nào thu liễm tài năng áp chế lực lượng của mình, tất cả cũng không có chút nào lãng phí xuất kiếm. Thực lực vượt qua thậm chí là trực tiếp tăng lên một cái đại cấp bậc. Lý Quan Kỳ chấn vỡ mấy vạn linh thạch, thôn tính đem nuốt vào trong bụng, lại nuốt vào mấy viên đan dược. Sắc mặt trắng bệnh rốt cuộc khôi phục một chút huyết sắc, Đồng La đột nhiên xuất hiện ở trên vai của hắn, tiếp nhận đồ vật liền nhét vào miệng bên trong. Đồng La bây giờ cười đừng đề cập nhiều vui vẻ, Lý Quan Kỳ thực lực càng mạnh nó càng là vui vẻ. Suy, một đạo to do còi huyết từ trong miệng Lý Quan Kỳ truyền ra, Cửu Tiêu thông suốt quay đầu, đụng nát hư không đột nhiên xuất hiện ở dưới chân Lý Quan Kỳ. Một thân áo bào trắng trên không trung kêu phần phật Lý Quan Kỳ ánh mắt băng lãnh nhìn về phía còn lại áo bào đỏ sát thủ. Liếm liếm môi khô khốc thì thào nói nhỏ, "Giết." "Vâng." Cửu Tiêu đôi rồng bãi xuống, thẳng đến còn sót lại mấy tên vong cấp sát thủ. Nhìn xem cách mình không hơn trăm trượng áo bào đỏ tu sĩ, Lý Quan Kỳ đáy mắt hàn mang lấp lóe, nguyên lực trong cơ thể nổ vang ở giữa vận chuyển thân pháp trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tên tu sĩ kia dưới mặt nạ hai mắt lập tức tràn đầy vẻ sợ hãi. Cưỡng ép ổn định tâm thần, hai tay ống tay áo có chút rủ xuống, lập tức vô tận ma khí phun trào. Như là chạy xiết xuống thác nước bình thường trong chớp mắt liền lan tràn đến phương viên mấy trăm trượng. Ma khí quần quần phía dưới đúng là có vô tận mịt mở phù văn linh quang hiện hiện mà ra. Di chuyển nhanh chóng Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, một giọng dàn mua chậm rãi vang lên. Cửu Út đều thiên đại trận. Ha 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 ha, Lý Quan Kỳ, đi chết đi. Trong khoảnh khắc trận mang lấp lóe, trong chốc lát phong vân biến sắc, bốn phía phương viên 800 trượng hư không tất cả đều hóa thành một màu đen kịt vực sâu. Trong vực sâu hình như có oan hồn kêu rên gào thét, không ngừng mà chấn nhiếp lòng người. Lý Quan Kỳ đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì bình thường, khóe miệng có chút dương lên. Ngay sau đó chú ý bên trong thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lại là thay thế Lý Quan Kỳ nguyên bản vị trí, chính mình tiến nhập trong trận pháp. Đưa tay ở giữa hàng ngàn hàng vạn tờ triện phù lực lượng phiêu đãng mà ra, tại chú ý bên trong bên cạnh tạo thành một cái chỉ có gần trượng lớn nhỏ không gian kết giới. Kim sắc kết giới chỉ có tấc hơn dày, nhưng kết giới trận màn phía trên tựa hồ có lít nha lít nhít triện phù linh văn lấp lóe không thôi. Cứ việc kết giới trận màn ở đằng kia đại trận ép động phía dưới lung lay sắp đổ, nhưng chú ý bên trong trên mặt lại không nhìn thấy chút nào vẻ bối rối. "Vâng." Lão giả hơi sững sờ, đột nhiên phát hiện Lý Quan Kỳ vậy mà đột ngột đi tới phía sau mình. Tâm thần chấn động vô cùng, lão giả phản ứng cực nhanh, hắn thậm chí đều không có quay người. Đại tu phía dưới hai tay khẽ nhúc đích, trong khoảnh khắc dưới chân trận màn giống như vật sống bình thường nhào về phía Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ không nghĩ tới phản ứng của đối phương đã vậy còn quá nhanh, đưa tay một kiếm xé rách đen kịt ma triều phi thân mà ra. Tốc độ nhanh đến mơ hồ, đi vào trước mặt lão giả nhất kiếm liên trạm. Vô tận kiếm quang bạo phát xuống đem lão giả bóng dáng bao phủ trong đó. Màu đen ma khí bắn tung tóe tứ phương, trước mặt lão giả phòng ngự hầu như tại một hơi ở giữa liền đã bị đột phá ra. Lão giả tựa hồ đối với trận pháp nhất đạo 10 phần tinh thông, liên tiếp ném ra ngoài mấy cái trận bản trận pháp ngăn cản Lý Quan Kỳ. Những trận pháp này lực phòng ngự cũng không tính quá mạnh, nhưng thắng ở tốc độ khôi phục cực nhanh, Lý Quan Kỳ muốn nhanh chóng phá vỡ đối phương phòng ngự cũng có chút cố hết sức. Lý Quan Kỳ ánh mắt quần áo, lớn tiếng giận dữ hét, "Thịch Vân Hoài, đến sống!" Hốt, một đạo lão giả bóng dáng chân đạp ngân mang chớp mắt đã tới. Lão giả đối Lý Quan Kỳ nháy nháy mắt. Quỷ gì phải? Trong tay Tịch Vân Hoài cầm một cây to lớn chế phù bút. Phù này bút đúng vậy quý giữ xuyên thần âm. Chẳng lẽ nói? Thấy cảnh này Lý Quan Kỳ cũng ngộng. Trong đầu suy nghĩ trăn trọc. Lộc cộc. Tịch Vân Hoài. Cũng là quý giữ xuyên phân thân. Thần cắm dễ vốn cũng không phải là chế phù bút, mà là vẽ trận bút. Chương 927, mất khống chế chương 927, mất khống chế Lý Quan Kỳ thấy cảnh này không khỏi thấp giọng mắng. Quý giữ xuyên đến cùng còn có bao nhiêu phân thân là ta không biết. Khó trách ban đầu ở thiên cơ các một trận chiến thời điểm quý giữ xuyên đồng dạng có thể sử dụng thần đâm hồn giải. Bọn hắn thần hồn bản chất căn bản chính là cùng là một người. Lý Quan Kỳ này lại cũng không kịp suy nghĩ nhiều, phi thân nhanh lùi lại rời đi lão già trận pháp phạm vi bao phủ. Tịch Vân Hoài một người một bút vẽ trận pháp tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vẽ một tòa đại trận tới đối kháng. Đưa tay đối đen kịt đại trận đưa tay chính là một kiếm. Phá vỡ trời phục ma chém. Vâng. Kiếm tùy thân động, Lý Quan Kỳ thân hình bay lượn phía dưới có thể so với kiếm quang bay lượn. Một kiếm này ẩn chứa uy năng lớn lao. Một kiếm liền đem toàn bộ đại trận mở ra một đạo lỗ hổng. Chú ý bên trong bóng dáng trong nháy mắt từ bên trong chui ra. Chú ý bên trong hai tay đẩy Lý Quan Kỳ, đội vàng quay đầu đối vẽ trận pháp Tịch Vân Hoài hô to, chạy mau. Tiếng nói vừa ra, lão đầu tựa hồ là cảm nhận được cái gì thu hồi thần đâm quay đầu liền chạy. Dưới chân linh quang lấp lóe, đúng là hai bước thành trận mang theo hắn lách mình xuất hiện ở vạn trượng bên ngoài. Phía sau Lý Quan Kỳ xuất hiện một cái tay, trực tiếp đem Lý Quan Kỳ cùng chú ý bên trong đều lôi vào hư vô tường kép bên trong. Ba người chân trước vừa đi, tên địa vong cũng là biến sắc, biểu lộ chất phác nỉ nó nói, xong. Và anh, bạo liệt ánh lửa hầu như đem phương viên trăm dặm hư vô đều làm nổi bật thành một mảnh hỏa hồng chi sắc. Dư âm nổ mạnh xa xa truyền ra hơn 150 dặm. Trong ngọn lửa các loại hỗn tạp nguyên lực hỗn loạn không chịu nổi, cùng bạo nguyên lực phong bạo lên thẳng hư vô mấy ngàn trượng. Đồng La phía sau lưng bị nướng tối đen, chui ra hư vô nhìn phía xa bạo tạc sắc mặt tối sầm. Người nhà đến cùng ném đi bao nhiêu bạo tạc phù? Chú ý bên trong núi bay, bóp nát một cái trống không chứa vật bằng mèo tay nhỏ giọng nói. Dù sao ở bên trong cũng không có chuyện, ta liền ném chứ sao? Ném đi hơn 9 vạn tấm các ngươi liền kéo ta đi ra. Lý Quan Kỳ cùng Đồng La khoẹt miệng giật một cái, 90 ngàn. Cái kia vong cấp sát thủ trực tiếp bị tạc mảnh xương vụn cặn đều không thở rồi, thân hồn trực tiếp bị kịch liệt bạo tạc mất đi trong không. Kịch liệt bạo tạc còn cùng nhau tàn phá hơn 10 vị áo bào đỏ sát thủ. Lý Quan Kỳ ánh mắt lấp lóe, ngươi làm sao làm được? Chú ý bên trong đưa tay ở giữa sau lưng nổi lơ lửng lít nha lít nhít triệt phủ. Tùy tiện lấy ra một chương Lý Quan Kỳ vậy mà phát hiện chú ý bên trong triệt phủ cho tới bây giờ đều không phải là một chương đấy, mà là một chương dán một chương, một chương dán một chương kẹp ít nhất 3 tầng. Chú ý bên trong sờ lên cái mũi, cười hắc hắc nói, chỉ cần bọn hắn chúng vào tùy ý một chương triệt phủ, vậy kế tiếp chính là ta biểu diễn thời gian. Vừa mới cái kia hơn 40, đều là ta lặng lẽ trên người bọn hắn dán xác định vị trí truyền tống triệt phủ đấy. Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn bốn phía. Bây giờ chiến cuộc đã triệt để thay đổi, chu diệt những sát thủ này cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian rồi. Chỉ cần bóng giai sát thủ một chết, những người khác căn bản không tạo được cái gì thực tế uy hiếp. Lý Quan Kỳ ánh mắt nhìn về phía chiến ý mãnh liệt Diệp Phong hai mắt hơi khép lên, nhẹ giọng truyền âm cho chú ý bên trong trầm giọng nói: "Ngươi cảm giác được đặc thù khí tức hay không?" "Ta cảm giác bây giờ Diệp Phong giống như có chút không đúng lắm." Nhưng ai biết chú ý bên trong lại lắc đầu, cao mày nỉ nó nói: "Không phát hiện, trước đó Tào Ngạn cũng đã nói một chút, nhưng ta cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Thần trí của ta cường độ muốn cường hơn Tào Ngạn rất nhiều, nhưng là ta cẩn thận quan sát hồi lâu lại không phát hiện có cái gì." Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, hắn bây giờ cũng không biết bên trong chiến đấu thế nào, nhưng là hắn không cảm thấy sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trầm ngâm một lát, Lý Quan Kỳ lập tức mở miệng nói: "Nhanh chóng giải quyết chiến đấu." Tiếng nói vừa ra, Lý Quan Kỳ đối chú ý bên trong thì thầm truyền âm một phen. Chú ý bên trong cao mày, có chút không dám tin nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Thật muốn làm như vậy? Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, đáy mắt hàn mang lấp lóe. Đó là cái thai hoàng ẩm, không giải quyết lòng ta khó yên. Cứ dựa theo ta nói xử lý. Chú ý bên trong hít sâu một hơi, không do dự nữa, đưa tay ở giữa hai tay vậy mà xuất hiện lần nữa ba cái tỏa ra ánh sáng lung linh phong cách cổ xưa nhận chữ vật. Nhìn xem Lý Quan Kỳ ánh mắt nhún vai, ta người này thiên tính như thế, không có khả năng tất cả đều dùng hết đấy. Lý Quan Kỳ không nói thêm gì, cùng chú ý bên trong đứng sóng vai. Ngay sau đó Tào Ngạn cùng Tiêu Thần đều là ánh mắt trở nên ngưng trọng rất nhiều, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Lúc này Diệp Phong hai mắt đỏ bừng, liền ngay cả mắt trái của mình đều biến thành một mảnh huyết hồng, chính mình lại không chút nào phát giác. Trong tay nộ sát trên thân kiếm vết máu càng ngày càng minh lượng, Diệp Phong cả người giống như điên. Bắt được một tên áo bào đỏ sát thủ liền hướng trong chết mặt chém giết, cho dù là chính mình thân chịu trọng thương cũng không có chút nào phát giác. Diệp Phong quỷ thủ so ngày thường quỷ thủ bành trướng trọn vẹn một vòng lớn, cánh tay trái cùng cánh tay phải so sánh gầy yếu gai cán. Nhưng là điều này cũng làm cho Diệp Phong lực lượng trở nên càng khủng bố hơn. Đối mặt bị áp chế cảnh giới vong cũng là mảy may không sợ, thậm chí ẩn ẩn còn có thể chiếm thượng phong. Lý Quan Kỳ nhanh chóng tiếp cận, tại khoảng cách Diệp Phong trăm trượng thời điểm đột nhiên hét to lên tiếng: "Động thủ!" Ông tứ đại thiên hỏa hóa thành hỏa diễm xiềng xích từ trên trời giáng xuống. Trên trăm đầu xiềng xích hầu như trong khoảnh khắc quán xuyên trọng thương võng, sau đó phân tán ra đến trong nháy mắt nhào về phía Diệp Phong. Trong mắt Diệp Phong hồng mang lóe lên, dưới chân ma khí phun trào vậy mà phi thân nhanh lùi lại hơn nghìn trượng, ngạnh sinh sinh tránh qua, tránh né hỏa diễm xiềng xích vây nốt. Xiềng xích thay đổi phương hướng thật nhanh lướt về phía Diệp Phong, Tào Ngạn nhóm người theo sát phía sau. Mạnh Uyển Thư đưa tay tại Diệp Phong phương hướng dựng thẳng lên mấy đạo tường băng ngăn cản đường đi của hắn. Diệp Phong khỏe miệng chảy sền sệt nước bọt, phát ra thấp giọng gào thét. Ánh mắt băng lãnh lại không có ngày xưa thần sắc, đây quả nhiên như trong dự liệu của Tào Ngạn. Chú ý bên trong hai tay kẹp lấy triện phù lạnh giọng nói, không gian Nazi. Xoát. Trên lưng Diệp Phong đột nhiên có một chương vô hình triện phù thiêu đốt mà lên, thân hình có chút vặn vẹo đúng là muốn cùng chú ý bên trong vị trí trong nháy mắt trao đổi. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong trên cánh tay phải đột nhiên có một cái hư ảnh mở ra miệng rộng đống nhiên đem tấm kia triện phù thôn vệ. Chú ý bên trong thân thể cưỡng ép từ không gian ba động bên trong bị ném đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Phong bay người đưa tay liên chạm vài kiếm. Kinh khủng kim sắc kiếm khí hỗn tạp quỷ dị ma khí, đúng là ngạnh sinh sinh xé rách mạnh huyền thư đóng băng tường. Tào Ngạn mạnh mẽ đỉnh lấy nguyên lực phong bạo thuấn di đi vào Diệp Phong phía bên phải, đấm ra một quyền. Quyền nát cửu tiêu. Vâng. Lớn như vậy nguyên lực quyền cương trong nháy mắt bộc phát, lại bị một đạo kim sắc kiếm khí trong nháy mắt xé rách, lồng ngực có chút nóng lên máu tươi bay là tả. Quỷ dị ma khí vậy mà tại ăn mòn huyết đục của hắn. Tào Ngạn biến sắc, đưa tay đem ngực thịt thối kéo xuống lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận nhị ca anh kiếm. Đáy mắt của hắn hiện lên một vòng thần sắc lo lắng, phi thân nhanh lùi lại. Tiêu Thần tay cầm bắn thần hương, thiên khải tư thái phía dưới Tiêu Thần còn như là chiến thần, súng ra như rồng. Diệp lão nhị tỉnh a. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Thần cũng không dám có chút lưu thủ, toàn lực anh ra một thương. Đông, hư không nổ tung, huyết sát thương mang sen lẫn đại thiên hà viêm lực lượng thẳng tiến không lùi. Một đạo kinh khủng kiếm quang chớp mắt đã tới, đem thương mang chém bỡ. nhưng ngay sau đó một cái đại thủ đúng là đón trường thương sắc bén đánh tới, xuyên thủng bàn tay lại bỗng nhiên siết chặt mũi thương. Vô luận Tiêu Thần dùng lực như thế nào đều quất không trở lại. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong đan điền đột ngột xuất hiện một cỗ bàng bạc hỏa diễm, muốn cắn nuốt bọn họ. Âm Minh Huyền Hỏa. Diệp Phong tấm kia quen thuộc vừa xa lạ gương mặt đột nhiên từ nổ tung trong bụi mù xích lại gần Tiêu Thần. Tinh hồng hai con ngươi nhìn thẳng Tiêu Thần, đúng là để trong lòng hắn chấn động. Không kịp nghĩ nhiều, nhìn xem thế như căng dây cung đối với mình vào đầu chém xuống quỷ thủ Tiêu Thần thuấn di mà đi. Phúc. Một cánh tay bay lên cao cao, Tiêu Thần bưng bít lấy bả vai đẩy mắt không dám tin. Nhị ca. Nộ sát kiếm đối Tiêu Thần đầu theo kiếm chém tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hồng mang hiện lên. Cờ ho 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 nở gờ. Lý Quan Kỳ một kiếm đánh bay bây giờ Diệp Phong, sắc mặt âm trầm như nước. Chương 928, Ma Linh chương 928, Ma Linh ma khí ngập trời, bây giờ Diệp Phong cả người thần trí không rõ, hắn thậm chí cũng không biết mình làm cái gì. Lý Quan Kỳ sắc mặt cực kỳ âm trầm, lồng ngực có chút chập trùng phía dưới cuồng bạo thần thức đống nhiên một phát. Tinh thần chấn nhiếp gầm thét lên tiếng. Tỉnh lại. Vâng. Một đạo vô hình sóng xung kích trong nháy mắt quét tán ra, lấy Lý Quan Kỳ làm trung tâm thẳng đến Diệp Phong thức hải. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Phong bị thủ tựa hồ là đã nhận ra nguy hiểm. Ngập trời ma khí giống như sền sệt hắt thủy giống như là đã có ý thức của mình bình thường, trong nháy mắt hóa thành phun trào thủy triều đem Diệp Phong đầu bao khỏa ở bên trong. Đông. Ma khí ngưng kết hắt thủy trong nháy mắt vỡ ra, còn sót lại thần thức dư ba đụng vào trong thức hải của Diệp Phong. Diệp Phong đầu đống nhiên ngửa ra sau thành một cái khoa trường đường cong, sắc mặt đột nhiên trắng lên. Cùng lúc đó, trong hai tròng mắt của Diệp Phong huyết sắc đúng là biến mất một chút. Lý Quan Kỳ đống nhiên bay người lên trước, chú ý bên trong cùng Tào Ngạn tinh thần chấn nhiếp đã chuẩn bị xong. Lý Quan Kỳ thân hình bay lượn cùng Diệp Phong thân thể song song cách xa nhau bất quá ba thước. Diệp Phong ánh mắt khôi phục một chút thanh minh, một cỗ xa lạ ký ức hiện lên mà ra. Diệp Phong thông suốt quay đầu ánh mắt đau lòng nhìn về phía tay của Tiêu Thần. Tiêu Thần giận dữ hét, "Nhị ca, tỉnh." Tào Ngạn cùng chú ý bên trong một trái một phải, bàng bạc tinh thần lực như là sóng lớn ngập trời bình thường đánh út về phía Diệp Phong. Diệp Phong cắn chặt hàm răng, ánh mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, quay đầu nhìn hướng tay của mình cánh tay bỗng nhiên hiện lên vẻ tàn nhẫn. "Đại ca, chặt hắn, ta hiện tại khống chế không nổi nó." Tiếng nói vừa ra, Diệp Phong bỗng nhiên phong bế đan điền của mình, tay trái bỗng nhiên bóp lấy tay phải của mình cổ tay. Lý Quan Kỳ không có chút nào nói nhảm, trong tay hồng liên lóe ra băng lãnh hàn mang đưa tay bỗng nhiên chém về phía Diệp Phong cánh tay phải. Xoát. Cờ ho 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 nở gờ. Cổ tay bay lên, trong ánh mắt của Diệp Phong lại lần có huyết quang lan tràn. Lý Quan Kỳ thân hình bay lượn đúng là bị đánh bay mấy chục trượng. Lực lượng cường đại chấn hổ khẩu nứt ra, toàn bộ cánh tay đều tại khẽ run. Diệp Phong tay trái cổ tay bị tận gốc chặt đứt, cánh tay phải quỷ thủ lúc này bộc phát ra không có gì sánh kịp uy thế, nó uy áp thẳng bức hợp thể cảnh hậu kỳ. Diệp Phong ánh mắt buồn tường lạnh giọng nói, "Đại ca, giết ta. Ta cho dù chết cũng sẽ không để nó đào khách thành chủ." Lý Quan Kỳ ánh mắt vô cùng phức tạp, hắn cũng không biết bây giờ Diệp Phong là cái gì tình huống. "Xá Linh." "Vâng." Ngàn bạn màu đỏ sợi tơ trong nháy mắt bộc phát. Kiếm Linh không có hiện thân lại bộc phát ra chính mình lực lượng cường đại trợ giúp Lý Quan Kỳ. Trong khoảnh khắc ngàn bạn tơ hồng giống như mưa to cuốn về phía Diệp Phong. Tinh thần chấn nhiếp đột nhiên rơi xuống, chỉ là lần này quỷ thủ bên trong nguyên ma rõ ràng đã có phòng bị. Cùng bạo ma khí che khuất bầu trời, lực lượng cấp độ căn bản không phải những cái kia cấp thấp nguyên ma có thể so. Chú ý bên trong cùng Tào Ngạn hai người toàn lực xuất thủ tinh thần lực tại cũng chỉ là đem đẩy trời ma khí chấn vỡ. Ông nộ sát kiếm buộc phát ra sáng chói kim sắc kiếm quang, huy động lợi kiếm trước người tạo thành một đạo kín không kẽ hở kiếm mạc. Tơ hồng vỡ vụn, xá linh lực lượng không cách nào tiếp cận Diệp Phong mảy may. Không chỉ có như thế, Lý Quan Kỳ nhìn xem trong tay đứt gãy tơ hồng ánh mắt hoảng sợ. Xá linh lực lượng gãy mất. Kiếm Linh ngưng trọng thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Không đúng. Diệp Phong bị thủ lực lượng từ vừa mới bắt đầu sẽ không thuộc về linh phạm chủ. Trong cánh tay của hắn trước mặt lực lượng, hẳn là một cái phẩm giai cực cao ma linh. Với lại không chỉ có một con. Lý Quan Kỳ cau mày, lạnh giọng nói, không chỉ có một con là có ý gì? Kiếm Linh ánh mắt ngưng lại, ngữ tốc cực nhanh giải thích nói. Ban đầu bị xá linh, bị Diệp Phong ký kết khế ước ma linh là một cái, bây giờ ăn mòn Diệp Phong thần hồn ma linh thì là một cái khác. Tốt một cái đổi trắng thay đen thủ đoạn. Lý Quan Kỳ tâm thần chấn động, thì ra là thế. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu trong cánh tay của Diệp Phong mặt thì có hai cái ma linh. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, mặt mày ở giữa nhiều một tia vẻ ngoan lệ. Quay đầu truyền âm nói, "Đạo thủ, nhất định phải đem lão nhị quỷ thủ giải quyết hết." Tao Ngạn cùng Diệp Phong mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là hiện lên một vòng vẻ phức tạp. "Vâng." Bạo tuổi ma khí như mưa như chút nước rơi xuống từ trên không. "Ông." Tứ đại thiên hỏa lực lượng tại thời khắc này tất cả đều hướng phía Diệp Phong tụ tập mà đi. Tao Ngạn cùng Tiêu Thần sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng lạnh giọng nói, "Không tốt, ông trời của chúng ta lựa trưởng không quyền tại biến mất." Dưới chân Lý Quan Kỳ lôi quang bùng lên, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. "Chặt đứt, tuyệt đối không thể để cái kia ma linh nắm trong tay các ngươi hỏa diễm chi lực." Tào Ngạn cùng Tiêu Thần trong nháy mắt phi thân nhanh lùi lại mấy ngàn trượng, nguyên lực phun trào ở giữa không chế tâm thần đội vàng chặt đứt mình cùng thiên hỏa liên hệ. Diệp Phong cũng đồng dạng tập được vệ viêm thuật, bây giờ vậy mà thông qua bộ công pháp kia tại thôn vệ hai người thiên hỏa lực lượng. Mặc dù hắn không cách nào khống chế ngũ dương quỷ hỏa, nhưng nếu là để Diệp Phong triệt để thôn vệ Tử Long Lôi Viêm cùng Đại Thiên Hà Viêm, hậu quả khó mà lường được. Đông. Cờ ho 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 nở gờ. Lý Quan Kỳ người mặc linh chú lôi đình áo giáp, hồng liên cùng nộ sát hai kiếm đụng vào nhau lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. Ba đạo khủng bố tại trong hai người gột rửa ra. Diệp Phong hai mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ, khóe môi nết lên một tia không hiểu ý cười. Ung tùm ma khí phun trào phía dưới bao trùm Diệp Phong nửa gương mặt, miệng khẽ nhúc nhích quỷ dị tiếng hí chậm rãi vang lên. Rốt cuộc, để cho chúng ta đến cái ngày này, khắc khắc. Lý Quan Kỳ tay phải nắm tay bỗng nhiên đánh phía Diệp Phong mặt. Đông. Quyền thế được khởi, khôi phục tay trái Diệp Phong hóa quyền thành trưởng tiếp được Lý Quan Kỳ một quyền này. Hai người quyền kiếm tương giao, lực lượng cùng bạo lấy trong hai người bắn ra. Sắc bén canh kim lực lượng cùng cuồng bạo sấm chớp, tạo thành tử kim hai đạo phóng lên tận trời của sáng. Trong cơ thể của Lý Quan Kỳ khí huyết phun trào, một đạo kinh khủng huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt bộc phát. Đông. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh vang lên, Diệp Phong cùng Lý Quan Kỳ thân hình trong nháy mắt riêng phần mình bắn ngược mà ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mạnh Uyển Tư thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Diệp Phong. Trong tay Tuyết Ảnh kiếm vạch ra huyền diệu kiếm thế trong nháy mắt xuất kiếm. Nữ nhân ánh mắt lạnh thấu xương, hai con ngươi lóe ra băng hàn màu xanh ánh sáng nhạt, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống. Đông tuyết bay xuống phía dưới màu xanh thẳm băng xương kiếm quang liên tiếp bộc phát. Xương tuyệt lĩnh vực, Tuyết Vũ phiêu linh. Một đạo màu băng lam hư ảnh xuất hiện ở phía sau Mạnh Uyển Tư, kiếm tâm cảnh hình thức ban đầu lực lượng không thể khinh thường. Nhưng Diệp Phong lúc này lực lượng khí tức thẳng bức hợp thể cảnh hậu kỳ, thậm chí muốn so Lý Quan Kỳ đều mạnh hơn được rất nhiều. Trong tay nộ sát kiếm pha tạp vết máu có chút lóe ra tinh hồng mũi nhọn, hé mở mặt quỷ khuôn mặt dữ tợn trong nháy mắt tập sát mà đến. Kim sát kiếm quang xen lẫn nhiều loại thiên hỏa lực lượng, kiếm quang bên trong ma khí phun trào. Vẹn vẹn chỉ là kiếm quang đụng vào nhau trong nháy mắt đúng là trong nháy mắt đã phá vỡ Mạnh Uyển Tư kiếm quang, thẳng đến Mạnh Uyển Tư ngược mà đi. Kiệt kiệt kiệt. Đi chết đi. Chương 929, hiệp lực ra tay chương 929, hiệp lực ra tay oanh. Tiếng sấm tê minh, trường kiếm xuyên thấu Lý Quan Kỳ lòng bàn tay cùng bả vai, trên mặt Lý Quan Kỳ không biểu tình trong tay giơ cao hồng liên kiếm. Ly. To rõ tiếng kiếm reo vang lên, Lý Quan Kỳ thấp giọng nhỉ nó nói. Hồng liên tu la chém. Vâng. Một kiếm này tựa hồ là đã có kiếm linh xuất thủ sáu thành ý vị, mau lẹ vô cùng lại mang theo một cỗ không thể địch nổi lực lượng cường đại thuấn chẳng xuống. Phúc. Lý Quan Kỳ tay phải gắt gao bóp chặt trường kiếm, Diệp Phong cánh tay bị sóng vai chặt đứt bay lên cao cao. Lý Quan Kỳ nhìn xem lăng không bay lên cánh tay, đưa tay ở giữa phóng xuất ra vô tận lôi đỉnh như muốn phá hủy. Vâng. Ngàn vạn giữa lôi đỉnh, nhưng lại có từng tia từng sợi ma khí kết nối lấy tay cụt. Xoát. Sợi tơ dẫn dắt phía dưới, cứ việc cánh tay bị phá hủy không còn hình dáng, nhưng như cũ nắm chặt nộ sát kiếm trong nháy mắt dính liền tại trên cánh tay của Diệp Phong. Mọi người thấy một màn này đều cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một cái ký sinh tại trong cơ thể của Diệp Phong ma linh mà thôi, vậy mà như thế khó chơi. Tao Ngạn hít sâu một hơi, đúng là thu hồi cô dương quyền khải, dưới chân ánh lửa lấp lóe thân hình trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Xoát. Tao Ngạn hai chân phía dưới triện phù linh văn lấp lóe không ngừng, đúng là thuấn di đi vào phía sau Diệp Phong. Hai tay từ nó dưới nách xuyên qua bỗng nhiên đỡ Diệp Phong. Đại ca, mau ra tay, ngay cả ta cùng một chỗ. Tao Ngạn hai con ngươi tràn đầy tơ máu, đây là hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Cực nóng hỏa diễm chi lực giống như màu tím xiềng xích hiện lên mà ra. Trong lúc nhất thời đúng là đem mình và Diệp Phong thân thể gắt gao trói cùng một chỗ. Tiêu Thần đấy mắt hiện lên một vòng vẻ không đành lòng, nhưng hắn lại dọn xong tư thế trong tay nắm chặt bắn thần thương. Nhìn xem vỡ vụn xiềng xích còn có sắp tránh thoát Diệp Phong, Tiêu Thần ánh mắt phức tạp giận dữ hét: "Tam ca kiên nhẫn một chút." Hừ. Đỏ thâm trường thương hỏa diễm quanh quẩn, ném mạnh trường thương hóa thành mũi tên mãnh liệt bắn mà ra. Phúc. Trường thương trong nháy mắt quán xuyên hai người phía bên phải bả vai, đem bọn hắn hai người gắt gao đính tại cùng một chỗ. Ma Linh cho tới bây giờ không nghĩ tới thân là Diệp Phong huynh đệ, mấy người kia động thủ lên tay đến lại là không chút nào mờ. Máu tươi chảy ra, Tào Ngạn cắn chặt hàm răng không có chút nào buông lỏng mặc cho Tiêu Thần trường thương xuyên qua bờ vai của mình. Hỏa diễm bộc phát, lưỡng trọng tiên lửa xiềng xích lại lần ra cố. Ma Linh sinh lòng sợ hãi, mấy người này cho nó cảm giác chính là muốn triệt để tàn phá chính mình. Vâng! Thiên ma phệ hồn. Vâng! Đen kịt ma khí trong nháy mắt bao phủ Tào Ngạn trong đó, ngay sau đó Tào Ngạn tiếng kêu thảm thiết thê lương liền truyền ra. Xì xì thanh âm dường như tấm sắt nóng thịt, Tào Ngạn làn da giống như là bị ma khí ăn mòn. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mục nát, da mặt giống như sền sệt hồ rán bình thường chảy xuôi xuống. Xương gò má xương cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn xuyên thấu, mắt phải con mắt hóa thành nước mủ. Nhưng dù cho như thế, Tào Ngạn vẫn như cũ cắn chặt hàm răng gắt gao chế trụ Diệp Phong để hắn không thể động đậy. Lý Quan Kỳ bay người lên trước, Mạnh Uyển Thư từ phía sau bay lượn mà tới, đưa tay phóng thích băng xương lực lượng trấn áp ma khí. Lý Quan Kỳ quanh thân quanh quẩn lấy ngàn vạn tơ máu, toàn lực phát động xá linh lực lượng. Xá Linh, cho ta phong. Tơ hồng nổ bắn ra, Ma Linh lại tự đoạn cánh tay, thao túng vị thủ chặt đứt Tào Ngạn nửa cái bả vai thoát khốn mà ra. Xá Linh tơ hồng mùa hụt, Diệp Phong thân thể thuấn di mà ra trăm ngàn trượng. Nhưng chờ đợi hắn lại là chú ý bên trong triện phủ phong bạo. Rầm rầm rầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Diệp Phong thân ảnh chật vật xông phá nổ tung lực lượng xuất hiện ở nơi xa. Diệp Phong lúc này toàn thân cao thấp vết thương chồng chất thở hổn hển, vị thủ lực lượng cũng bị suy yếu không ít. Cũng đang bởi vì như thế, Diệp Phong cường đại ý chí lực vậy mà bắt đầu cùng trong cơ thể ma linh tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Tương đạo huyền diệu phù văn linh quang lấp lóe, ma linh hư ảnh lại là huyền hóa mà ra, cắn một cái nát phù văn. Khắc khắc, chỉ bằng ngươi bây giờ cũng muốn ký kết với ta chủ phó khế ước, thật sự là si tâm vọng tưởng. Mắt trái huyết hồng lại mang theo thanh minh Diệp Phong căm tức nhìn má phải của chính mình ma linh, nổi giận mắng, chó đập nát. Năm đó ta sẽ không cái kia nghe theo ngươi hèn mọn khẩn cầu, mang ngươi đi ra luyện ngục chi bên. Nhưng ai biết ma linh lúc này nghe vậy cười ha ha, tiếng cười càn rỡ bên trong cực điểm ý trào phúng. Tiếng cười kia làm người ta sợ hãi vô cùng, thanh âm khàn khàn lại xuyên tấu người thức hải, tại mọi người trong đầu ông tác hưởng. Xoát. Quỷ thủ cổ tay xoay chuyển, nộ sát kiếm trong nháy mắt nhắm ngay Diệp Phong mắt trái, kiếm sắc bén nhọn lập tức liền muốn cắm vào ánh mắt của hắn. Ma linh huyễn hóa ra một cái đầu người lớn nhỏ hư ảnh, từ cánh tay kéo dài mà ra nhìn về phía Diệp Phong. Ngươi sẽ không coi là năm đó có thể mang ta đi ra, đều là ngươi vận khí a. Đám người nghe vậy đều là trong lòng chấn động mạnh mẽ. Diệp Phong con ngươi đột nhiên co lại, tay trái gắt gao nắm nuốt lưỡi kiếm mặc cho trường kiếm cắt đứt ngón tay của mình cũng không dám buông ra. Hắn không dám tin nhìn về phía hiện ra ma linh, lạnh giọng nói: "Chẳng lẽ không phải ngoài ý muốn?" Ma linh ha 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 cười to: "Ngoài ý muốn? Kiệt kiệt kiệt, ngươi thật đúng là ngây thơ đâu. Dưới gầm trời này làm sao lại có loại ý này bên ngoài? Luyện ngục vực sâu tầng thứ 2 mà thôi, làm sao có thể để cho ta cái này cấp 7 ma linh xuất hiện đâu? Kiệt kiệt kiệt, Diệp Phong, chìm vào vực sâu đi. Nô chủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, nô chủ cũng sẽ không bị giết trên đấy." Trong mắt Diệp Phong ánh mắt lấp lóe, "Nô chủ, ai?" Sắt. Khắc khắc, không sai, chỉ có sát đại nhân tài có tư cách trở thành nô chủ. Nô chủ phải không tử bất diệt tồn tại. Tất cả mọi người bị ma linh câu nói này chấn đầu ông một tiếng, không ai biết nó nói tới những lời này là có ý tứ gì. Nhưng bất tử bất diệt, khó tránh khỏi có chút quá mức khoa trương. Lý Quan Kỳ thậm chí từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới, sắt có thể tại trong trận chiến đấu này còn sống sót. Bát tướng hầu như có thể tới đều tới, không chỉ có như thế, còn có những cường giả khác cũng đều tại. Nếu như cái này đều giết không chết sát, vậy đối phương chỉ có thể là che giấu thực lực, nhưng thật ra là một cái độ kiếp cảnh lão quái vật. Có lẽ chỉ có dạng này một loại khả năng mới có thể để sát bình yên rời đi. Ma linh quỷ dị cười một tiếng, đưa tay ở giữa đúng là muốn xé rách hư vô rời đi nơi đây. Nhìn xem ngây người Diệp Phong, Lý Quan Kỳ không biết trong đầu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Thất thần làm gì, ngăn cản nó a. Lời còn chưa dứt, bên cạnh đám người đã vây giết mà lên. Diệp Phong dùng hắn cường đại ý chí lực miễn cưỡng duy trì chính mình thần trí thanh minh, ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn về phía Lý Quan Kỳ bọn hắn. Ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, ma khí phun trào ma linh phảng phất tại ảnh hưởng Diệp Phong ý thức, kích phát trong lòng hắn ác nghiệm. Diệp Phong hai con ngươi tinh hồng nhìn về phía Lý Quan Kỳ, âm thanh lạnh như băng chậm rãi truyền đến. Lý Quan Kỳ, ngươi biết không, ta vẫn luôn rất chán ghét ngươi. Chán ghét thực lực ngươi một mực mạnh như vậy để ép ta. Chán ghét ngươi một bước lên mây bất luận cái gì sự tình cũng khó khăn không ngã ngươi. Chán ghét ngươi bối cảnh thâm hậu, rất nhiều cường giả đều đúng ngươi tất cung tất kính. Nếu là như vậy, ta không bằng đi theo những người khác, ngày khác cũng có thể đè đầu ngươi. Chương 930, Diệp Phong phản loạn chương 930, Diệp Phong phản loạn ma linh tùy ý cười to. Kiệt kiệt kiệt, đúng đúng đúng, chính là như thế. Chính là như thế. Đi theo chúng ta chủ, đây hết thể hắn đều có thể cho ngươi. Xoát. Lý Quan Kỳ thân hình đình trệ tại ngoài mấy trăm trượng, liền ngay cả trọng thương Tào Ngạn cùng Tiêu Thần đều là một mặt không dám tin. Trong mắt bọn họ, Diệp Phong là sùng bái nhất Lý Quan Kỳ chính là cái người kia. Sùng bái, tín nhiệm. Cái loại cảm giác này thậm chí muốn so chính hắn đều muốn tin tưởng mình. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại nói chính mình rất chán ghét Lý Quan Kỳ. Trên mặt huyết nhục thối nát trong lòng Tào Ngạn giận dữ, đấm ra một quyền quyền cương đập Diệp Phong bay hơn nghìn trượng. Im ngay. Ngươi có biết hay không ngươi đang ở đây nói cái gì? Tào Ngạn một thân pháp bảo bị ăn mòn rách nước, hơn nửa người huyết nhục trừ khử, khuôn mặt đáng ghét. Hắn căm tức nhìn Diệp Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng chi sắc. Hắn đi theo hai người thời gian lâu nhất, nhất là biết được hai người tình cảm như thế nào. Bây giờ vậy mà từ trong miệng Diệp Phong nói ra những lời này, hắn Tào Ngạn không phục. Lúc này Diệp Phong thần trí thanh tỉnh, ánh mắt không có chút rung động nào, phản phất chính mình nói tới hết thảy đều là thực tình suy nghĩ. Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ cũng chưa hề động tới, tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác. Bây giờ quỷ thủ đã lan tràn đến ngực, ma khí phun trào phía dưới hé mở mặt quỷ nết miệng lộ ra nụ cười trào phúng nhìn xem đám người. Phản phất hết sức hài lòng bây giờ Diệp Phong. Tiêu Thần cắn chặt hàm răng, huyệt thái dương gân xanh từng cỗ đấy, hai mắt căm tức nhìn Diệp Phong. Hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói ra lời như vậy. Đồng La nhảy ra ngoài tức miệng mắng to, "Diệp Phong ngươi bạch nhãn lang, nếu không có chủ nhân tồn tại, ngươi làm sao có thể thực lực tăng lên nhanh như vậy? Tài nguyên đều đốt tới cho trong bụng đi. Ngươi vong ân phụ nghĩa hàng người." Diệp Phong cười nhạo nói, "Năm đó nếu không phải ta cướp pháp trưởng, hắn đã sớm chết." Đồng La nghe vậy giận dữ, chỉ vào Diệp Phong liền muốn mắng lên, lại bị Lý Quan Kỳ cho giống lên một câu. Lý Quan Kỳ một thanh nắm Đồng La miệng nói khẽ, "Im miệng." Đồng La bộ mặt tức giận, hắn hiện tại cũng như vậy, ngươi còn che chở hắn. Hắn chính là Bạch Nhãn Lang. Bạch Nhãn Lang. Vâng. Lôi đình bộc phát. Lý Quan Kỳ trợn mắt nhìn, giận dữ hét, đủ rồi. Đồng La hơi sững sờ, khẽ nhếch miệng không nói nữa. Mạnh Uyển Thư nhìn xem bây giờ Lý Quan Kỳ ánh mắt có chút đau lòng, khó có thể tưởng tượng bây giờ trong lòng của Lý Quan Kỳ có bao nhiêu thống khổ. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, ánh mắt trầm ngưng nhìn về phía Diệp Phong. Cho nên, vừa dứt lời, trên mặt Diệp Phong đột nhiên lộ ra một bộ điên cuồng tư thái. Tâm thần rộng mở, phản phất triệt để tiếp nạp ma linh công cộng thân thể của hắn bình thường, đúng là chủ động cùng nó ký kết bình đẳng khế ước. Vâng. Diệp Phong khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên, trong chớp mắt liền đã đột phá đến hợp thể cảnh hậu kỳ. Kiệt kiệt kiệt. Không sai, chính là như vậy. Tiếp nhận ta, trở thành ta, siêu việt ta, người ta cùng một chỗ, tất nhiên sẽ đứng ở chúng sinh đỉnh, phụ tá Ngô chủ tả hữu nát tiêu mà lên cựu trọng tiên huyết. Không có hắn cũng giống vậy, Ngô chủ sẽ giúp ngươi. Ma khí phun trào, ma linh huyễn hóa ra gương mặt tựa hồ có chút giàn mua, nó giống như điên cuồng liên tiếp mở miệng. Diệp Phong hai mắt hóa thành một mảnh màu đỏ tươi, ngay sau đó bao trùm nửa gương mặt ma khí dần dần co vào xoay tay lại cánh tay bên trong. Diệp Phong một mặt hưởng thụ giang hai cánh tay đứng tại chỗ, không để ý chút nào cùng trọng thương Tào Ngạn cùng Tiểu Thần. Ánh mắt bên trong nhiều một vòng huyết sắc, ánh mắt nhỏ không thể thấy đảo qua Tào Ngạn cùng Tiểu Thần. Mạnh Uyển Thư một đôi mắt đẹp hơi khép mà lên, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt sát ý giật giảo. Khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Giết hắn, cùng trở thành địch nhân, ta tình nguyện để hắn táng thân nơi này. Tiếng nói vừa ra, chỉ có Đồng La bay người lên trước. Tào Ngạn cũng chưa hề đụng tới, trong mắt ngậm lấy nước mắt, ánh mắt tạm đạm nhìn xem Diệp Phong. Run rẩy bờ môi ông động nỉ non, "Nhị ca, vì cái gì?" Tiêu Thần cắn chặt hàm răng, thủy chung không bước ra một bước kia ra tay với Diệp Phong. Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ mí mắt run rẩy, nhắm mắt lại mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Khóe mắt có nước mắt trượt xuống, nhẹ giọng nỉ non, "Ngươi ngốc hay không ngốc ca? Ta Lý Quan Kỳ có tài đứa gì, để ngươi vì ta làm đến mức độ như thế?" Lý Quan Kỳ từ vừa mới bắt đầu liền từ chưa đã tin tưởng Diệp Phong lời thật lòng là thật, hắn liền một cái lời không tin. Tiếng oanh minh nổi lên bốn phía, Diệp Phong cầm kiếm toàn lực chém giết Mạnh Huyền Thư, mấy tức sau đó nữ tử trên thân liền đã bằng thêm rất nhiều vết thương. Đột nhiên, thư không vỡ nát ra vô số vết nứt, nồng đậm đến cực điểm ma khí từ trong cái khe tuôn ra. Những này ma khí phản phất bị người vì điều khiển bình thường hướng phía Tào Ngạn nhóm người dũng mãnh lao tới. Tào Ngạn ánh mắt ngưng tụ, sau lưng truyền đến một cỗ cự lực đúng là bị Tiêu Thần một cước đập bay. Oeng! Như là dòng lũ bình thường ma khí bao trùm Tiêu Thần toàn thân, xì xì tiếng vang lên, ma khí ăn mòn Tiêu Thần nhục thân cùng thần hồn. Lý Quan Kỳ giận tím mặt, căm tức nhìn phương xa phi thân bạo lướt. Mà cái kia ma khí giống như một cái đại thủ nắm lấy Tiêu Thần thật nhanh di động tới. Lý Quan Kỳ đưa tay liên chạm vài kiếm. Kinh khủng lôi đỉnh kiếm quang nổ bắn ra mà ra, vài kiếm đem cái kia ma khí dòng lũ chặt đứt, Tiêu Thần thân thể ném bắn mà ra. Còn không đợi Lý Quan Kỳ tiếp cận, vô tận ma khí lại lần nữa lên, đồng thời lần này là không khác biệt công kích bốn phía tất cả mọi người. Uống tùm ma khí lực lượng thậm chí đã thẳng bức hợp thể cảnh hậu kỳ, Lý Quan Kỳ ứng đối đều có chút cố hết sức. Tay trái vạch ra đạo đạo tàn ảnh, hồng liên kiếm sát lực hiển thị rõ nhưng như cũng không cách nào hoàn toàn cách trở những này ma khí. Lao tam, lao tứ, ông. Một cỗ kinh khủng lực thôn vệ truyền đến, bên cạnh Lý Quan Kỳ ma khí biến mất dần. Bị ăn mòn không còn hình dáng Tào Ngạn cùng Tiêu Thần, nó trên thân trải rộng ma khí cũng chậm rãi biến mất. Đám người ngẩng đầu, phát hiện tất cả ma khí vậy mà đều bị Diệp Phong tại thôn vệ không còn. Ma Linh nhíu mày mở miệng nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Những này ma khí đều là Ngô chủ dùng để khống chế bọn họ. Ngươi nuốt còn thế nào khống chế bọn hắn? Phúc. Diệp Phong đột nhiên đưa tay bóp nát Ma Linh đầu, phịch một tiếng nổ bể ra tới. Hai mắt tròng trắng mắt bên trong đột nhiên có từng tia từng sợi hắc sắc ma khí dãy rủa, giống như là côn trùng. Diệp Phong khuôn mặt băng lãnh lạnh giọng nói, ta muốn lực lượng. Ta làm chuyện gì? Cần ngươi tới hô to gọi nhỏ a. Một lần nữa ngưng tụ ra đầu lâu Ma Linh ngậm miệng không nói, hắn phát hiện lúc này Diệp Phong so với hắn càng giống một cái ma. Đám người phân chiến một phương, Mạnh Uyển Thư đáy mắt mặc dù hiện lên một vòng vẻ không đành lòng, nhưng là nàng tuyệt đối không muốn cho Diệp Phong trở thành Lý Quan Kỳ địch nhân. Lúc này chiến trường chỉ còn lại lẻ tẻ Uyên Ma cùng sát tổ chức sát thủ. Càng ngày càng nhiều người tụ tập tại mọi người bên cạnh, nhìn phía xa không thể địch nổi Diệp Phong, càng ngày càng nhiều người gia nhập trong chiến đấu. Duy chỉ có Lý Quan Kỳ ba người còn có chú ý bên trong đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Đột nhiên, một tiếng ầm vang đột nhiên truyền đến. Chương 931, chạm sát chương 931, chạm sát hư không phương viên trăm dặm tất cả đều bị nổ tung quét sạch. Kinh khủng vết nứt lan tràn ngàn dặm nơi, ngoại giới mặt đất hoang vu bị vỡ nát trống không. Tất cả mọi người bị cố lực lượng này đột nhiên đánh bay mấy vạn trượng, miệng phun máu tươi thân hình không bị khống chế bắn ngược bay ra. Vỡ vụn trong hư vô tuyệt đại bộ phận cường giả tất cả đều bản thân bị trọng thương, không ai biết bên trong chiến đấu đến cùng khốc liệt đến mức nào. Hầu như tất cả cường giả tất cả đều bị thương, sát tổ chức cường đại nhất lượng cấp cường giả tất cả đều chết tử. Toàn thân đẫm máu, nửa người cũng không thấy hồng trước một tay cầm đao, một đao chém vào sát trên cổ. Sát lúc này toàn thân áo bào vỡ vụn, dưới mặt nạ là một trương bị màu xám hỗn độn chi khí bao phủ khuôn mặt, hai mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt hồng trước. Tay phải siết chặt lưỡi đao, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng điên cuồng. Nam Cung Huyền Độ nửa gương mặt máu thịt bé bét, thiền chỗ chống nửa quỷ trên hư không sống chết không rõ. U Minh hai chân trừ khử nhiễm ma khí, hôn mê tại hư vô chỗ sâu khí tức yếu ớt. Còn lại đám người tất cả đều bản thân bị trọng thương, duy nhất còn có năng lực hành động liền còn sót lại hồng trước cùng Nam Cung Huyền Độ. Sát trên mặt hỗn độn chi khí đột nhiên tiêu tán, giống như là không cách nào duy trì. Lộ ra một trương cực kỳ xa lạ khuôn mặt, trung niên nam nhân dung mạo thường thường không có gì lạ thậm chí đều tính không được anh tuấn. Nam nhân hai mắt lúc này lộ ra điên cuồng tâm ý, nắm chặt hồng trước lưỡi đao nghiêm nghị cười như điên. Người cho rằng các ngươi có thể giết chết ta? Cùng lúc đó, nam nhân đôi mắt đột nhiên đảo qua bay tứ tung mà ra Diệp Phong. Lý Quan Kỳ đè xuống quần quần nghịch huyết bỗng cảm giác không ổn, quát to, lão nhị. Tiếng nói vừa ra, hồng trước đôi mắt sát ý phun trào, nhuốm máu tái nhợt khuôn mặt răng môi khẽ mở. Lão nương ta tự mình tiễn ngươi lên đường. Oeng, đao mang lấp lóe, đầu người rơi xuống đầu mang theo một tia quỷ dị mỉm cười, nhục thân triệt để mất đi ở trong hư vô. Một tia sáng điểm bỗng nhiên hiện hiện. Ngay sau đó một đạo không cách nào ngăn cản hấp lực đột nhiên truyền đến. Sát tàn hồn ngưng thực như thực thể bình thường lóe lên một cái rồi biến mất tiến vào Diệp Phong cánh tay bên trong. Một chiếc phong cách cổ xưa hồn đăng hư ảnh từ trên cánh tay của Diệp Phong xông ra, ngay sau đó Diệp Phong thân thể bị trong nháy mắt kéo vào hồn đăng hư ảnh bên trong. Diệp Phong hai mắt trống rỗng, ánh mắt bén nhọn đảo qua tất cả mọi người, âm thanh lạnh lẽo chậm rãi vang lên. Ta không chết, các ngươi ai cũng đừng nghĩ ngủ cái an giấc. Hồng chức nhấc lên lực lượng cuối cùng dốc sức một đao đối Diệp Phong chém xuống. Nam Cung Huyền Độ một đạo mấy trăm trượng khổng lồ kiếm khí bay lượn mà tới. Lý Quan Kỳ nhìn xem cái tia nhanh đến cực hạn kiếm quang lập tức khoe mắt, cao giọng quát: "Không!" Hồn đăng lóe ra ánh sáng nhạt, kéo lấy Diệp Phong thân thể trong nháy mắt biến mất. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia hồn đang vết nứt. Tống Chí Ngang. Không sai, hắn nhìn đã đến Tống Chí Ngang hư ảnh. Cái kia dung mạo khí chất đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa nữ nhân, mi tâm lóe ra quỷ dị đóa hoa màu đen đường vân. Nữ nhân hư ảnh lạnh lùng vô cùng, ánh mắt không nói rõ được cũng không tả rõ được. Trong tay nàng tới đối ứng hồn đang lóe ra quỷ dị hào quang. Đao mang cùng kiếm khí răng khắp nơi mãnh liệt bắn mà ra, nhưng như cũng không có ngăn lại sắt cùng Diệp Phong. Diệp Phong thân thể rơi vào vết nứt, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, ầm ầm. Đao mang cùng kiếm khí ở trên mặt đất lưu lại hai đạo trưởng ước vạn trượng kinh khủng khe rãnh. Lý Quan Kỳ thân thể trực lăng lăng đứng tại chỗ, ống tay áo hạ nắm tay móng tay thật sâu khảm vào huyết đục, nhưng hắn cũng không dám ngẩng đầu biểu hiện ra chút nào dị dạng. Bởi vì bên tai của hắn truyền đến Diệp Phong thần trí thanh tỉnh lúc câu nói sau cùng. "Lão đại, nếu như sát sẽ là người nhất có uy hiếp địch nhân, vậy liền để ta rơi vào vực sâu, làm một cái vạn thế thoá mạ người xấu đi." Giáp băng. Lý Quan Kỳ răng vỡ nát, cúi đầu đứng tại chỗ rất lâu rất lâu. Xốc xếch sợi tóc che đậy khuôn mặt, Tào Ngạn lại nhìn thấy hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Hết thể bình tĩnh lại. Tựa hồ chỉ có cái kia lan tràn ngàn dặm thật lâu không cách nào khép lại hư không, mới có thể chứng minh trước đó nơi này xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người thân chịu trọng thương, liền ngay cả Lý Quan Kỳ đều là nguyên lực hao tổn nghiêm trọng, toàn thân cao thấp vết thương cũng đầy là đen nhánh chảy mủ. Sát lúc gần đi thủ đoạn không ai ngăn được, tất cả mọi người hầu như chiến đến kiệt lực. Lượng cấp sát thủ, đồng dạng đều là đại thừa cảnh bên trong mỗi cái cảnh giới người nổi bật. Lần này, ngoại trừ sát chỉ để lại thần hồn đảo tàu bên ngoài, hầu như tất cả sát tổ chức yêu ma quỷ quái cùng áo bào đỏ sát thủ tất cả đều bị tàn sát không còn. Có thể nói, ngoại trừ sát bên ngoài, sát tổ chức đã không tồn tại nữa. Nhưng mặc cho ai cũng biết, chỉ cần sát còn chưa có chết, cái tổ chức này cuối cùng cũng có một ngày sẽ có cho tàn lại cháy khả năng. Hồng trước mắt lộ vẻ không cam lòng, thân thể vô lực rơi xuống phía dưới. Ông hư không xé rách, toàn thân đẫm máu hướng Hoài Chi Quan Thai tới chậm. Khi hắn thấy rõ trước mắt hết thảy thời điểm lập tức chấn động trong lòng. Nhìn xem mọi người thảm trạng, không kịp quá nhiều hỏi thăm, vội vàng móc ra đan dược cho đám người chữa thương. Lý Quan Kỳ phi thân đi vào ngoại giới một chỗ tan hoang đỉnh núi, Hồng Liên tùy ý đặt ở bên chân. Trong tay mang theo một vò rượu mạnh, túi đầu nhìn xem dưới chân cháy đen đại địa sững sờ xuất thần. Tất cả mọi người không quấy rầy hắn, yên lặng quét dọn chiến trường. Lý Quan Kỳ cứ như vậy từng miếng rót lấy rượu mạnh. Hắn đã từng nghĩ tới Diệp Phong quỷ thủ sẽ có vấn đề, nhưng cũng không nghĩ tới cái này lại là sát chuẩn bị ở sau. Ta hẳn là sớm một chút liền nghĩ đến đấy. Sát tổ chức lợi dụng nó trận pháp thủ đoạn mở ra luyện ngục chi liên. Ta làm sao lại không nghĩ tới lão nhị cánh tay sẽ có quan hệ tới bọn họ? Ta coi là xá linh quỷ thủ liền sẽ không còn có vấn đề. Tao Ngạn đứng ở phía sau Lý Quan Kỳ cách đó không xa, nghe Lý Quan Kỳ tự lẩm bẩm trong lúc nhất thời cũng không biết phải an ủi như thế nào. Diệp Phong quỷ thủ bên trong ẩn giấu đi hai đầu điên ma, đây là ai đều không nghĩ tới sự tình. Ẩn tàng đến nay, vậy mà thật sự bị sát tính toán ở bên trong. Diệp Phong cuối cùng nói lời giống như tâm ma thanh âm không ngừng mà tại trong đầu Lý Quan Kỳ quanh quẩn. Hắn không biết sau này Diệp Phong lại biến thành bộ dáng gì. Hắn sẽ là kế tiếp Tống Chí Ngang a? Lại biến thành một cái việc gác bất tận, lạm sát kẻ vô tội tà tu a? Hắn không biết. Hắn không biết nếu quả như thật là như thế, gặp lại lần nữa hai người lại nên như thế nào đối mặt. Là mắt đỏ rút kiếm tương hướng, vẫn là làm như không thấy có thai như hiếp. Lý Quan Kỳ thống khổ nắm lấy đầu, dùng sức gõ lấy. A a a. Vì cái gì? Trước mắt Lý Quan Kỳ hình tượng nhanh chóng lóe sáng lại. Từ cực cho Diệp Phong đánh cuộc với hắn bắt đầu, Tử Dương Điện một trận chiến, quần sơn trong Diệp Phong có chính mình độc thân đối mặt hơn 10 người đi săn đội vây giết tử chiến không lùi. Cách rời về sau vì có thể đuổi kịp chính mình, một mình bước vào luyện ngục chi bên từ trong vực sâu bò lên đi ra. Cầm kiếm đoạn pháp trưởng, một người một kiếm hoành lập trước người mình lúc trên mặt Diệp Phong niên kỷ ngông cuồng vừa thôi. Nhưng hôm nay, Diệp Phong lại tại nghe được sát bất tử bất diệt thời điểm, lo lắng lần này sát vẫn như cũ sẽ không bị gạt bỏ. Lựa chọn chủ động phóng khai tâm thần dung hợp ma linh lực lượng. Những lời kia chói tai a? Không, Lý Quan Kỳ không cảm thấy, bởi vì hắn biết những lời kia đều không phải là Diệp Phong trái lương tâm chi ngôn. Lý Quan Kỳ chậm rãi ngước mắt, trong mắt màu trắng bên trong tràn đầy tơ máu, sát ý lạnh như băng hầu như ở bên cạnh ngưng tụ thành thực chất. Sát, cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lão nhị, chờ lấy, một ngày này sẽ không quá lâu. Hy vọng ngươi không cần làm quá nhiều chuyện sai. Chương 932, đệ thất vực chương 932, đệ thất vực may mắn có Hướng Hoài Chi tại, đỉnh cấp luyện đan sư nội tình xa không phải những người khác có thể so sánh. Mặc dù Hướng Hoài Chi nhìn toàn thân đẫm máu, nhưng hắn thực lực cùng khí tức cũng không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Sở dĩ lâu như vậy mới chạy đến, một mặt là phải xử lý Kỳ Liên Sơn mạch sự tình, một mặt là bởi vì Kỳ Liên Sơn mạch khoảng cách bên này cũng có khoảng cách. Lần bị thương này quá nhiều người rồi, hầu như tất cả tham chiến tu sĩ tất cả đều bản thân bị trọng thương. Hướng Hoài Chi truyền âm cho Lý Quan Kỳ trầm giọng nói, những người khác ngươi mang theo về Đại Hạ Kiếm Tông đi. Nhị tỷ bọn hắn thụ thương quá nặng, ta phải lập tức dẫn bọn hắn hồi thứ bảy vực. Lý Quan Kỳ đống nhiên nhẹ gật đầu, dán lên triện phù cưỡng ép đè xuống tâm tình của mình. Nhưng cho dù dán lên triện phù, trong đầu của Lý Quan Kỳ vẫn như cũ lại không ngừng mà hiện ra liên quan tới Diệp Phong sự tình. Hắn không có cách nào nhìn như không thấy. Mạnh Uyển Thư khoanh tay cánh tay đi vào bên cạnh hắn, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng chi sắc. Có lẽ Mạnh Uyển Thư nhiều khi nhìn cũng không người thân thiết tình, vô luận là lần này Diệp Phong sự tình cũng tốt, hay là đã từng đối mặt Lý Túng sinh tử lựa chọn, nàng người ở bên ngoài xem ra đều là một cái ác nhân, một cái người bất cận nhân tình. Nhưng chỉ có hiểu rõ nhân tài của nàng biết. Trong lòng Mạnh Uyển Thư suy nghĩ cùng làm hết thảy, tất cả đều là từ Lý Quan Kỳ góc độ xuất phát đấy. Lý Túng, đối nàng mà nói liền xem như một cái người sống sờ sờ, nhưng nếu là hắn tồn tại ảnh hưởng tới Lý Quan Kỳ, Mạnh Uyển Thư sẽ không chút do dự lựa chọn tàn phá đối phương. Diệp Phong, mặc dù nàng cũng không nguyện ý làm như thế, nhưng nếu là Diệp Phong ngày sau sẽ trở thành Lý Quan Kỳ địch nhân, nàng kia tình nguyện Diệp Phong là chết ở nàng trên bàn tay của Mạnh Uyển Thư, mà không phải qua hồi lâu sau, Lý Quan Kỳ cùng Diệp Phong hai người bình đùng tương hướng. Bởi vì Mạnh Uyển Thư biết, lấy nàng đối với Lý Quan Kỳ trọng tình tính tình mà nói, Lý Quan Kỳ tuyệt đối không thể đi xuống sát thủ. Ngoại nhân xem ra Diêm La Kiếm Tôn sát phạt quả đoán, băng lãnh khát máu, nhưng hoàn toàn người như vậy cũng đừng dạng trọng tình. Mạnh Uyển Thư không nói gì, ánh mắt lấp loé ở giữa hồi tưởng lại cái kia tên là Tống Chi Ngang nữ nhân. Hừ, lần trước liền nên đem tuấn sát, liền sẽ không lại có nhiều chuyện như vậy. Lý Quan Kỳ cưỡng ép giữ vững tinh thần đến, kêu gọi Tào Ngạn cùng Tiêu Thần bắt đầu quét sạch chiến trường, lợi dụng thiên hỏa lực lượng quét dọn chiến trường. Hỏa diễm phần thiên, đem tiêu tán mà ra ma khí triệt để biến mất. Lý Quan Kỳ đưa tay bóp nát truyền tống quyền trụ, lập tức ngân mang lấp loé, một tòa trường to khoảng 10 trượng truyền tống thông đạo trong nháy mắt tạo dựng. Mạnh Giang Sơ lúc này thở hổn hển, đưa tay đem ngũ dương quỷ hỏa lực lượng thu hồi. Nhìn xem bị thương trong mắt Mạnh Uyển Thư cũng là thở dài một hơi, chỉ là một chút vết thương nhẹ mà thôi. May mắn lần này sớm đem rất nhiều bảo mệnh pháp bảo đều để lại cho nàng. Nam nhân ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Quan Kỳ, nói khẽ, lần này sát tổ chức triệt để hủy diệt, cũng coi là công việc tốt. Về phần Diệp Phong, Lý Quan Kỳ mở miệng ngắt lời nói, nhạc phụ, ta đi trước nhìn xem những người khác thế nào, chuyện này không nói trước rồi. Mạnh Giang Sơ ha to miệng, cuối cùng vẫn là không nói thêm gì, ở một bên hiệp trợ Lý Quan Kỳ xử lý những chuyện này. Tào Ngạn cùng Tiêu Thần tất cả đều không nói một lời, tâm tình xa suốt không thôi. Khó khăn nhất tiếp nhận chính là Tào Ngạn, hắn không nghĩ ra Diệp Phong tại sao phải làm như thế. Hướng Hoài Chi không có chú ý tới, xa xa không ngủ hai mắt một mực như có như không liếc về phía ngất đi U Minh. Đột nhiên, trên cổ U Minh có chút mát lạnh, không ngủ băng lánh hai tay kéo đi lên. Hôn mê U Minh đột nhiên một cái giật mình tỉnh lại, thân thể không thể động đậy, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía không ngủ. Lần sau có thể hay không đổi một loại đánh thức phương thức? Không ngủ nhún vai, nói thẳng không kiêng kỵ, ta chính là nhìn xem ngươi cùng gia hỏa kia có quan hệ hay không. Hiện tại xem ra là thật không có. U Minh đau thử lấy răng mắng, ta cứ như vậy không đáng tin tại sao? Vì sao các ngươi tất cả mọi người muốn hoài nghi ta cùng gia hỏa kia có quan hệ? Không ngủ cầm trong tay dao găm giúp U Minh loại bỏ thịt thối, tay trái nâng cổ của hắn bình tĩnh cười nói. Ngốc hay không ngốc, đương nhiên là yêu ngươi a. U Minh bĩu môi nói ra, đừng yêu ta, tay ngươi lặc cho ta không thở được. U Minh vừa nói, một bên hữu khí vô lực lay lấy không ngủ tay. Lần này hắn là thật sự tận lực. Không ngủ cười cười đứng dậy rời đi, trong miệng cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết lúc này mới không có phun ra. Dưới hắc bào ngón tay nhẹ nhàng phát hỏa, một đạo không người phát giác ba động trong nháy mắt biến mất. Thứ bảy vực cái nào đó trong thư phòng, trước mặt Tô Huyền đột nhiên xuất hiện một đạo phù văn thần bí. Sát tàn hồn ký túc tại trên cánh tay Diệp Phong, nhận thượng cổ hồn đang dẫn dắt thoát đi. U Minh tẩy thoát hiểm nghi, lão già đưa tay xóa đi trước mặt văn tự, đục ngầu hai mắt tinh mang lấp lóe, hai tay lung tay áo mặt lộ vẻ trầm ngưng chi sắc. Thanh âm giàn mua nhẹ giọng nhỉ nó nói, sát người sau lưng rốt cuộc là ai? Lão già thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu phương hướng, hai mắt hơi khép nói, xem ra gần nhất lão phu ra tay vẫn là quá nhẹ a. Tiếng nói vừa ra, lão già đứng dậy mở miệng nói, báo tin tứ vương, không cần lưu thủ, mở giết, để Long Hầu trở về đi, chiếu cố một chút bọn hắn. Tiếng nói vừa ra, lão già đưa tay từ trong hư vô lấy ra một cây đao vỏ, một bộ áo bào trắng lão già trong mắt lóe lên một vòng đau lòng chi sắc, nhẹ giọng nỉ non nói, quan kỳ nhân sinh của ngươi nhất định không có khả năng thuận buồm xuôi gió, quan quan khổ sở quan quan qua, Long Đong nhân sinh cuối cùng rồi sẽ để cho ngươi trở nên càng thêm cường đại. Già ra ngươi ta à, có thể giúp ngươi làm chỉ có bao nhiêu thôi. Lưu lại dư âm trong phòng quanh quẩn, lão già bóng dáng đã biến mất không thấy. Một chỗ thần bí chi địa, đầy trời kết giới hào quang phun trào, vô số khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống. Bốn bóng người còn như là chiến thần đẫm máu chém giết, từng đôi mắt bình tĩnh vô cùng, giống như cỗ máy giết chóc bình thường không biết mệnh mỏi chủ sát. Ngoại trừ còn có mấy chục đạo bóng dáng tại màn sáng phía dưới, kiếm khí tung hoành phong bạo nổi lên một phía. Nơi này chiến đấu so gạt bỏ sát tổ chức chiến đấu còn muốn càng thêm hung mãnh, thảm thiết. Khi lão giả xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường giống như là bị một cái đại thủ cho giữ lại yết hầu bình thường, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Tô Huyền không nhìn cách trở màn ánh sáng chậm rãi mà ra, tiêu tụy tay phải chậm rãi hư nắm. Trong khoảnh khắc một cỗ bàng bạc đại thế chân áp thiên địa mà lên. Vỏ đao run nhẹ nhẹ, ngay sau đó một đạo nhanh đến cực hạn đao mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hô. Lão già lồng ngực có chút chập trùng, từng cỗ thi thể từ bầu trời đỉnh chóp rơi xuống xuống. Giản dị tự nhiên một đao, lại tựa hồ như đem bầu trời xé rách. Lão già đón đầy trời huyết vũ chậm rãi tiến lên, đi đến vết nứt chỗ lão già chậm rãi ngẩng đầu. Mặc dù vết nứt bên ngoài một mảnh sương mù, cái gì đều không nhìn thấy, nhưng tất cả màn sáng phía dưới cường giả tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương. Từng cái toàn thân căng cứng nguyên lực phun trào phía dưới như lâm đại địch. Tô Huyền cười nhạo một tiếng, y đòi bờ môi nhẹ giọng mở miệng, dám hạ đến a? Yên tĩnh. Yên lặng hồi lâu lão giả đều không có đạt được đáp lại. Tô Huyền đống cảm giác không thú vị, chậm rãi quay người hướng phía màn sáng cách trở. Ngay tại lúc lão giả sắp đi trở về đi thời điểm, một đạo giống như thiên đạo thanh âm tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Ngươi dám đi lên a? Tô Huyền thân hình hơi ngừng lại, dàn mua tiếng cười to đột nhiên vang lên. Ha 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 ha. Ha ha ha. Đi lên. Những người khác không dám nói, ngươi, ta sẽ đến. Trầm mặc, tựa hồ là người nói chuyện cũng ở đây cân nhắc Tô Huyền lời nói là có hay không thực. Nhưng càng là nghĩ, Đối phương càng là cảm thấy Tô Huyền cũng không có nói khoác lác. Trong cái khe nam nhân trầm giọng nói, hy vọng ngươi có thể một mực trấn thủ tại đây. Tô Huyền quay đầu đống nhiên vung ra một đao. Hừ hừ. Một đạo tiếng rên rỉ vang lên, Tô Huyền quay đầu hai mắt hơi khép nói, không dám xuống tới, liền đem miệng ngậm bên trên. Chương 933, chỗ dựa chương 933, chỗ dựa vết nước đóng lại, thiên địa quy về yên tĩnh. Tô Huyền hai tay phụ sau đứng ở phía trên hư vô, nói khẽ, đều trở về đi, hẳn là có thể yên tĩnh mấy ngày. Nói xong, lão già một bước biến mất ở tại chỗ. Kim Giáp vỡ vụn Long Hầu đối trên bầu trời chỗ đứng cao nhất bốn người không người nói. Long Hầu xin được cáo lui trước. Nói xong liền lách mình biến mất ở tại chỗ. Hướng Hoài Chi mang theo mọi người đã rời đi, những người còn lại Lý Quan Kỳ thì là đem bọn hắn đều mời được Đại Hạ Kiếm Tông. Liền ngay cả Cổ Liệt đều tại trong đó, lão đầu cũng không cự tuyệt, dù sao Mạnh Giang Sơ cũng muốn cùng nhau đi tới. Trên đường Cổ Liệt đều kéo lấy Mạnh Giang Sơ tại nói chuyện phiếm một ít chuyện gì. Mạnh Giang Sơ đối với cái này cái cấp 8 võ phu quay đầu đi làm luyện đan sư lão già có chút hiếu kỳ, dứt khoát liền nói chuyện phía một chút. Trên đường đi Lý Quan Kỳ đều trầm mặc không nói, liền ngay cả thương thế của mình cũng chỉ là nuốt vào đan dược coi như xong. Ánh mắt trống rông túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh đám người liền trở về Đại Hạ Kiếm Tông. Lục Khang Niên dẫn theo Đại Hạ Kiếm Tông một đám trưởng lao đến đây nên đón, dù sao Đại Hạ Kiếm Tông chưa bao giờ có thịnh vượng như thế, duy nhất một lần tiếp đãi nhiều như vậy đại thừa cảnh cường giả. Phải biết những người này cảnh giới đều có thể xem như là cấp vực chủ cái khác cường giả. Nhưng Lục Khang Niên nhìn thấy vết nứt mở ra về sau đi ra đám người, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một bước phóng ra thậm chí không có cùng đám người chào hỏi, đi vào trước mặt Lý Quan Kỳ ít hầu có chút lúc đích, qua nửa ngày mới trầm giọng dò hỏi. Diệp Phong đâu? Lý Quan Kỳ ngẩng đầu há to miệng, một bên Mạnh Uyển Thư thì là tiếp lời đầu ngắn gọn nói một lần chân tướng. Ai ngờ Lục Khang Niên sau khi nghe xong lại là có chút thở dài một hơi. Lý Quan Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, Lục Khang Niên ánh mắt ngưng lại nhìn xem Lý Quan Kỳ. Hai tay vịn bờ vai của hắn nhéo nhéo, giống như là cổ vũ sĩ khí nhẹ giọng truyền âm nói. Yên tâm, Diệp Phong tuyệt đối không là người như vậy. Coi như hắn bị sát mang đi, hắn cũng sẽ kiên trì bản tâm. Đứng dậy buông tay xuống, Lục Khang Niên thanh âm mang theo một chút cảm khái lị nó nói. Còn sống liền tốt, dù sao cũng so chết mạnh mẽ. Lý Quan Kỳ ánh mắt liền giật mình, trong miệng tái diễn nỉ nó nói, còn sống, dù sao cũng so chết mạnh mẽ. Lý Quan Kỳ hai mắt phảng phất nhiều một tia sáng, lồng ngực chập trùng trong miệng khẽ nhả trọc khí. Khôi phục một chút thần thái, Lý Quan Kỳ đối đám người cười cười, phảng phất là gọi đám người không nên quá lo lắng, hắn không có việc gì. Sau đó Lục Khang Niên mang theo một đám cường giả đi tới đại điện bên trong nghỉ ngơi, đồng thời không chút nào keo kiệt mở ra hai tòa tú thủy phong ấn, trong đó thích hợp chữa thương vực giới nơi. Không ít người đều là lựa chọn trực tiếp tiến vào trong vực giới trước chữa thương. Lý Quan Kỳ thì là một thân một mình đi tới Đại Hạ Kiếm Tông trấn ma nơi. Nhìn xem sớm đã vỡ vụn tế đàn, ánh mắt lóe ra không hiểu hàn mang. Móc ra ngọc bội, Lý Quan Kỳ lạnh giọng nói, "Thông chi một chút đi, ba các liên thủ, quét sạch còn lại nguyên ma. Không tiếc bất cứ giá nào đem chạy tứ tán nguyên ma triệt để đặt bỏ." Sát tổ trước người đầu, một viên 1 triệu linh thạch. Đem thả xuống ngọc giản, Lý Quan Kỳ thân thể đều tại khẽ run, ánh mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Cưỡng ép đè xuống sát ý trong lòng, Lý Quan Kỳ nhắm chặt hai mắt đứng tại chỗ hít sâu thật lâu. Lần này Lý Quan Kỳ là thật rất phẫn nộ. Đồng Lan rụt rè chui ra, nói khẽ, chủ nhân, ta lưu tại trên thân Diệp Phong khí tức bị xóa sạch. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi nói khẽ, tốt, ta đã biết. Ông. Hai đạo bí ẩn đến cực điểm ba động chậm rãi gột rửa ra. Quý ca, cầu ngươi giúp ta tìm một cái Diệp Phong vị trí. Thật ở trong hư vô bên cạnh Quý Dữ Xuyên ngàn vạn linh quang đống nhiên dập tắt, cầm ngọc giản thở dài. Nói khẽ, tốt, ta sẽ vận dụng tất cả của ta bộ lực lượng đến tìm kiếm tung tích của hắn, ngươi cũng không cần quá gấp. Mặt khác, gần nhất thứ bảy vực đã xảy ra một ít chuyện, có khả năng ta cũng cần bí mật trở về một chuyến. Xem mây các sự tình khả năng cần ngươi tự mình chủ trì một đoạn thời gian. Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, nói khẽ, tốt, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Quý Dữ Xuyên cười cười, nói khẽ, Tịch Vân Hoài sẽ lưu tại trong các, có chuyện gì nói với hắn chính là nói với ta. Thanh âm hơi ngừng lại, Quý Dữ Xuyên thấp giọng truyền âm nói, lần này, xem như đem U Minh hiểm nghi triệt để tẩy thoát rồi. Trước đó sức chiến đấu ta đều nhìn ở trong mắt, U Minh giá hỏa này không có nương tay, thậm chí là xuất thủ càng thêm hung ác. U Minh cùng sát hẳn là không quan hệ thế nào. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, đem thả xuống ngọc giản rất nhanh liền chờ được người thứ hai đưa tin. Ca, ngươi yên tâm, ta sẽ vận dụng ta hết thảy mọi người mạch tìm đến lá nhị ca. Trong ngọc giản truyền đến đúng vậy Lý Túng thanh âm. Đem thả xuống ngọc giản bên cạnh Lý Túng có một vị thân mang hoa phục thanh niên, mắt say lờ đờ mông lung mở miệng nói. Lý Minh, xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn ngươi cái này một mặt ngưng trọng bộ dáng. Lý Túng chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, 892 ca, chị dâu, ta có một chuyện muốn nhờ, giúp ta tìm cá nhân. Thanh niên nghe xong nhảy một cái liền đứng lên. Huynh đệ ngươi nói chuyện, đừng nói tìm người chút chuyện nhỏ này rồi, bao tại trên người của ta. Lý Túng đem Diệp Phong chân dung cùng khí tức thác ấn một phần lưu tại thanh niên nơi này, sau đó phi thân rời đi. Trên đường đi trong nhẫn chứa đồ ngọc giản là một cái tiếp theo một cái ra bên ngoài móc, về sau ngại phiền phức dứt khoát cùng một chỗ móc ra mấy trăm khối ngọc giản. Tiếng nói vừa ra, những ngọc giản này một cái tiếp một cái sáng lên, không có một cái nào nhìn như không thấy. Lý Túng khỏe miệng hơi bệnh, nói khẽ, quả nhiên, có chỗ dựa thời gian thật làm cho người an tâm a. Lý Túng một người liền theo kịp một cái khổng lồ tổ chức tình báo rồi. Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía dưới tế đàn đã trở nên không có vật gì bên ma vết nước, chậm rãi đi tới. Túi đầu nhìn về phía vực sâu chỗ sâu, cũng chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch hư vô, liền ngay cả nửa điểm ma khí đều đã không cảm giác được rồi. Đi ra trấn ma nơi, Lý Quan Kỳ đưa tay ở giữa ngưng tụ ra một thanh khổng lồ trăm trượng lôi kiếm treo ngược tại đỉnh núi. Hắn tin tưởng Diệp Phong sẽ không như thế nào. "Tông chủ, ta muốn Diệp Phong bản mệnh ngọc giản." Lục Khang Niên từ trên ghế đứng lên, đối bốn phía chắp tay ôm quyền lách mình đi vào bên cạnh hắn mở miệng nói, "Đi, ta dẫn ngươi đi." Sau một lát, tại Tần Hiền cùng Lăng Đạo nói hợp lực phía dưới, ba người mở ra một tòa thần bí vực giới không gian. Nơi này lít nha lít nhít tất cả đều là tông môn đệ tử bản mệnh ngọc giản. Lục Khang Niên khoát tay liền đem thuộc về Diệp Phong bản mệnh ngọc giản thu hút trong tay đưa cho Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ cúi đầu nhìn xem thẻ ngọc màu vàng nóng vẻ mặt hốt hoảng. Nhìn xem ngọc giản biên giới ma khí sợi tơ, ánh mắt phức tạp trà sát, lại phát hiện làm sao xoa đều xoa không xong. Lý Quan Kỳ ngón tay đỏ lên, xoa càng ngày càng dùng sức, hốc mắt từng đỏ. Lục Khang Niên một thanh siết chặt tay của hắn nói khẽ, "Quan Kỳ, đủ." Vắng vẻ trong lòng núi chỉ có Lý Quan Kỳ cùng Lục Khang Niên ở đây. Lý Quan Kỳ đỏ hững mắt ngẩng đầu nhìn về phía Lục Khang Niên, đỏ hững mắt, bờ môi run nhẹ nhẹ, thanh âm khàn giọng mở miệng nói, "Tông chủ, Diệp Phong hắn, hắn vì ta mới như vậy." Chương 934, tới cửa Diệp gia chương 934, tới cửa Diệp gia trống rỗng trong lòng núi quanh quẩn Lý Quan Kỳ đè nén buồn tưởng thanh âm. Lục Khang Niên không do dự, khoan hậu bàn tay lớn một thanh kéo qua Lý Quan Kỳ bả vai ôm hắn trong ngực. Lúc này nam nhân giống như là một cái giống như phụ thân an ủi không biết làm sao nhi tử. Bàn tay lớn vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lý Quan Kỳ phía sau lưng, thanh âm hùng hậu trầm giọng mở miệng. "Không cần tự trách, đây là Diệp Phong lựa chọn của mình." "Một cái?" Nam nhân quyết đoán. "Ta tin tưởng, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi cũng đều vì Diệp Phong làm ra lựa chọn như vậy." Lục Khang Niên cũng không có nói ai đúng ai sai, cũng không có trấn an Lý Quan Kỳ nói cho hắn biết không sai, mà là nói thẳng đây là Diệp Phong lựa chọn của mình, một cái nam nhân quyết đoán. Lý Quan Kỳ mặc dù trong lòng ấy nấy vẫn không có giảm bớt, nhưng cũng càng thêm kiên định nhất định phải nhanh lên tìm tới Diệp Phong suy nghĩ. Giờ khắc này Lý Quan Kỳ đối với sát sát tâm hầu như đạt đến đỉnh phong, nhưng hắn biết, bằng vào mình bây giờ không có khả năng giết được đối phương. Thực lực, hết thảy sợ hãi cùng không biết đều đến từ thực lực không đủ. Như mình là hôm trước, đơn độc đối mặt sát mình cũng có thể toàn thân trở ra. Như mình là Long Hầu, có lẽ ngay cả gạt bỏ sát đều cũng không phải là không có khả năng. Có lẽ bước kế tiếp kế hoạch muốn trước thời hạn. Lý Quan Kỳ đứng dậy nguyên lực có chút phun trào, xóa đi khỏe mắt nước mắt, ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị. Thận trọng đem Diệp Phong bản mệnh ngọc giản đặt ở trong nhẫn chứa đồ, nói khẽ: "Tông chủ, Đường Nho thế nào?" Lục Khang Niên nghe vậy thở dài một hơi, nói khẽ: "Vẫn được, nhặt được cái mạng. Đường Nguy cùng Tiền Trạch đều tại Tử Linh Động Tiên bên kia, ngươi muốn đi qua a?" Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Ta hiện tại liền đi qua." Lục Khang Niên nói khẽ: "Đi thôi, các đại nhân khác nơi đó không cần lo lắng, ta đến chiêu đãi." Lý Quan Kỳ yên lặng gật đầu sau đó lách mình biến mất ở tại chỗ. Tử Linh Động Tiên. Chú ý Trường Sinh cũng ở đây nơi đây, một tòa màu xanh biết tế đàn đứng sừng sững ở dược chỉ phía trên, hôn mê Đường Nho liền trôi nổi ở giữa không trung. Vô số màu xanh biết ánh ánh sáng nhạt quanh quẩn tại bên cạnh Đường Nho, tiến vào trong cơ thể của hắn. Đường Uy vừa nhìn thấy Lý Quan Kỳ đến, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kích động chạy tiến lên đây. Nắm hai tay của hắn không ngừng nói xong tạ ơn. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, Đường Nho nhất định có đi không về. Đường Uy con mắt đều khóc đỏ lên, hắn không biết Lý Quan Kỳ lúc ấy đã trải qua cái gì. Nhưng Đường Nho bây giờ trên thân thể chỉ là nhận lấy tra tấn, thần hồn hoàn chỉnh, cảnh giới còn tại. Khó có thể tưởng tượng Lý Quan Kỳ trả giá điều gì dạng đại giới, mới không có để sát xuất thủ tổn thương Đường Nho. Nhưng Lý Quan Kỳ nhìn xem bị dạy vò đến không thành nhân dạng Đường Nho nhưng trong lòng đau xót. Quay đầu Lý Quan Kỳ không nói một lời, mí môi không biết nên nói cái gì. Ừ hừ. Một đạo thống khổ tiếng rên rỉ vang lên, Đường Nho ý thức dần dần thức tỉnh, ý thức mông lung ở giữa nỉ non âm thanh chậm rãi truyền đến. Ta chết, cũng sẽ không để ngươi. Uy hiếp hắn. Lời còn chưa dứt, đám người nghe vậy đều là động dung vô cùng. Xoát. Lý Quan Kỳ lách mình đi vào trên tế đàn, nắm tay của hắn nói khẽ. Tốt, không cần lại lo lắng, chúng ta thắng. Đường Nho hốc mắt trống rỗng, hai mắt còn chưa khôi phục. Hắn nghe được Lý Quan Kỳ thanh âm đột nhiên trở nên có chút kích động, ý thức thức tỉnh, cảm thụ được mạnh mẽ sinh cơ tại chữa trị thân thể lập tức thần sắc một độ. Thắng. Hắn chết sao? Lý Quan Kỳ không có trả lời hắn, chỉ là nhẹ giọng mở miệng nói, hảo hảo dưỡng thương, chờ ngươi tốt chúng ta thành anh em kết bái. Đường Nho khỏe miệng co quắp động, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, nhưng hắn thật sự rất vui vẻ. Xoay người lại đến dưới tế đàn, Lý Quan Kỳ nhìn xem Đường Nguy nói khẽ. Ta cho Đường Nho tìm người sư phụ, Đường thúc ngươi xem đồng ý không? Đường Nguy khẽ nhíu mày, sư phó? Ai? Tiên Trạch ở một bên cũng dựng lên lỗ tai đang nghe, hắn dù sao cùng Lý Quan Kỳ rất ít liên hệ, lần này cũng không phải xem như dệt hoa trên gấm. Lý Quan Kỳ không có kiêng kỵ, bởi vì hắn cho Đường Nho tìm sư phó, nó phân lượng đủ để cho Tiên Trạch nhìn thẳng vào Đường ra. Tự sam. Đường Nguy hô hấp trì trệ, trong đầu suy nghĩ trăn trọc, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Quan Kỳ cho Đường Nho tìm sư phó lại là bảy vực bát tướng bên trong thần bí nhất tự sam. Lý Quan Kỳ đối Đường Nguy không mình hành lễ, hai tay ôm quyền này nói: "Thật xin lỗi Đường thúc thúc, là ta cái này làm ca ca không chiếu cố tốt Đường Nho." Đường Nguy ánh mắt phức tạp nhìn xem không mình hành lễ Lý Quan Kỳ, tiến lên một bước hai tay nâng lên Lý Quan Kỳ nói khẽ: "Đường Nho đời này có thể có các ngươi đám người này làm các huynh đệ, đáng giá. Đừng nói thật xin lỗi, ngươi đối với nổi bất luận kẻ nào. Đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ như Đường Nho." Lý Quan Kỳ thần sắc liền giật mình, hắn không nghĩ tới đây là hôm nay cái thứ hai trưởng bối nói với hắn không sai biệt lắm ý đúng vậy à, đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ đi. Đứng dậy, Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía vị kia sáu vực bách bảo các chủ nhân chân chính, ôm quyền hành lễ nói khẽ: "Vạn bối Lý Quan Kỳ, lần này đa tạ tiền bối trượng nghĩa xuất thủ." Tiền Trạch cười khoát tay áo, đối với thanh niên trước mắt đầy mắt vẻ tán thưởng. Hắn biết Đường Nguy lại bởi vì Đường Nho sự tình mà sinh lòng không vui, chính mình chủ động kể ra lập tức liền bỏ đi trong lòng Đường Nguy không vui. Tính không được cái gì, sát tổ chức làm nhiều việc các người người có thể chu diện, ta cũng là vì thiên hạ muôn dân ra một phần lực lượng. Lý Quan Kỳ nghe nói lời này chỉ là cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. So với Đường Nguy, Tiền Trạch trên thân càng nhiều mấy phần thương nhân con buôn, Lý Quan Kỳ cũng không phải là rất ưa thích. Đồng La thận trọng leo đến trên đầu Đường Nho, đặt mông ngồi ở hốc mắt của hắn bên trên thầm nói: "Ai, lão tử trời sinh lao lực mệnh. Bất quá ngươi nha thật là một cái gia môn, ta phục." Đồng La vừa nói bội phục, một bên tựa đầu đỉnh lá cây đắp lên Đường Nho tả hữu hốc mắt bên trên, đặt mông ngồi ở phía trên. "Kiên nhẫn một chút ngao, ca cho ngươi cả chỉ ra mục đích đồ chơi hay." Đường Nho hiểu ý cười một tiếng, nhưng ngay sau đó chính là biến sắc, cưỡng để lên khí lực mắng: "Ngươi có thể hay không tử? Địa phương khác làm ra linh dịch." Đồng La mặt kìm nén đến đỏ bừng, hai tay nắm tay toàn thân đều tại dùng sức, há mồm mắng: "Lão tử, dạng này tốt, phát lực, phốc thử." Đường Nho đột nhiên cảm giác trống rông hốc mắt bị thứ gì lấp kín, mắt mẹ thoải mái cảm giác dễ chịu dị thường. Đồng La sắc mặt khôi phục bình thường, nhắm mắt lại khẽ nhếch miệng, trong miệng nỉ non nói: "A cũng thư thái." Lý Quan Kỳ quay người chắp tay, nói khẽ: "Cố thúc, Đường thúc, Tiền tiền bối, ta còn có chút việc mà phải xử lý, các ngươi có chuyện gì tùy thời liên hệ ta." Chú ý Trường Sinh khoát tay áo, nhẹ giọng trấn an nói: "Đi thôi, bên này có ta ở đây không cần lo lắng." Lý Quan Kỳ đưa tay ném ra ngoài một viên tử kim bình ngọc, con ngón đúng ra, một đạo linh quang bắn vào Đường Nho mi tâm. Nói khẽ: "Dù sao ngươi cũng như vậy, thuận tiện luyện luyện thể." Nói xong, Lý Quan Kỳ nhấc chân biến mất ở tại chỗ. Đợi sau khi Lý Quan Kỳ đi, Đường Nho có chút ngây người, Đường Nguy thấp giọng dò hỏi: "Thứ gì?" Đường Nho nuốt nước bọt nhỉ nó nói: "Một bộ siêu việt tiên giai phẩm cấp tồn tại công pháp luyện thể, còn có nguyên một bình chân long máu." Hai thứ đồ này đừng nói Đường Nguy rồi, liền ngay cả Tiền Trạch đều là nóng mắt vô cùng. Một bên chú ý Trường Sinh thì là nhếch miệng, trong lòng tiêu ngạo thầm nói: "Còn bách bảo các chủ đâu, nhà quê, chân long máu đều không gặp qua." Mà Lý Quan Kỳ địa phương muốn đi, đúng vậy, Đại Hạ Kiếm Tông phía sau núi một chỗ biệt viện. Lý Quan Kỳ đứng ở cửa thật lâu không có gõ cửa, hắn không biết nên làm sao đối mặt người ở bên trong. Két két. Diệp Thanh Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu mở cửa, canh cửa bên ngoài thanh niên lập tức ánh mắt sáng lên: "Cha, cha, Lý đại ca đã trở về." Trong viện ken cạch tiếng vang lên, một cái nam nhân cùng giọng của nữ nhân liên tiếp vang lên: "Trở về rồi. Phong Nhi đâu?" Phong Nhi mẹ đều nhanh lo lắng gần chết. Chương 935, Lý Quan Kỳ, ngươi là đàn ông. Chương 935, Lý Quan Kỳ, ngươi là đàn ông. Lý Quan Kỳ biểu lộ phức tạp đứng ở cửa, hai tay nắm lấy góc áo có vẻ hơi cục xúc bất an. Diệp Thanh Nhi nhìn thấy Lý Quan Kỳ cái biểu tình này lập tức sắc mặt đổi biến, huyết sắc biến mất, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Một cái tay vịn khung cửa thân hình lay động, nữ tử không dám ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Lúc này Diệp Thiên Anh cùng Diệp Phong mẫu thân cũng đều phi thân chạy đến. Diệp Thiên Anh tại cửa ra vào cũng chỉ thấy được ánh mắt phức tạp Lý Quan Kỳ, ánh mắt nhìn quanh chỉ chốc lát nhưng cũng không phát hiện Diệp Phong bóng dáng. Tiết Hầu chật vật ngọ ngoại, cau mày, hai mắt nhìn qua Lý Quan Kỳ bở môi run nhẹ nhẹ. Dịu dàng Tô Khê lúc này hốc mắt đỏ lên, đưa tay che miệng để nén cất tiếng đau buồn thút thít. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, hắn đã dám đến Diệp gia, liền làm tốt đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng chuẩn bị. Hơi có vẻ thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên: "Bá phụ, bác gái, Diệp Phong không chết." Lời này vừa nói ra, ba người lập tức nhẹ nhàng thở ra, Diệp Thiên Anh vội vàng đi vào trước mặt Lý Quan Kỳ, mặt lộ vẻ lo lắng mở miệng nói: "Cái kia Phong Nhi đến cùng thế nào? Hắn là bị thương sao? Ở đâu?" "Trên thân ta còn có một số cao giai chữa thương đan dược. Ngươi chờ một chút, ta đây liền đi cầm, cái này đi lấy." Tô Khê cũng là vội vàng nói: "Đúng đúng đúng, trong nhà còn có mấy quả tốt nhất chữa thương đan dược, lao Diệp ngươi nhanh đi cầm." Diệp Thanh Nhi không hề động, nàng rất rõ ràng Lý Quan Kỳ hôm nay biểu hiện như thế, cho dù là ca ca của nàng không chết. Nữ nhân đứng ở trước mặt Lý Quan Kỳ, không đi quản sau lưng cha mẫu thân. Một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Lý Quan Kỳ, một cái tay chống đỡ khung cửa, do dự hồi lâu mới mở miệng dò hỏi: "Anh ta, hắn đến cùng thế nào? Không chết, nhưng cũng không trở về, vậy hắn bây giờ ở nơi nào?" Lời này vừa nói ra, sau lưng dẫn theo và táo đi vào nhà đi Diệp Thiên Anh cũng dừng bước. Nam nhân thân thể cứng ngắc chậm rãi quay đầu, ánh mắt không hiểu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, cũng ở đây đang mong đợi Lý Quan Kỳ trả lời là dạng gì. Lý Quan Kỳ mím môi có chút túi đầu, thanh âm khàn khàn mở miệng nói: "Diệp Phong, hắn bị sát bắt đi. Dòng giá tiếp cận 20 vị đại thừa cảnh tu sĩ, vẫn như cũ không thể triệt để gạt bỏ sát. Diệp Phong quỷ thủ, nhưng thật ra là sát cố ý lưu lại chuẩn bị ở sau, ta xá linh một cái ma linh, vẫn còn có một cái khác." Vừa nói, Lý Quan Kỳ biểu lộ liền trở nên càng thêm áy náy cùng ảo não. Thanh âm cũng dần dần trở nên thấp rất nhiều, bả vai hơi trầm xuống, cả người tinh khí thần giống như là sụp đổ mất một tia. Hắn thật sự rất hối hận không có sớm một chút phát hiện Diệp Phong quỷ thủ bên trong ma linh. Nếu như, nhưng này trên thế giới này cũng không có nhiều như vậy nếu như, một số thời khắc, sự tình liền sẽ hướng phía chính mình không hy vọng phương hướng đi phát triển. Diệp Thiên Anh trầm mặc nửa ngày, nhẹ giọng nỉ non nói: "Nha, bị bắt. Con ta bị bắt trước đó, anh dũng sao?" Nam nhân trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt, hắn có lẽ đã đoán được Diệp Phong về sau kết cục. Tô Khê thân thể mềm nhũn tựa ở Diệp Thiên Anh bả vai có chút run run đem đầu chôn ở nam nhân ngực lên tiếng khóc lớn. Lý Quan Kỳ nhắm mắt lại, tiết hầu có chút nhúc nhích phía dưới nhẹ giọng nỉ nó nói. Dũng. Nói xong, Lý Quan Kỳ trở tay đem Diệp Phong bản mệnh ngọc giản móc ra. Không mình hành lễ nói, bá phụ bác gái xin yên tâm. Diệp Phong không riêng gì con của các ngươi, càng là huynh đệ của ta. Trong những ngày kế tiếp, ta đem không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm Diệp Phong tung tích. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ dẫn lấy hắn về nhà. Diệp Thiên Anh hai mắt rưng rưng, cố nén nước mắt không ngừng mà gật đầu. Hắn từ trong ánh mắt của Lý Quan Kỳ thấy được vô cùng vẻ kiên định, hắn tin tưởng Lý Quan Kỳ nhất định sẽ dốc hết tất cả đến tìm kiếm Diệp Phong. Nam nhân bả vai hơi trầm xuống, lập tức cả người phảng phất trở nên già đi rất nhiều. Hắn nhìn lấy trong tay Lý Quan Kỳ bản mệnh ngọc giản, cũng không có lựa chọn thác ấn một phần. Diệp Thiên Anh bị Tô Khê, luôn luôn dịu dàng nhu nhược nữ nhân lúc này lại chậm rãi tránh thoát Diệp Thiên Anh nâng. Nữ nhân người mặc hoa lệ trường bào màu vàng kim nhạt, chậm rãi đi vào trước mặt Lý Quan Kỳ, hốc mắt ửng đỏ. Nữ nhân vươn tay lôi kéo Lý Quan Kỳ, cái kia hai tay ôn nhuận, mềm mại, động tác nhu hòa sợ làm đau Lý Quan Kỳ. Tô Khê đầu hơi nghiêng, tay trái nhẹ nhàng phất qua Lý Quan Kỳ khóa chặt lông mày. Thanh âm ôn nhu khẽ run, ôn nhu mở miệng. Hai tử, bác gái không oán trách ngươi. Nhớ kỹ dẫn hắn trở về, tàn phế đều được. Lý Quan Kỳ lông mày hơi thư, nói khẽ, Tô Di, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn hắn trở về. Cáo biệt Tô Khê cùng Diệp Thiên Anh, Diệp Thanh Nhi tống Lý Quan Kỳ tới cửa. Nói khẽ, Lý Quan Kỳ, hả? Ngươi có phải hay không đã sớm đoán được sát muốn ra tay với chúng ta, cho nên mới sớm bí mật đón chúng ta tới đây? Còn có người của Tiêu gia. Lý Quan Kỳ đưa lưng về phía Diệp Thanh Nhi, hơi có vẻ xốc xếch sợi tóc bị gió thổi động. Lý Quan Kỳ không quay đầu lại, nhẹ giọng mở miệng nói, biết lại có thể thế nào, ta vẫn là không bảo vệ tốt sát chiêu này. Diệp Phong. Nhưng thật ra là vì. Diệp Thanh Nhi mở miệng đánh gãy, đẩy Lý Quan Kỳ đi ra cửa viện. Đừng nói nữa, anh ta là hạng người gì, ta rất rõ ràng. Nữ nhân cúi đầu, hé miệng cau mũi một cái, tựa hồ là không muốn để cho chính mình khóc lên. Diệp Thanh Nhi nắm lướt góc áo, nói khẽ, Lý Quan Kỳ, ngươi là gia môn. Trước kia ta chỉ là cảm thấy ngươi là thiên chi tiêu tử, thiên tài yêu nghiệt, là đám mây phía trên cường giả. Diệp Thanh Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ trầm giọng nói. Nhưng là lần này, ta cảm thấy ngươi phi thường có đảm đương. Tối thiểu, là một cái nam nhân, ngươi không có nhát gan không dám tới nhà chúng ta. Nói xong, Diệp Thanh Nhi quay người phải trở về đến gian phòng đi, lúc gần đi nói khẽ. Tiêu thần thế nào? Lý Quan Kỳ thân hình hơi ngừng lại, nói khẽ, người đang tử linh động thiên, trọng thương, tính mạng không lo. Diệp Thanh Nhi nhẹ gật đầu, sau đó khép cửa phòng lại. Nay lại nàng là không có khả năng rời nhà, muốn đi xem Tiêu thần sợ rằng cũng phải đợi thêm một chút. Lý Quan Kỳ cũng sẽ không trở ngại nàng và Tiêu thần kết giao, tương phản hắn rất ủng hộ. Loại thời điểm này toàn bộ Diệp gia giống như là đã mất đi chủ tâm cốt bình thường, thời gian dài như vậy trong quá trình phát triển khó tránh khỏi sẽ có một chút cựu địch tồn tại. Lý Quan Kỳ không ngại Tiêu thần xuất thủ trấn nhiếp một phương. Lý Quan Kỳ đi ra phía sau núi về sau cũng không có lựa chọn trực tiếp trở lại Đại Hạ Kiếm Tông bên trong. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía mênh mông dãy núi trùng điệp, Lý Quan Kỳ nhấc chân vừa sải bước ra thuấn di hơn nghìn trượng. Dần dần, Lý Quan Kỳ cũng không biết đi tới chỗ nào. Cho đến, một tòa nở đầy hoa tươi đỉnh núi có một ngôi mộ lẻ loi đứng vững. Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ nhìn xem tòa kia cô mộ phần sửng sốt hồi lâu. Mộ bia bốn phía hoa nở đầy đất, chim hót hoa nở. Thà tú. Lý Quan Kỳ đi vào mộ bia bên cạnh, nắm chặt ống tay áo nhẹ nhàng đem mộ bia quét dọn sạch sẽ. Ngồi xổm ở trước mộ bia, Lý Quan Kỳ tâm cảnh trước nay chưa có bình tĩnh. Bày ra tốt cống phẩm, phần lớn là món điểm tâm ngọt. Nhóm lửa sơn thủy hương, Lý Quan Kỳ ngồi ở thà tú mộ bia bên cạnh từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái đầu người. Trần Chi, lúc trước giết thà tú chính là cái người kia đầu người. Trừ cái đó ra, Lý Quan Kỳ rốt cuộc lấy ra cái viên kia màu đỏ thắm hồ lô rượu. Xếp bằng ở mộ bia bên cạnh, bên hai truyền đến từng trận chim hót, gió nhẹ quất vào mặt thổi đến sau lưng cổ thụ truyền đến tất tất tốt tốt tiếng vang. Chương 936, kết minh đệ chương 936, kết minh đệ Lý Quan Kỳ cúi đầu nhìn mình trong tay hồ lô rượu suy nghĩ xuất thần, đột nhiên tự rêu cười cười. Thật xin lỗi a, cách lâu như vậy mới đến nhìn ngươi. Ha ha, bây giờ ta phải không là có điểm chật vật. Một cái màu sắc rực rỡ bướm bướm đột nhiên rơi vào trên mu bàn tay của Lý Quan Kỳ, nhẹ nhàng phe phẩy cánh, phản phất là thả tú tại nói cho Lý Quan Kỳ, nàng không cảm thấy. Lý Quan Kỳ khỏe miệng hơi bệnh, ngửa đầu đem trong hồ lô rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn cứ như vậy kinh ngạc ngồi ở đỉnh núi một thân một mình nói rất nhiều, cho đến đêm khuya mới rời khỏi. Lý Quan Kỳ rời đi về sau, cái kia điểm tịnh đỉnh núi phảng phất bị tầng một lực lượng vô hình bao phủ, trong đó bất kỳ người nào đều không thể tới gần mảy may. Một thanh bốn thước kiếm khí treo móc ở cổ thụ phía trên, thủ hộ lấy một cõi cực lạc. Lý Quan Kỳ mình cũng không biết mình vì cái gì vô ý thức lại tới đây. Có lẽ nội tâm của hắn vẫn cảm thấy trong lòng phiền muộn không người có thể tố, cho dù là Mạnh Uyển Thư. Nói, hai người tâm tình đều sẽ trở nên có chút nặng nề. Ngược lại là tìm tới thả tú về sau, trong lòng của hắn không có bất kỳ gánh vác. Trở về Lý Quan Kỳ thời điểm đêm đã khuya, Lý Quan Kỳ lại đi xem một chút đường nho. Hắn đi thời điểm phát hiện đường nho đã bắt đầu yên lặng tu luyện long tượng chấn ngục quyết rồi, mặc dù thống khổ, nhưng hắn vẫn tại cắn răng kiên trì. Bởi vì đường nho chính mình rất rõ ràng, thiên phú của hắn cũng không tính rất cao. Lý Quan Kỳ đã cho hắn cái này xoay người cơ hội, hắn tất nhiên sẽ cắn chặt răng gắt gao bắt lấy. Nhìn xem trọng thương Tào Ngạn cùng Tiêu Thần, trong lòng Lý Quan Kỳ có chút phức tạp. Chú ý bên trong một mực không đi, hắn thụ thương không nặng. Sau lưng nổi lơ lửng hàng trăm tấm triện phù lá bừa, linh quang thời gian lập loè từng cây chế phù bút thật nhanh vẽ lấy triện phù. Nhìn ra được, tiểu tử này đi qua trận chiến đấu này về sau là thật rất đau lòng. Trước đây một trận chiến gần như tiêu hao mấy triệu tờ triện phù, cái này đều là trắng bóng linh thạch đã bất quá đối với những này tiêu hao chú ý bên trong không nói tới một chữ. Nhìn xem mấy người tình huống đều ổn định lại rồi, Lý Quan Kỳ nói khẽ, có muốn đi hay không uống rượu? Chú ý bên trong đúng bay, gật đầu nói, tốt, uống chút. Tiếng nói vừa ra, hai người còn chưa quay người, Tào Ngạn đột nhiên tỉnh lại, lách mình đi vào bên cạnh hai người. Trên mặt không biểu tình mở miệng nói, ta cũng đi. Còn có ta. Mang ta một cái. Tiêu Thần cùng Đường Nho tất cả đều tỉnh lại, mấy người nhìn xem Lý Quan Kỳ ánh mắt phức tạp. Trên mặt Lý Quan Kỳ gạt ra mỉm cười nói khẽ, tốt, tối nay Bình Ngọc Phong không say không về. Mấy người rời đi Tử Linh Động Tiên về sau cũng không có đến đây quấy rầy bọn hắn. Thân hình bay lượn, mấy người đi thẳng tới Bình Ngọc Phong sơn đỉnh. Từng vò rượu mạnh triển khai, đám người không nói một lời, trầm mặc liên tiếp uống rượu. Ai cũng không có sử dụng nguyên lực đánh sơ xác mùi rượu. Qua nửa ngày, Tào Ngạn một tay lấy trong tay bát rượu ngã nát, tức giận nói, chết tiệt đập nát, vậy mà tại nhị ca quỷ thủ bên trong còn để lại chuẩn bị ở sau. Tiêu Thần nhìn xem trên đất mảnh vỡ cao mày nói, Tam ca, đủ rồi, đừng nói nữa. Lý Quan Kỳ bàn tay lớn nút ở trong tay áo bước ve Diệp Phong bản mệnh ngọc giản, đôi mắt buông xuống không biết đang suy nghĩ gì. Thanh em bình tĩnh mở miệng nói, yên tâm, ta nhất định sẽ đem lão nhị mang về. Sắt, còn không phải chúng ta bây giờ có thể đối phó tồn tại. Cho nên, hôm nay ta nghĩ nói hai chuyện. Tào Ngạn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, chậm đợi đoạn dưới. Tiêu Thần cũng là uống rượu, nhìn thoáng qua Lý Quan Kỳ không nói gì. Lý Quan Kỳ ánh mắt ôn hòa nhìn về phía bên cạnh mấy người, nói khẽ, Đường Nho, hả, ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta làm huynh đệ? Thay đổi gầy không ít tiểu mập mạp cười khúc khích gãi đầu một cái, có chút không tốt lắm ý tứ mở miệng nói, nghĩ, nhưng là ta thực lực bây giờ yếu như vậy. Tiêu Thần cười hắc hắc, nói khẽ, vậy thì tốt ta, ha ha ha, ngươi lo lắng cái này làm gì, làm huynh đệ nơi nào sẽ xem ngươi thực lực cảnh giới như thế nào? Tựa như cái kia Lý Túng bình thường, với ai thành anh em kết bái không phải liền là nhìn một cái mắt duyên a? Đường Nho hắc hắc cười khúc khích không nói gì, khôi phục trong hai tròng mắt lóe ra trong suốt. Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía chú ý bên trong cười nói, khi lão lục như thế nào? Chú ý bên trong Dubai lẩm bẩm trong miệng, cố lão lục, thứ hạng này nghe làm sao là lạ, nếu không gọi cố lão ngũ, Đường lão lục cũng thật là dễ nghe đấy. Lý Quan Kỳ mỉm cười, Đường Nho cười nói, ta đều thành ha ha. Lý Quan Kỳ nói khẽ, vậy cứ như thế, Đường Nho xếp hạng lão ngũ, chú ý bên trong xếp hạng lão út. Tào Ngạn yên lặng gật đầu, trong lòng vẫn là hết sức tán thành hai người này đấy. Vô luận là Đường Nho lần này sự tình, vẫn là chú ý bên trong từ đầu đến cuối hành vi, hắn đều tán thành hai người này. Tiêu Thần càng là bởi vì chính mình vô duyên vô cớ địa vị thăng lên hai cái cấp bậc vui vẻ không thôi. Đám người xách rượu đối ẩm, bầu không khí hơi hỏa hoãn rất nhiều. Qua ba lần rượu, Lý Quan Kỳ nói khẽ, lần này không tính chính thức, dù sao Diệp Phong không có ở đây. Lúc nào Diệp Phong đã trở về, chúng ta một lần nữa tới một lần. Tao Ngạn trọng trọng gật đầu, hắn cũng cảm thấy Diệp Phong không có ở đây lần này cùng Đường Nho hai người thành anh em kết bái có chút không ổn. Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, sắc mặt dần dần trở nên có chút nghiêm trọng. Tiêu Thần cũng ý thức được cái gì, vội vàng ngồi ngay ngắn. Đại ca, ngươi có phải hay không nói ra suy nghĩ của mình? Lý Quan Kỳ gật gật đầu trầm giọng nói, bây giờ Tiêu gia cùng Diệp gia tất cả đều tại Đại Hạ Kiếm Tông bên trong. Diệp Phong sự tình chúng ta không cần biểu hiện quá mức nặng nề, dù sao người vẫn còn, hết thảy đều vẫn là không biết. Ta ban ngày đi một chuyến Diệp gia, đem sự tình đều nói rõ ràng. Nhưng Diệp gia bây giờ dù sao lão nhị không có ở đây, ngươi cùng Thanh Nhi sự tình ta mặc kệ, cũng sẽ không nhiều miệng cái gì. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải đứng ra bảo vệ Diệp gia, phàm là nhà bọn họ người đã xảy ra chuyện gì sao ta sẽ hỏi tội ngươi. Tiêu Thần vũ bộ ngực cầm ầm rung động, trầm giọng nói, lão đại ngươi yên tâm, Diệp gia sự tình liền giao cho ta. Nguyên bản ta là dự định trong khoảng thời gian này liền mang Thanh Nhi về thăm nhà một chút đấy, nhưng hiện tại không quá phù hợp, ta cũng có thể nói với Thanh Nhi rõ ràng. Lý Quan Kỳ gật đầu nói khẽ, những chuyện này cũng không cần nói với ta, trong lòng chính ngươi có ít liền tốt. Chú ý bên trong có chút hiếu kỳ nói, còn có một việc là cái gì? Đường Nho ánh mắt lấp lóe nhưng cũng không có lắm miệng, hắn thấy Tiêu Thần cùng Diệp Thanh Nhi sự tình tính không được chuyện gì, không đến mức để Lý Quan Kỳ đơn độc lặp lại lần nữa. Lý Quan Kỳ ánh mắt sắc bén đảo qua mặt của mọi người bàn, lần thứ nhất cảm nhận được đối mặt cường địch cảm giác bất lực. Hắn trầm giọng mở miệng nói, ta chuẩn bị cho các ngươi mỗi người đều tìm một cái sư phụ. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người hơi hơi sững sờ, không biết Lý Quan Kỳ nói lời này là có ý gì. Tào Ngạn cao mày nói, lão đại, ngươi nói là tìm cho ta một cái luyện đan sư phó, là cố tiền bối a? Chú ý bên trong nghe vậy lập tức biết miệng, hắn bây giờ xem như đã suy nghĩ minh bạch, cha hắn bảo bối đồ đệ này hơn phân nửa là không đùa rồi. Quả nhiên, Lý Quan Kỳ trầm giọng nói, các ngươi đều biết ta cùng thứ bảy vực có một loại nào đó không hiểu liên hệ, ta cũng không tỉ hiểm các ngươi điểm này, nhưng là cụ thể là cái gì ta sẽ không nói, nhưng là ta chuẩn bị để bắt tướng tới làm sư phụ của các ngươi. T. Lời này vừa nói ra Đường Nho cùng chú ý bên trong hai người đều là hít sâu một hơi. Tiêu Thần cùng Tào Ngạn ngược lại là không có hai người phản ứng như vậy, bởi vì bọn hắn đối với bắt tướng là dạng gì cường giả còn không có quá nhiều khái niệm. Chương 937, chuyện bái sư chương 937, chuyện bái sư. Tiêu Thần nhún vai mở miệng nói, ta cảm thấy hiện tại rất tốt ta, không cần thiết tìm cái gì sư phụ a. Đường Nho nhịn không được nói ra, Tiêu Thứ ca, ngươi thật không biết bát tướng đều là người nào a? Bên trong có cái dùng súng đấy. Bát tướng đứng đầu, thấp nhất đều là cái đại thừa đình phong, thậm chí là nửa bước độ kiếp cảnh. Tiêu Thần nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói, ta không thấy được có một cái dùng súng đó a. Chú ý bên trong thật sự là nhìn không được rồi, nhịn không được mở miệng nói, Minh Xuyên nơi đã từng bị người một thương mất đi chuyện này ngươi biết ta? Tiêu Thần nghe vậy lập tức há to miệng, ánh mắt rung động mở miệng nói: "Thật sự là vị kia." Chú ý bên trong nhẹ gật đầu, sau đó Đường Nho vớt cảm nói khẽ: "Quyền pháp, tam ca có thể đi bái sư đối tượng hẳn là thiền chỗ trống. Nếu là nhị ca, ngược lại là có thể đi theo Nam Cung Huyền Độ tiền bối học tập. Vậy ta hai đâu?" Lý Quan Kỳ ánh mắt không hiểu nhìn xem hai người, nói khẽ: "Hai người các ngươi, đi theo người đều là tự sam." Đường Nho nuốt một ngụm nước bọt, thanh em run nhẹ nhẹ nỉ nó nói: "Vị kia thần bí nhất bắt tướng thứ nhất." Lý Quan Kỳ mỉm cười, thật không biết Đường Nho nhìn thấy Quý Dữ Xuyên thời điểm sẽ là biểu tình gì, nhất định sẽ rất đặc sắc cả. Quyết định chuyện này về sau, Lý Quan Kỳ cũng không có sốt ruột liên hệ ra ra. Uống rượu, uống vào ánh mắt liền trở nên phiêu hốt rất nhiều. Hắn đối với thứ bảy vực rốt cuộc là cái gì địa phương quá hiếu kỳ rồi, với lại hắn cũng phi thường tò mò ra ra vì sao lại dễ dàng tha thứ sát tổ chức tồn tại. Đã ra ra thủ hạ có được bát tướng dạng này cường giả, hắn thực lực sợ rằng sẽ là trong thiên địa này cấp cao nhất cường giả. Nếu là hắn tự mình xuất thủ, chỉ sợ sát ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Hô, thực lực, cuối cùng hết thảy đều là thực lực không đủ. Lý Quan Kỳ ánh mắt không hiểu nhìn về phía mấy người, nói khẽ: "Tiếp xuống ta sẽ tìm tông chủ tâm sự, đem tông môn bây giờ nội tình tất cả đều mở ra. Chúng ta cần nhanh chóng tăng thực lực lên rồi, không phải đến lúc đó liền xem như tìm được lão nhị tồn tại chúng ta cũng không có thể ra sức. Cho nên, các huynh đệ, ngày mai ta liền sẽ đưa các người đi, hy vọng gặp lại ngày chính là chúng ta đi đem Diệp lão nhị mang về thời điểm." Ầm. Bát rượu chạm vào nhau, tất cả mọi người nội tâm đều nhiều hơn một phần nặng nề tâm ý nhất định. Nhất định phải đem nhị ca mang về. Các huynh đệ, nắm chặt tăng thực lực lên. Ngũ ca đúng không? Ha ha ha, hiện tại ngươi yếu nhất phải cố gắng lên a. Chú ý bên trong gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói: "Nhất định, nhất định." Mà Lý Quan Kỳ không định đi tìm bất luận một vị nào bắt tướng tu hành, bởi vì có kiếm linh tại, hắn tuyệt đối tin tưởng kiếm linh năng lực muốn so bắt tướng còn cường đại hơn. Bây giờ sáu vực cho Lý Quan Kỳ một loại nguy cơ vô hình cảm giác, mặc dù không biết loại cảm giác này là từ đâu tới, nhưng hắn vẫn vô cùng tin tưởng vững chắc tương lai nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Với lại chuyện này, rất có thể tất cả mọi người không có cách nào không đếm xỉa đến. Mấy người lúc này tất cả đều đắm chìm trong đỉnh cấp cường giả dạy bảo bọn họ cường hỉ bên trong, đặc biệt là chú ý bên trong. Hắn không nghĩ tới chính mình một cái không hiểu thấu liền có thể trở thành tự sam đệ tử. Khá lắm, loại chuyện này đặt ở trước kia cả một đời cũng không dám nghĩ. Bất quá chú ý bên trong lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, giống như từ khi chính mình tiếp xúc Lý Quan Kỳ bắt đầu vẫn phúc nguyên không ngừng. Mình trước kia tự xưng là triện phù một đạo thiên phú dị bẩm, nhưng thủy chung đụng vào không đến chân chính đỉnh cấp phù sư ngộ đạo con đường. Nhưng chính mình vẹn vẹn chỉ là tới một lần linh ngư tộc, vậy mà ngộ ra được một đầu thuộc về mình triện phù chi đạo. Chiến đấu kịch liệt thậm chí so trước mặt hắn 20-30 năm chiến đấu đều muốn hung hiểm dị thường. Dù chú ý bên trong lời nói của chính mình cái kia chính là quá kích thích rồi. Đám người một mực uống rượu uống đến hừng đông, trong thời gian này Mạnh Uyển Thư cũng không có tới. Thân là một cái biết đại thể nữ nhân, nàng biết lúc nào nên xuất hiện, lúc nào không xuất hiện. Lưu tại Đại Hạ Kiếm Tông bên trong cường giả không ít, có thể làm cho Lý Quan Kỳ phi thường chú ý người cũng chỉ có hai cái. Một cái là có thể trấn áp bạo sát ông tổ nhà họ Dư Dư Trường An Cổ Liệt, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là cái kia người mặc áo bào tím tên là Độc Cô Lăng Tiêu lão giả. Mặt trời mới mọc, Lý Quan Kỳ nhìn xem đỉnh núi ngổn ngang lộn xộn đám người, trong lòng ngất khí phảng phất tiêu tán một chút. Đứng dậy đánh tan một thân mùi rượu, không có đi quản bọn họ một cái, đứng dậy rời đi thẳng đến đan phong. Khi hắn đi vào đan phong thời điểm, quả nhiên ở trong này thấy được Mạnh Giang Sơ cùng hai tay để Trần Cổ Liệt. Mạnh Giang Sơ lợi dụng đan phong đặc thù hoàn cảnh, dùng ngũ dương quỷ hỏa chế tạo một cái luyện khí thất. Lúc này Mạnh Giang Sơ một mặt sợ hai thán phục nhìn xem Cổ Liệt luân động cự truy. Cổ Liệt thân là cấp 8 võ phu, tinh thần lực cũng không phải bình thường mạnh mẽ. Đang học tập luyện đan thuật về sau, hắn đối với thần thức khống chế còn có lực lượng khống chế đều đạt đến nhập vi cảnh giới. Toàn thân mỗi một khối bắp thịt phát lực đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này lão già lộ ra cường tráng vô cùng thân trên, cánh tay bắp thịt căng cứng tràn đầy lực lượng giá tính. Khoan hậu bàn tay lúc này nắm lấy một thanh toàn thân ám kim sắc to lớn cái búa, tay trái nhanh chóng di động tới trong tay kiếm phôi hình thức ban đầu, một cái búa xuống dưới cái kia đỏ bừng kiếm phôi liền đã xảy ra biến hình. Loại này khoa trương lịch luyện cho dù là cả ngày luyện khí Mạnh Giang Sơ đều làm không được. Với lại kiếm này phôi hình dạng biến hóa còn tại lão già khống chế bên trong. Mạnh Giang Sơ không thể không thừa nhận, trước mắt cái này võ phu tại luyện khí nhất đạo bên trên thật sự có được trời ưu ái điều kiện cùng thiên phú. Loại người này đi luyện đan quả thực chính là lãng phí thiên phú của mình. Có lẽ Mạnh Giang Sơ cũng không nghĩ tới, có một ngày loại ý nghĩ này biết dùng đến một cái mấy ngàn tuổi lão đầu trên thân. Lý Quan Kỳ đứng ở cửa ngẩn người, hắn tại trong mắt Cổ Liệt thấy được trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Hai mắt minh lượng lão già một truy lại một truy rèn tại kiếm phôi phía trên, mấy cái hô hấp ở giữa kiếm phôi liền đã đơn giản hình thức ban đầu. Loại này giàu có lực lượng đả kích cảm giác, còn có kiếm phôi trong tay thành hình cảm giác thành tựu, là luyện đan thời điểm không cách nào so sánh đấy. Luyện đan thời điểm hắn là ngu nhất một cái, cần cù bù kém cỏi mấy trăm năm cũng bèn bèn đụng chạm đến bát phẩm đan sư cánh cửa. Ầm. Phanh 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 phanh. Lý Quan Kỳ ánh mắt lấp lóe, truyền âm cho Mạnh Giang Sơ vội vàng nói: "Nhạc phụ, nghĩ một chút biện pháp cho vị tiền bối này lưu tại tông môn như thế nào?" Mạnh Giang Sơ trừng trừng mắt, nhịn không được nói ra: "Bên trên đi một bên, ta đều đang nghĩ làm sao làm hắn đến Mạnh gia đi đâu." Lý Quan Kỳ mở miệng nói: "Đều là người một nhà, nghĩ hắn biện pháp lưu tại Đại Hạ Kiếm Tông, cùng lưu tại Mạnh gia không phải mà." Mạnh Giang Sơ ho nhẹ một tiếng, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Sau đó Lý Quan Kỳ lại đi tìm Độc Cô Lăng Tiêu, nhưng khi hắn đi vào phòng khách thời điểm lại phát hiện lão già đã rời đi. Thở dài, không thể kết giao dạng này cường giả thực sự có chút đáng tiếc, ngay cả ngỏ ý cảm ơn cơ hội đều không cho hắn. Lý Quan Kỳ cảm thụ được mi tâm lóe lên hỏa ấn, nhẹ giọng nhỉ nó nói: "Nếu như ta nhớ không lầm, năm đó cướp đoạt thiên cơ đồ thời điểm có một cái thân phụ kỳ lân huyết mạch ra hỏa, giống như gọi Huyền Lân. Thân bảo vực chưa từng nghe nói qua có huyền gia tồn tại, có lẽ hắn hẳn phải biết kỳ lân phách tin tức." Chương 938, lựa gạt chương 938, lựa gạt Bình Ngọc Phong sơn đỉnh, đám người thức tỉnh về sau đều là riêng phần mình rời đi. Tào Ngạn đi Tử Linh động tiên tiếp tục khôi phục thương thế đi. Tiêu Thần thì là đi một chuyến Diệp gia chờ đợi hồi lâu mới ra ngoài, về sau cũng đi Tử Linh động tiên. Chú ý bên trong theo Tào Ngạn bế quan tu luyện, Đường Nho thì là dành thời gian đi một chuyến xem mây cát. Khi hắn lần này nhìn thấy Tịch Vân Hoài thời điểm đột nhiên có một loại mười phần không hiểu thấu cảm giác quen thuộc, cùng Thiên Thu Tuế khai báo không ít chuyện cũng đi tu luyện. Hiện tại huynh đệ trong mấy người ngoại trừ hắn hầu như đều là hợp thể cảnh cường giả, cái này với hắn mà nói đã kích quá lớn. Lý Quan Kỳ lại lần tìm tới Mạnh Giang Sơ, lại phát hiện lúc này Mạnh Giang Sơ đang tại cùng Lục Khang Niên nói với Cổ Liệt lấy cái gì. Nói xong lão đầu còn quay đầu nhìn thoáng qua đến Lý Quan Kỳ, ánh mắt phức tạp mí môi cuối cùng giống như là làm ra quyết định gì đó. "Tốt, dù sao lão phu một thân một mình một người cô đơn, lưu lại liền lưu lại." Lý Quan Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, khá lắm, một cái đại thừa cảnh hậu kỳ đỉnh cấp võ phu, thân kiêm thất phẩm luyện đan sư, thậm chí không được bao lâu liền sẽ biến thành một cái luyện khí sư. Lục Khang Niên ở một bên khoe miệng đều nhanh liệt đến cái hót rồi, cái này mua bán quá đặc biệt mẹ đáng giá. Lý Quan Kỳ bước nhanh về phía trước, đối lão giả không mình hành lễ nói: "Văn bối Lý Quan Kỳ gặp qua Cổ tiền bối." Cổ Liệt cười khoát tay áo, khẽ cười nói: "Tiểu tử ngươi." Lý Quan Kỳ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Mạnh Giang Sơ nói khẽ: "Nhạc phụ, ta có chút sự tình tìm ngài." Mạnh Giang Sơ lên tiếng chào hỏi sau đó liền theo Lý Quan Kỳ đi tới đã đến Bình Ngọc Phong. Mạnh Giang Sơ nhìn xem Lý Quan Kỳ như thế đơn sơ tu luyện hoàn cảnh cũng là sức sở, nhất miệng ngồi ở trên mặt ghế đá. Vung lên vạt áo nói khẽ: "A a, nói đi tiểu tử túi, lại có chuyện gì?" Lý Quan Kỳ một mặt nghiêm nghị do hỏi: "Nhạc phụ, ngươi có từng nghe nói qua thần bảo vực có một cái huyền gia?" Nam nhân nghe vậy lập tức chau mày, trầm ngâm nửa ngày trong đầu không ngừng mà suy tư Lý Quan Kỳ nói tới huyền gia. Nhưng hắn suy nghĩ một vòng lớn cũng không nghĩ minh bạch thần bảo vực có cái gì đại tộc thánh tông là huyền gia. Lắc đầu, cao mày nói: "Không có gì ấn tượng, giống như không có cái gì rất cường đại gia tộc tên là huyền. Ngược lại là có một ít tiểu nhân tông tộc thế lực không ít vì huyền tên." Lý Quan Kỳ nghe vậy lập tức nhíu mày: "Thế nào? Hỏi cái này làm gì?" Lý Quan Kỳ làm theo một chút mạch suy nghĩ trầm giọng nói: "Ta lúc đầu đến cấp đoạt thiên cơ đồ thời điểm gặp được một tên. Tên kia tên là Huyền Lân, thân phụ kỳ lân huyết mạch, một thân hỏa hệ nguyên lực bành trướng vô cùng. Đã từng quen biết, hắn nói chính hắn là thần bảo vực huyền gia người. Ta liền suy nghĩ có khả năng hay không cái này huyền gia sẽ biết kỳ lân phách tồn tại." Mạnh Giang Sơ nhìn một chút Lý Quan Kỳ chỗ mi tâm lúc sáng lúc tối hỏa ấn, trong lòng yên lặng thở dài. Lý Quan Kỳ bây giờ đã đột phá đến hợp thể cảnh trung kỳ, bực này tốc độ tăng lên quả thực chưa từng nghe thấy. Sát sự tình không phải một sớm một chiều có thể giải quyết. Bây giờ nằm ngang ở trước mặt Lý Quan Kỳ lớn nhất khó khăn vẫn là thần hồn có thiếu sự tình. Chuyện này không giải quyết, Lý Quan Kỳ bây giờ cảnh giới chỉ sợ cũng đã là cực hạn. Lại đến phía sau hợp thể cảnh hậu kỳ, chỉ sợ Lý Quan Kỳ cũng không dám tùy tiện đột phá. Một khi đã đến hợp thể cảnh hậu kỳ, khí cơ nhận dẫn dắt phía dưới rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề. Bây giờ Kỳ Lân Phách cùng Lưu Ly Bảy Màu Hoa tin tức vẫn luôn có người ở tìm hiểu, lại không hề có một chút tin tức nào. Nam nhân trầm giọng mở miệng nói: "Tốt, ta lập tức để cho người ta điều tra một cái này gọi Huyền Lân người. Ngươi cũng không cần quá gấp, chỉ cần ngươi hỏa ấn không nát liền sẽ không có cái gì nguy hiểm." Lý Quan Kỳ lắc đầu cười khổ: "Nếu không phải có cái này hỏa ấn tồn tại, trước đó chiến đấu cũng sẽ không khổ cực như vậy. May mắn chính mình sớm lưu lại chuẩn bị ở sau, để chú ý bên trong từ trong nhà không riêng đem Tào Ngạn mấy người bọn hắn mang về, còn đem lo cho gia đình Lôi Trì vực giới cùng nhau mang theo tới. Lưu lại phân thân đi Lôi Trì Ngộ Linh, tăng thêm Đồng La phân thân khí cơ dẫn dắt lúc này mới có thể tại ngàn cân treo sợi tóc đột phá. Ngộ Linh về sau thực lực tăng nhiều, không để cho phía bên mình tu sĩ hao tổn." "Ông." Thân mang thủy lam sắc váy dài Mạnh Uyển Thư chậm rãi đi ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn một chút Lý Quan Kỳ nói khẽ: "Ta đi chung với ngươi." Lý Quan Kỳ gật đầu cười, Mạnh Giang Sơ liếc mắt mở miệng nói: "Hai ngươi trở về lời nói nhớ kỹ đi xem một chút mẹ ngươi, trong khoảng thời gian này một mực đang bên ngoài chạy, nàng rất lo lắng các ngươi." Mạnh Uyển Thư ánh mắt khẽ nhúc đích, khoe miệng có chút dương lên nhẹ nhàng gật đầu. Lý Quan Kỳ cũng là cười gật đầu, nói khẽ: "Ân, lần này trở về khẳng định trong nhà chờ lâu một đoạn thời gian." Mạnh Giang Sơ chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Lý Quan Kỳ ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Đi lên phía trước vô vô bờ vai của hắn nói khẽ: "Chớ cho mình áp lực quá lớn, ngươi đã là sáu vực bên trong người trẻ tuổi không cách nào sánh bằng tồn tại. Ngươi nhạc phụ ta còn có thể giúp ngươi một tay, đều là người một nhà đừng cảm thấy không có ý tứ mở miệng. Đúng rồi, hai người các ngươi lúc nào thành hôn?" Lý Quan Kỳ lúc trước còn tại cảm động, sắp đến liên tục ho khan. "Mau chóng, ta mau chóng." Mạnh Uyển Thư gương mặt ửng đỏ, cái lỗ tai đều hồng đấu, hoang trách nhìn thoáng qua Mạnh Giang Sơ quay người ngự không rời đi. Mạnh Giang Sơ vỗ vỗ miệng: "Ngươi xem ngươi, chúng ta xong rồi cái gì? Cha ngươi ta không phải là gấp ôm cháu trai sao?" Lý Quan Kỳ trầm ngâm một lát nói khẽ: "Nhạc phụ, vậy ta cùng với Uyển Thư đi về trước." Mạnh Giang Sơ khoát tay áo, hai tay phụ sau thở phì phò rời đi. Ngay tiếp theo đều không có cho Lý Quan Kỳ sắc mặt tốt. Lý Quan Kỳ có chút lúng túng gãi đầu một cái, quay người đuổi kịp Mạnh Uyển Thư. Mạnh Uyển Thư hai tay phụ về sau, tinh xảo khuôn mặt đón ánh nắng có chút hai mắt nhắm lại, miệng hơi cười phảng phất mười phần hưởng thụ giờ khắc này một chỗ. Mạnh Uyển Thư nói khẽ: "Người kia đối với ngươi rất trọng yếu sao?" Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, ánh mắt ôn hòa mở miệng nói: "Trọng yếu?" Mạnh Uyển Thư cũng không có lộ ra ăn dấm, chỉ là nhẹ giọng dò hỏi: có thể nói rằng sao? Lý Quan Kỳ lắc đầu cự tuyệt điều thỉnh cầu này, Mạnh Uyển Thư có chút hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Vì cái gì? Lý Quan Kỳ nhìn về phía phương xa, nói khẽ, ta không muốn đem người khác nỗ lực cùng thâm tình giảng thuật đi ra. Người nghe vô luận là cảm thán cũng tốt, không hiểu cũng tốt, cuối cùng chỉ là người khác nghe một chút mà thôi, tha tú. Ta chỉ là cảm thấy một chút thua thiệt tiền mà thôi, cũng không cái khác tình nghĩa. Câu nói sau cùng là chuyên môn nói cho Mạnh Uyển Thư nghe. Mạnh Uyển Thư cũng không có nhiều lời quá nhiều, nhẹ giọng mở miệng nói, ta cũng không thèm để ý nàng thế nào, ngươi nghĩ như thế nào. Ta chỉ là đơn thuần rất tốt kỳ nàng là một hạng người gì. Lý Quan Kỳ nhìn xem Mạnh Uyển Thư hai mắt, nói khẽ, một cái nha đầu ngốc thôi. Mạnh Uyển Thư cũng không có tại Thà Tú trên sự tình dây dưa quá nhiều, nàng xác thực chỉ là hiếu kỳ cái kia tên là Thà Tú nữ tử đã từng đều xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe Lý Quan Kỳ nói như vậy, nàng cũng có thể lý giải. Chương 939, Tê Hà Thành chương 939, Tê Hà Thành. Lý Quan Kỳ cười cười, nói khẽ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhân gian thành chỉ đi dạo một vòng. Mạnh Uyển Thư hai mắt hơi sáng, hắn không nghĩ tới Lý Quan Kỳ vậy mà đến bây giờ đều nhớ trước đó thuận miệng chi ngôn. Mặt lộ vẻ vui mừng, một đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng cười nói, thật vậy chăng? Quá tốt rồi. Vậy ngươi chờ ta một chút, ta muốn đổi một bộ quần áo. Không đợi Lý Quan Kỳ mở miệng, Mạnh Uyển Thư đưa tay chế tạo một tòa băng sương tường vây bao bọc tự mình ở bên trong. Sau một lát Mạnh Uyển Thư liền đổi một bộ quần áo. Màu lam nhạt bạc văn tú trăm đi độ hoa áo, chỉ tay áo làm được so với bình thường rộng thùng thình chút, đón gió hào hào. Thân eo thu chặt, phía dưới là một bộ vàng nhạt thêu bạch ngọc lan váy dài. Trải đơn giản đào tâm búi tóc, vẹn vẹn mang mấy sao trắng sữa chân châu chuỗi ngọc, làm nổi bật ra mây tơ ô bích sáng bóng, nghiêng nghiêng một nhánh phỉ thủy châm. Mạnh Uyển Thư lược thi phấn trang điểm, dáng người thức tha, mặt như hoa đào, như là ngày xuân bên trong đông hoa bình thường mỹ lệ làm rung động lòng người. Lý Quan Kỳ lập tức liền nhìn ngây người, sững sờ đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Mạnh Uyển Thư. Mạnh Uyển Thư bị hắn nhìn có chút xấu hổ, ngày bình thường ăn mặc đều hơi có vẻ thanh lịch, bây giờ lần này cách ăn mặc cũng là lần thứ nhất. Nữ tử mắc cỡ đỏ mặt tại chỗ dạo qua một vòng, bốn phía tường băng vỡ vụn, băng phấn dưới ánh mặt trời giống như ánh sao lấp lánh quay trùng quanh tại nữ tử bên cạnh. Mạnh Uyển Thư thanh âm êm dịu mở miệng nói, xem được không? Lý Quan Kỳ ngây ngốc cười nói, để mắt. Lý Quan Kỳ cúi đầu nhìn một chút trang phục của mình, không khỏi cười nói, xem ra ta cũng muốn thu thập một chút rồi. Nguyên lực gột rửa toàn thân, đánh tan bụi đất trên người. Lý Quan Kỳ thay đổi vừa người màu trắng cầm bảo, gai lưng ngọc móc ra eo nhỏ hình dáng lộ ra dáng người vô cùng thẳng tắp. Dáng người thon dài, một đầu tóc xanh dùng bạch ngọc quan tích lũy lên, ngọc quan phía trên còn khảm một viên màu băng lam bảo thạch. Lý Quan Kỳ ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng, môi hình ít ỏi cũng không lộ ra nửa điểm cay nghiệt. Khoe miệng mang theo một tia cười ôn hòa ý, mũi một bên có một viên nho nhỏ nốt ruồi, ánh mắt thâm thúy. Lý Quan Kỳ khí chất xuất trần, một tay phụ sau giống như nhẹ nhàng quân tử bình thường, động tác ưu nhã lại cao quý. Mạnh Uyển Thư cũng nhìn ngây người, Lý Quan Kỳ rất ít trang điểm cho tự mình như thế tinh xảo. Lý Quan Kỳ cười cười, giơ cánh tay lên. Nữ tử đưa tay nắm ở cánh tay của hắn nụ cười như gió xuân bên trong nở rộ đóa hoa bình thường sán lạ. Quần áo phiêu động, hai người chẳng có mục đích hành tẩu giữa thiên địa, Mạnh Uyển Thư đột nhiên cảm thấy cũng không phải nhất định phải đi chỗ đó nhân gian thành trấn không thể. Lý Quan Kỳ nhắm mắt cảm giác một phen, phát hiện hai người nghiêng phía trước cách đó không xa thì có một chỗ tiếng người bên náo thành trì. Lý Quan Kỳ nhẹ giọng cười nói, liền đi nơi đó đi, nhìn rất náo nhiệt. Mạnh Uyển Thư cười gật đầu, từ trong nhận chứa đồ móc ra thủy lam sắc mạng che mặt đeo trên mặt, một đôi mắt đẹp hiển lộ bên ngoài có một phong vị khác. Một đôi mắt đẹp tựa như ngọc nha, cười lên khỏe mắt mang theo một tia nếp nhăn, đầy mắt là hắn cười nói, đều được. Lý Quan Kỳ cười cười, mang theo Mạnh Uyển Thư thuấn di mà đi, sau một lát hai người liền đi tới thành trì phía trên. Nhìn phía dưới chiếm diện tích chừng có vài chục bên trong khổng lồ thành trì, lúc này màn đêm buông xuống tiếng người huyên náo. Lý Quan Kỳ mang theo Mạnh Uyển Thư từ trên trời giáng xuống, trực tiếp mang theo nàng thuấn di đi vào bên trong thành trì. Đã đến bọn hắn cảnh giới này, liền xem như trong thành có tu sĩ cũng vô pháp cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua màu đỏ nhạt tường thành, phía trên tấm biển viết một cái cực đẹp danh tự. Tê Hà Thành, tên thật đẹp. Mạnh Uyển Thư sững sờ đứng tại chỗ, nhìn xem đỏ thâm tấm biển bên trên để tự lẩm bẩm. Lý Quan Kỳ lôi kéo tay của nàng, vừa cười vừa nói, đi thôi, bây giờ thời gian này vừa lúc là trong thành phồn hoa náo nhiệt nhất thời điểm, chúng ta tới vừa vặn. Mạnh Uyển Thư hé miệng mỉm cười, lôi kéo Lý Quan Kỳ hướng phía trong dòng người đi đến. Cùng lúc đó, trong phủ thành chủ, một lão giả đối một cái thân mặc tím cẩm bào nam nhân không người báo cáo. Bẩm thành chủ, trong thành giống như tới hai vị mười phần khó lường cường giả. Khuôn mặt cương nghị nam nhân cũng không ngẩng đầu, nói khẽ, không ngại, biết được liền có thể không cần quá nhiều chiếu cố, không chừng chỉ là đi ngang qua làm sơ nghỉ ngơi mà thôi. Lão giả nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó liền biến mất thân hình. Đợi lão giả sau khi đi, nam nhân ngừng bút ngồi ngay ngắn, nhẹ giọng nhỉ non nói, có thể làm cho Trịnh lão xưng là cường giả gia hỏa, chỉ sợ thấp nhất đều là cái luyện hư cảnh đại năng tu sĩ a. Để bút xuống, nam nhân cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, ngược lại là nhìn xem ngọc giản trong tay báo cáo nhíu nhíu mày. Hừ, cái này sau lưng của Phan gia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tiếng nói vừa ra, nam nhân cầm ngọc giản trong phòng có chút giã bước, hai mắt hơi khép mà lên cuối cùng vẫn là thở dài. Màn đêm buông xuống, thành thị đèn đuốc sáng trưng. Sáng chói đèn lồng tại giữa đường phố chập chờn, chiếu sáng toàn bộ thành trì. Lâu vũ ở giữa lưu động ánh đèn nghe ông cùng tinh không tôn nhau lên thành thú, tạo thành một bức mỹ lệ cảnh đêm vẽ. Trong thành tiểu lâu trà tứ cửa, gào to âm thanh bên thai không dứt, trên võ đài ca sĩ nữ nhóm huyền chuyển động lòng người, làm cho cả ban đêm phảng phất lâm vào vui thích tiên cảnh. Bên đường bên trên bán quả vật bán hàng rong hợp thành một loạt, quần quần khói trắng trôi hướng không trung, vô cùng náo nhiệt. Trong không khí tràn ngập đủ loại hương khí, tiểu hài tử cầm trong tay máy xay gió cùng trà bánh điên chạy, cười khanh khách âm thanh tình lịch lại đồng thú. Mạnh Uyển Thư lúc này cười tươi như hoa, một cái tay cầm tinh mỹ bánh ngọt, một cái tay loay hoay trước mặt châu đáo ngọc thạch. Nàng cầm lấy một chi châu châm đặt ở đỉnh đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, cái này hay nhìn a. Lý Quan Kỳ cười nhìn về phía nữ tử, hé miệng cười nói, đẹp mắt, Uyển Thư xinh đẹp mắt, thế nào cũng được nhìn. Lý Quan Kỳ móc ra một điểm bạc vụn mua trong tay châu châm, bán đổ lao bà thấy thế cười nheo lại mắt. Dùng một cái nho nhỏ hộp gỗ đem chu châm sắp xếp gọn, đưa tới thời điểm khuôn mặt ý cười, nhìn xem hai người cũng không nói chuyện. Mạnh Uyển Thư bị lao ẩu nhìn gương mặt từng đỏ, chạy trốn vội vàng đi xa. Càng đi trong thành đi đến, cái này Tê Hà thành nồng đậm nhân văn khí tức liền đập vào mặt. Bên cạnh càng ngày càng nhiều người mặc vào tiên diễm lộng lẫy quần áo, trên mặt mang theo nhiều loại đầu to mặt nạ. Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư nhiều hứng thú đứng ở đường đi một bên yên lặng quan sát, bên người trà lâu cũng không ít người nhao nhao nhô ra thân thể. Trong tay đồng tiền, bạc vụn, thậm chí là vàng đều tại hướng phía dòng người trong đội ngũ ném đi. Tiếp tiên đi, tiếp tiên đi, năm nay thuận thuận lợi lợi. Tất cả mọi người đang nói một chút Lý Quan Kỳ không rõ ràng cho lắm, liền ngay cả Mạnh Uyển Thư đều là vẻ mặt vẻ ngạc nhiên. Pháo hoa nở rộ tại giặc không, đinh hai nhức góc tiếng chiến trống, tiếng hoan hô, tiếng âm nhạc hội tụ thành một mảnh vui mừng hải dương. Mọi người vừa múa vừa hát, đắm chìm trong cái này vui thích trong mấy mắt. Mà một chuyến này chừng trăm người khánh điển đội ngũ trùng trùng điệp điệp chạy qua, không một người dám cản đường trước mặt. Mà bọn hắn đích đến của chuyến này, đúng vậy Tê Hà trong thành lớn nhất thư viện, Tê Hà trong thư viện dừng tiến tháp. Lý Quan Kỳ có chút hiếu kỳ đây là cái gì, dứt khoát quay đầu nhìn nô ra thân thể một cái lão đại ca dò hỏi, đây là cái gì nghi thức? Mặt đầy râu rậm lão đại ca nhìn hơn 40 tuổi, tướng mạo cũng coi là chất phác. Nam nhân hai tay lung tay áo, cười ha hả tựa tại bên cửa sổ cười nói, nơi khác tới công tử ca. Ha ha ha, đây là ta Tê Hà thành mỗi 10 năm một lần tiếp tiên nghi thức, truyền thống cũ. Ngày mai tại Tê Hà thư viện bên kia mới gọi một cái náo nhiệt, không chừng còn có thể nhìn thấy tiên nhân hạ phàm đâu. Lý Quan Kỳ lông mày nhíu lại, không nghĩ tới đối phương một cái trợ búa phàm tục cầu thả hán, vậy mà lại nói ra tiên nhân hạ phàm loại lời này. Chương 940, Tê Hà thành chương 940, Tê Hà thành Lý Quan Kỳ cười cười, nói khẽ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhân gian thành trì đi dạo một vòng. Mạnh Uyển Thư hai mắt hơi sáng, hắn không nghĩ tới Lý Quan Kỳ vậy mà đến bây giờ đều nhớ trước đó thuận miệng chi ngôn. Mặt lộ vẻ vui mừng, một đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng cười nói, thật vậy chăng? Quá tốt rồi. Vậy ngươi chờ ta một chút, ta muốn đổi một bộ quần áo. Không đợi Lý Quan Kỳ mở miệng, Mạnh Uyển Thư đưa tay chế tạo một tòa băng xương tường vây bao bọc tự mình ở bên trong. Sau một lát Mạnh Uyển Thư liền đổi một bộ quần áo. Màu lam nhạt bạc văn tú trăm đi độ hoa áo, chỉ tay áo làm được so với bình thường rộng thùng thình chút, đón gió hào hào. Thân eo thu chặt, phía dưới là một bộ vàng nhạt thêu bạch ngọc lan váy dài. Trải đơn giản đào tâm búi tóc, vẹn vẹn mang mấy sao trắng sữa chân châu chuỗi ngọc, làm nổi bật ra mây tơ ô bích sáng bóng, nghiêng nghiêng một nhánh phỉ thủy châm. Mạnh Uyển Thư lược thi phấn trang điểm, dáng người thức tha, mặt như hoa đào, như là ngày xuân bên trong đông hoa bình thường mỹ lệ làm rung động lòng người. Lý Quan Kỳ lập tức liền nhìn ngây người, sững sờ đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Mạnh Uyển Thư. Mạnh Uyển Thư bị hắn nhìn có chút xấu hổ, ngày bình thường ăn mặc đều hơi có vẻ thanh lịch, bây giờ lần này cách ăn mặc cũng là lần thứ nhất. Nữ tử mắc cỡ đỏ mặt tại chỗ dạo qua một vòng, bốn phía tường băng vỡ vụn, băng phấn dưới ánh mặt trời giống như ánh sao lấp lánh quay trùng quanh tại nữ tử bên cạnh. Mạnh Uyển Thư thanh âm êm dịu mở miệng nói, xem được không? Lý Quan Kỳ ngây ngốc cười nói, để mắt. Lý Quan Kỳ cúi đầu nhìn một chút trang phục của mình, không khỏi cười nói, xem ra ta cũng muốn thu thập một chút rồi. Nguyên lực gột rửa toàn thân, đánh tan bụi đất trên người. Lý Quan Kỳ thay đổi vừa người màu trắng cầm bảo, đai lưng ngọc móc ra eo nhỏ hình dáng lộ ra dáng người vô cùng thẳng tắp. Dáng người thon dài, một đầu tóc xanh dùng bạch ngọc quan tích lũy lên, ngọc quan phía trên còn khảm một viên màu băng lam bảo thạch. Lý Quan Kỳ ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng, môi hình ít ỏi cũng không lộ ra nửa điểm cay nghiệt. Khoe miệng mang theo một tia cười ôn hòa ý, mũi một bên có một viên nho nhỏ nốt ruồi, ánh mắt thâm thúy. Lý Quan Kỳ khí chất xuất trần, một tay phụ sau giống như nhẹ nhàng quân tử bình thường, động tác ưu nhã lại cao quý. Mạnh Uyển Thư cũng nhìn ngây người, Lý Quan Kỳ rất ít trang điểm cho tự mình như thế tinh xảo. Lý Quan Kỳ cười cười, giơ cánh tay lên. Nữ tử đưa tay nắm ở cánh tay của hắn nụ cười như gió xuân bên trong nở rộ đóa hoa bình thường sán lạ. Quần áo phiêu động, hai người chẳng có mục đích hành tẩu giữa thiên địa. Mạnh Uyển Thư đột nhiên cảm thấy cũng không phải nhất định phải đi chỗ đó nhân gian thành trấn không thể. Lý Quan Kỳ nhắm mắt cảm giác một phen, phát hiện hai người nghiêng phía trước cách đó không xa thì có một chỗ tiếng người huyên náo thành trì. Lý Quan Kỳ nhẹ giọng cười nói, liền đi nơi đó đi, nhìn rất náo nhiệt. Mạnh Uyển Thư cười gật đầu, từ trong nhận chứa đồ móc ra thủy lam sắc mạng che mặt đeo trên mặt, một đôi mắt đẹp hiển lộ bên ngoài có một phong vị khác. Một đôi mắt đẹp tựa như ngọc nha, cười lên khỏe mắt mang theo một tia nếp nhăn, đầy mắt là hắn cười nói, đều được. Lý Quan Kỳ cười cười, mang theo Mạnh Uyển Thư thuấn di mà đi, sau một lát hai người liền đi tới thành trì phía trên. Nhìn phía dưới chiếm diện tích chừng có vài chục bên trong khổng lồ thành trì, lúc này màn đêm buông xuống tiếng người huyên náo. Lý Quan Kỳ mang theo Mạnh Uyển Thư từ trên trời giáng xuống, trực tiếp mang theo nàng thuấn di đi vào bên trong thành trì. Đã đến bọn hắn cảnh giới này, liền xem như trong thành có tu sĩ cũng vô pháp cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua màu đỏ nhạt tường thành, phía trên tấm biển viết một cái cực đẹp danh tự, Tê Hà thành, tên thật đẹp. Mạnh Uyển Thư sững sờ đứng tại chỗ, nhìn xem đỏ thẫm tấm biển bên trên để tự lẩm bẩm. Lý Quan Kỳ lôi kéo tay của nàng, vừa cười vừa nói, đi thôi, bây giờ thời gian này vừa lúc là trong thành phồn hoa náo nhiệt nhất thời điểm, chúng ta tới vừa vặn. Mạnh Uyển Thư hé miệng mỉm cười, lôi kéo Lý Quan Kỳ hướng phía trong dòng người đi đến. Cùng lúc đó, trong phủ thành chủ, một lão giả đối một cái thân mặc tím cẩm bào nam nhân không người báo cáo. Bẩm thành chủ, trong thành giống như tới hai vị mười phần khó lường cường giả. Khuôn mặt cương nghị nam nhân cũng không ngẩng đầu, nói khẽ, không ngại, biết được liền có thể không cần quá nhiều chiếu cố, không chừng chỉ là đi ngang qua làm sơ nghỉ ngơi mà thôi. Lão giả nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó liền biến mất thân hình. Đợi lão giả sau khi đi, nam nhân ngừng bút ngồi ngay ngắn, nhẹ giọng nhỉ non nói, có thể làm cho Trịnh lão xưng là cường giả gia hỏa, chỉ sợ thấp nhất đều là cái luyện hư cảnh đại năng tu sĩ a. Để bút xuống, nam nhân cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, ngược lại là nhìn xem ngọc giản trong tay báo cáo nhíu nhíu mày. Hừ, cái này sau lưng của Phan gia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tiếng nói vừa ra, nam nhân cầm ngọc giản trong phòng có chút giật bước, hai mắt hơi khép mà lên cuối cùng vẫn là thở dài. Màn đêm buông xuống, thành thị đèn đuốc sáng trưng. Sáng chói đèn lồng tại giữa đường phố chập chờn, chiếu sáng toàn bộ thành trì. Lâu vũ ở giữa lưu động ánh đèn nghe ông cùng tinh không tôn nhau lên thành thú, tạo thành một bức mỹ lệ cảnh đêm vẽ. Trong thành tiểu lâu trà tứ cửa, gào to âm thanh bên thai không dứt, trên võ đài ca sĩ nữ nhóm huyền chuyển động lòng người, làm cho cả ban đêm phảng phất lâm vào vui thích tiên cảnh. Bên đường bên trên bán quả vật bán hàng rong hợp thành một loạt, quần quần khói trắng trôi hướng không trung, vô cùng náo nhiệt. Trong không khí tràn ngập đủ loại hương khí, tiểu hài tử cầm trong tay máy xay gió cùng trà bánh điên chạy, cười khanh khách âm thanh tình lịch lại đồng thú. Mạnh Huyền Thư lúc này cười tươi như hoa, một cái tay cầm tinh mỹ bánh ngọt, một cái tay loay hoay trước mặt châu đáo ngọc thạch. Nàng cầm lấy một chi châu châm đặt ở đỉnh đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, cái này hay nhìn a. Lý Quan Kỳ cười nhìn về phía nữ tử, hé miệng cười nói, đẹp mắt, Huyền Thư xinh đẹp mắt, thế nào cũng được nhìn. Lý Quan Kỳ móc ra một điểm bạc vụn mua trong tay châu châm, bán đồ lao bà thấy thế cười nheo lại mắt. Dùng một cái nho nhỏ hộp gỗ đem chu châm sắp xếp gọn, đưa tới thời điểm khuôn mặt ý cười, nhìn xem hai người cũng không nói chuyện. Mạnh Uyển Thư bị lao hầu nhìn gương mặt từng đỏ, chạy trốn vội vàng đi xa. Càng đi trong thành đi đến, cái này Tê Hà thành nồng đậm nhân văn khí tức liền đập vào mặt. Bên cạnh càng ngày càng nhiều người mặc vào tiên diễm lộng lẫy quần áo, trên mặt mang theo nhiều loại đầu to mặt nạ. Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư nhiều hứng thú đứng ở đường đi một bên yên lặng quan sát, bên người trà lâu cũng không ít người nhao nhao nhô ra thân thể. Trong tay đồng tiền, bạc vụn, thậm chí là vàng đều tại hướng phía dòng người trong đội ngũ ném đi. Tiếp tiên đi. Tiếp tiên đi, năm nay thuận thuận lợi lợi. Tất cả mọi người đang nói một chút Lý Quan Kỳ không rõ ràng cho lắm, liền ngay cả Mạnh Uyển Thư đều là vẻ mặt vẻ ngạc nhiên. Pháo hoa nở rộ tại dạ không, đinh hai nhức góc tiếng chiến trống, tiếng hoan hô, tiếng âm nhạc hội tụ thành một mảnh vui mừng hải dương. Mọi người vừa múa vừa hát, đắm chìm trong cái này vui thích trong nháy mắt. Mà một chuyến này chừng trăm người khánh điển đội ngũ trùng trùng điệp điệp chạy qua, không một người dám cản đường trước mặt. Mà bọn hắn đích đến của chuyến này, đúng vậy Tê Hà trong thành lớn nhất thư viện, Tê Hà trong thư viện dừng tiến tháp. Lý Quan Kỳ có chút hiếu kỳ đây là cái gì? Dứt khoát quay đầu nhìn nô ra thân thể một cái lão đại ca dò hỏi, đây là cái gì nghi thức? Mặt đầy râu rậm lão đại ca nhìn hơn 40 tuổi, tướng mạo cũng coi là chất phác. Nam nhân hai tay lung tay áo, cười ha hả tựa tại bên cửa sổ cười nói, nơi khác tới công tử ca. Ha ha ha, đây là ta Tê Hà thành mỗi 10 năm một lần tiếp tiên nghi thức, truyền thống cũ. Ngày mai tại Tê Hà thư viện bên kia mới gọi một cái náo nhiệt, không chừng còn có thể nhìn thấy tiên nhân hạ phàm đâu. Lý Quan Kỳ lông mày nhíu lại, không nghĩ tới đối phương một cái trợ bữa phàm tục cậu thả hán, vậy mà lại nói ra tiên nhân hạ phàm loại lời này. Chương 941, bắt bắt tướng vi sư chương 941, bắt bắt tướng vi sư cục cục cục. Một trận tiếng bước chân dồn dập chậm rãi truyền đến, Lý Quan Kỳ không khỏi nhíu nhíu mày. Ngoài cửa tên kia ánh mắt âm tàn nam nhân người mặc da thú áo khoác, không biết là hồ ly da vẫn là yêu thú nào da lông. Đen bóng da lông cổ áo còn dính nhuộm máu tươi, dính liền cùng một chỗ. Khuôn mặt thô kệch, tóc bị tập kết bím tóc đâm vào cùng một chỗ, lưng đeo vòng vàng đại đao. Trên cổ mang theo một chuỗi thú răng, gầy gò trên mặt có ba đạo dữ tợn vặn vẹo vết sẹo, làn da ngăm đen, ánh mắt sắc bén. Nam nhân sau khi lên lầu thẳng đến chữ thiên phòng số 2. Bị ức chế bi áp chậm rãi quyết tán ra, không nói lời nào, nguyên lực phun trào ở giữa một cước bỗng nhiên đạp hướng cổng. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, bây giờ Mạnh Uyển Thư còn tại tắm rửa đối phương thậm chí ngay cả lời nói cũng không nói liền muốn đập cửa. Hừ. Xoát. Lý Quan Kỳ thuấn di đi vào cửa phòng bên ngoài, nam nhân nhìn thấy lại có một cái mặt như thư sinh tuấn lãng thanh niên đứng ở trước người cũng không có thu lực. Trong tiểu lâu người đến người đi đã sớm bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn ánh mắt. Mọi người thấy một màn này không khỏi lên tiếng kinh hô. Hoàng bét, thanh niên kia sợ là phải tao ương đi. Một cước này là thật, coi như không chết nửa đời sau chỉ sợ cũng chỉ có thể ngồi phịch ở trên giường rồi. Lý Quan Kỳ đáy mắt đống nhiên hiện lên một vòng hàn mang, tay phải chập chỉ thành kiếm trong nháy mắt xẹt qua trước người. Phốc thử. Lý. Lôi đỉnh tê minh, không ít người thậm chí đều không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Nam nhân một cái chân trong nháy mắt bị chém đứt. Nam nhân sắc mặt biến đổi lớn, đau đớn kịch liệt đánh tới, sợ hãi cảm giác tràn ngập trong lòng. Với anh. Một cỗ không hiểu uy áp chỉ nhằm vào nam nhân một người rơi xuống, nam nhân thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được cả người bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Ầm. Đầu ngạnh sinh sinh đem mặt đất gạch xanh nện đến vỡ nát, cái chán máu thịt bè bét một mảnh. Lý Quan Kỳ hai tay phụ về sau, trong mắt nhìn xem nam nhân nói khẽ, đừng đến cho ta. Nói xong, Lý Quan Kỳ tán đi uy áp lách mình về đến phòng bên trong. Nam nhân sắc mặt trắng bệnh, như dâu co rút nhanh con ngươi điên cuồng chấn động, đầu chôn ở vỡ vụ gạch xanh bên trong một cử động nhỏ cũng không dám. Cho đến Lý Quan Kỳ về đến phòng khí tức tiêu tán, hắn cũng chỉ là ngừng thở, toàn thân run rẩy thấp giọng mở miệng nói, đa tạ tiền bối ân không giết. Ta đây liền lăn. Cái này lăn. Vừa nói, nam nhân đem đầu dán tại trên mặt đất, một chút xíu hướng về sau xê dịch mà đi. đưa tay vừa muốn đi lấy chân gãy, xoát. Một đạo lăng lệ lôi đỉnh ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ bàn tay đứt từ cổ tay, lầu các mặt đất bị cắt mở một lỗ hổng khổng lồ. Lý Quan Kỳ âm thanh lạnh như băng chậm rãi truyền đến, ta để ngươi cầm đi sao? Nam nhân tâm thần sợ hãi vô cùng, cứ như vậy cứng rắn chịu đựng tay gãy cùng chân gãy, từng bước một lui đến dưới lầu. Tầng 1 đến tầng 6 trên bậc thang tràn đầy vết máu, nam nhân cũng không dám đứng dậy. Một mực chờ nam nhân rời đi, toàn bộ tiểu lâu mới dần dần có người nhỏ giọng nghị luận vừa mới phát sinh hết thảy. Đều không ngoại lệ, tất cả mọi người hết sức tò mò cái kia chữ thiên phòng số 2 khách nhân đến ngọn nguồn là ai. Trưởng quỹ nữ tử tâm thần đều chấn, nhưng cũng không dám đánh nhiều mảy may, càng không có nói đổi phòng ở giữa sự tình. Trong phòng, Mạnh Uyển Thư cười nói, hỏa khí lớn như vậy làm gì? Lý Quan Kỳ nhếch miệng, nhìn hắn khó chịu, người đang ở đây tắm rửa hắn cũng dám đặt cửa. Mạnh Uyển Thư cười cười, ngẫm lại cũng thế. Lý Quan Kỳ không có trực tiếp ra tay giết đối phương liền đã xem như rất khắc chế. Diệp Phong sự tình một mực để tâm hắn phiền ý loạn, loại tình huống này có người tới cửa gây chuyện, Lý Quan Kỳ không giết hắn xác thực đã hạ thủ lưu tình. Lý Quan Kỳ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, nếu như đối phương muốn trả thù. Lý Quan Kỳ ánh mắt có chút liếc nhìn ngoài cửa sổ phương hướng, người kia mang theo một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi. Cho đến rời đi, nam nhân kia đều không dám ngẩng đầu nhìn trên lầu một chút. Lý Quan Kỳ hừ lạnh một tiếng, nếu như đối phương muốn trả thù, hắn không ngại phát tiết một cái. Phan Kiên quyết sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ Tê Hà thành vậy mà lại có dạng này cường giả tồn tại. Lần này xem như đã trúng thiết bản lên. Lão đại, ngươi làm sao? Phan Kiên quyết chỉ là lên lầu một chuyến, ngay sau đó liền gãy tay gãy chân quỷ tử trong tiểu lâu đi ra mặc cho ai cũng là chấn động vô cùng. Nam nhân sắc mặt âm lãnh lạnh giọng nói, có cường giả tại, chính mình không có mắt rồi. Bất quá nam nhân cũng cảm thán nói, đối phương còn rất khắc chế, ta xem như nhặt được một cái mạng. Phan Kiên quyết sắc mặt có chút khó coi nói, tùy tiện tìm một cái nhà tiểu lâu ở lại, ngươi tự mình đi một chuyến phủ thành chủ, liền nói ta có chút việc gấp, một lúc lâu sau lại đi. Không có cách, hắn cái dạng này cũng không thể đi gặp Tê Hà thành thành chủ, gãy tay gãy chân thành hình dáng ra sao. Một đoàn người rời đi về sau, Lý Quan Kỳ ngồi ở bàn trước có chút mà người. Ngay sau đó móc ra một viên phong cách cổ xưa ngọc giản nói khẽ, ra ra, ta dự định để bên cạnh ta mấy minh đệ bái bắt tướng vi sư, ngươi cảm thấy thế nào? Rất nhanh, ngọc giản hơi sáng lên, Tô Huyền thanh âm chậm rãi truyền đến. Sau tấm bình phong tắm rửa Mạnh Uyển Thư đều nín thở, nghiêng tai lắng nghe. Có thể, ngươi có thể tự mình liên hệ Long Hầu. Nhưng bọn hắn có thể hay không thu, ta cũng không dám cam đoan. Lý Quan Kỳ thần sắc đọc lại, hắn không nghĩ tới tự mình lao đầu sẽ đến một câu nói như vậy. Chính mình châu đều thổi đi ra, ra ra, ta ông nội, ta đều nói cho bọn hắn để bắt tướng thu bọn họ. Tô Huyền ngồi ở trên ghế khỏe miệng hơi bệnh, cụp cụp miệng tại bàn bên cạnh dập đầu đập. Thu đồ đệ sự tình không tầm thường, bắt tướng cũng sẽ có ý nghĩ của mình. Cái này muốn nhìn các ngươi mấy cái kia minh đệ có hay không thiên tư rồi, ta sẽ truyền đạt một cái. Lý Quan Kỳ nghe vậy lúc này mới thở dài một hơi, nếu là một tia hy vọng đều không có liền khôi hài rồi. Hắn vừa muốn đem ngọc giản thu lại, ngay sau đó liền nghe được Tô Huyền thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ bất quá lần này lão giả thanh âm trở nên có chút nghiêm trọng. Quan Kỳ, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài khả năng bắt tướng cũng sẽ không xuất hiện ở ngoại giới rồi. Cái này cũng mang ý nghĩa ra ra có thể bảo vệ ngươi thủ đoạn càng ngày càng ít, hết thảy đều muốn dựa vào ngươi chính mình. Lý Quan Kỳ nhíu nhíu mày, tâm hồ giống như bị bỏ ra một viên như cự thạch nổi lên từng cơn sóng gợn. Hắn tỉnh không để ý bắt tướng sẽ không vì chính mình hộ giá hộ tống, mà là lo lắng ra ra bên kia chuyện gì xảy ra nhất định phải bắt tướng trở về hỗ trợ. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Huyền không quan trọng cười cười, khinh thường mở miệng nói, có ta ở đây, có thể có chuyện gì? Đơn giản chính là phí thêm chút công sức thôi. Cho nên ta muốn vời bọn họ về, chuyện bái sư chỉ có thể ngươi liên hệ với Long Hầu nhìn một chút. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi nói khẽ, tốt, ta hiểu được. Đem thả xuống ngọc giản, Mạnh Uyển Tư cau mày nói, Tô gia gia chuyện bên kia rất khó giải quyết ta. Lý Quan Kỳ lắc đầu, cười khổ nói, lão đầu tử chỉ cần mình nói không có chuyện, vậy liền tuyệt đối không có chuyện. Tối thiểu, còn chưa tới hắn đều cảm thấy khó giải quyết thời điểm. Đứng dậy Lý Quan Kỳ nói khẽ, xem ra mấy người bọn hắn bái sư sự tình còn có chút phức tạp đâu. Tiếng nói vừa ra, Lý Quan Kỳ chính mình cũng nhịn cười không được cười. Cũng đúng, đây chính là bắt tướng. Bái sư nào có đơn giản như vậy. Trong đầu Lý Quan Kỳ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhẹ giọng nỉ non nói, nếu như ta nhớ không lầm, giống Tần Vô Thương bắt tướng sau bù lại có mấy người a. Tần Vô Thương đúng vậy, Nam Cung Huyền Độ kiếm thủ sau bộ người. Mà hắn hết sức tò mò cái kia tên là Độc Cô Lăng Tiêu lão giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chương 942, Huyền Diệu Nghi Thức chương 942, Huyền Diệu Nghi Thức nghĩ đến những thứ này, Lý Quan Kỳ cũng có chút đau đầu, dù sao mình cái này huynh đệ mấy cái không nói là người bên trong lão vượng, nhưng là tuyệt đối coi là thiên chi tiêu tử. Nhưng nghĩ đến thực lực cường đại vô cùng Tần Vô Thương, nếu như bắt tướng sau bộ người đều là cái kia dạng trình độ, chỉ sợ ngoại trừ Đường Nho đi đi âm dương sư con đường bên ngoài, những người khác thật đúng là khó mà nói. Không nói trước chú ý bên trong có thể hay không học tập quý giữ xuyên phù đạo, liền nói Long Hầu. Không nói trước Tiêu Thần thiên phú như thế nào, liền chỉ nói Tiêu Thần tính cách chỉ sợ cũng không phải Long Hầu đưa thích này chủng loại hình, không có chút nào trầm ổn. Lại nói thiền chỗ trống, Lý Quan Kỳ hầu như không có cái gì tiếp xúc. Thế nhưng là từ hồng chức nhóm người tiếp xúc đến xem, bát tướng bên trong mỗi người đều tất nhiên là lóng lánh một thời đại cường giả đỉnh cao. Muốn trở thành loại người này đệ tử, khó khăn kia có thể nghĩ. Liền xem như bát tướng sau bộ người, chỉ sợ cũng không có bất kỳ người nào trở thành bát tướng đệ tử. Ai, thật đúng là có gật đầu đau nhức đâu. Mạnh Uyển Thư nhìn hắn một bộ mặt mày đủ rũ dáng vẻ cũng không có nói thêm cái gì, Lý Quan Kỳ đột nhiên có cảm giác, nhìn xem bình phong phương hướng cười cười. Mạnh Uyển Thư cho tới bây giờ đều là dạng này, vô luận chuyện gì nàng đều sẽ chỉ hỏi ý một phen. Nếu như Lý Quan Kỳ chính mình đã có ý nghĩ, nàng xưa nay sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng ủng hộ. Không có đầu mối thời điểm, nàng cũng sẽ kể một ít giải thích của mình để Lý Quan Kỳ chính mình để phán đoán. Đợi Mạnh Uyển Thư tắm rửa sau khi đi ra, tự nhiên lại là một trận ác chiến cho đến đêm khuya. Lúc nửa đêm, Lý Quan Kỳ đột nhiên đình chỉ tu luyện, đống nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía một cái hướng khác. Bên hai truyền đến nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi tiếng kêu thảm thiết, cái này làm người ta sợ hãi thanh âm cho dù là cách xa nhau ngàn trượng cũng bị Lý Quan Kỳ cho bắt được. Nghe gào thảm thanh âm tựa như là từ phủ thành chủ phương hướng truyền đến đấy, Lý Quan Kỳ nhíu mày. Tỉnh lại về sau, Lý Quan Kỳ tại bên cạnh Mạnh Uyển Thư bày ra tầng một vô hình không gian kết giới. Nhìn xem nữ nhân lười biếng ghé vào một bên, vai hơi lộ ra. Lý Quan Kỳ khỏe miệng hơi bệnh, đưa tay vê lên chăn mền đắp tại nữ tử trên vai, rón rén đi xuống giường. Đi vào thư phòng bàn bên cạnh, đen kịt trong phòng Lý Quan Kỳ ngồi ở trên ghế nhíu mày. Giúp ta tra một chút, Tê Hà Thành thành chủ là ai? Rất nhanh, xem mây trong các bộ bên trong liền truyền đến liên quan tới Tê Hà Thành thành chủ tin tức. Thiết quý, hóa thần cảnh trung kỳ, ách. Xem mây các nhân viên tình báo. Bây giờ đang tại khảo hạch phải chăng phải làm vì xem mây các người. Lý Quan Kỳ nhìn xem trong ngọc bội tin tức truyền đến không khỏi có chút líu lưỡi. Chính hắn cũng không nghĩ tới hôm nay xem mây các thế lực cường đại như thế, liền ngay cả một cái hóa thần cảnh thành chủ có thể trở thành hay không xem mây các người đều còn muốn khảo hạch. Lý Quan Kỳ nhíu nhíu mày, đột nhiên hồi tưởng lại lúc ấy cái kia gọi Phan Kiên Quyết giá hỏa trong đội ngũ hình như còn có 10 cái chiếc lồng. Quỷ dị là những cái kia chiếc lồng vậy mà đối với thần thức có cực kỳ cường đại áp chế lực lượng. Phía trên che vải đen, không biết bên trong đều tại chứa là cái gì, ban đêm tiếng kêu thảm thiết 10 phần yếu ớt. Lý Quan Kỳ nghe được có chút tâm phiền ý loạn, nhíu mày, dưới chân hơi động một chút trong nháy mắt rời đi khách sạn. Lý Quan Kỳ ánh mắt băng lánh liếc nhìn dưới chân thành trì, hắn cũng không có tại khách sạn bốn phía phát hiện người nhà họ Phan nhãn tuyến một loại người. A, xem như người thông minh. Bất quá Lý Quan Kỳ đối với cái kia tên là Phan Kiên Quyết giá hỏa có chút hiếu kỳ. Đối phương ăn mặc, còn có nguyên lực trong cơ thể phương thức vận chuyển đều cùng bây giờ 6 vực tu sĩ có khác biệt lớn. Rất cổ lão. Không sai, chính là cổ lão. Lý Quan Kỳ cũng không có để ở trong lòng, hắn muốn đi tìm Tiết Quý hỏi một chút vậy chúc từ thuật là chuyện gì xảy ra. Dưới chân Lý Quan Kỳ đi bộ nhàn nhã liền đã xuyên qua trăm ngàn trượng khoảng cách, thân hình khẽ nhúc nhích lặng yên không tiếng động xuyên qua phủ thành chủ kết giới xuất hiện ở giữa không trung. Vậy mà lúc này Tiết thành chủ chính kinh sợ đứng ở thư phòng của mình trước mặt. Người mặc cẩm bào nam nhân lúc này có chút cục xúc đứng ở cửa, có chút túi đầu. Cái trán dịn ra một chút mồ hôi lạnh, cũng không phải là sợ hãi, mà là bởi vì rất khẩn trương. Bây giờ đại hạ vực có thể không có ai biết đại hạ vực chủ là ai, nhưng tuyệt đối biết Diêm La kiếm Lý Quan Kỳ là ai. Xem mây các, bây giờ đại hạ vực duy nhất bá chủ cấp bậc tổ chức tình báo, cùng lớn nhất xem mây thương hội. Đại hạ kiếm tông thế lực lại càng không cần phải nói, duy nhất thuộc về đại hạ vực siêu cấp tông môn thứ nhất. Thiết quý muốn trở thành thiên cơ các một phần tử, đã có hơn 2 năm rồi, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng nhưng chỉ là làm một cái cấp thấp nhất tình báo viên mà thôi. Không nghĩ tới lần này trong tổ chức vậy mà nói cho hắn biết, xem mây các chủ lúc này ngay tại Tê Hà Thành. Với lại, Lý Quan Kỳ muốn đích thân tới tìm hắn. Cái này làm sao không để hắn sợ hãi? Đột nhiên, túi đầu Thiết quý trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi màu trắng bước trên mây dày. Nam nhân tâm địa run lên, liền vội vàng không người hành lễ nói, Tê Hà Thành thành chủ Thiết quý, bái kiến các chủ. Nam nhân vung lên vào áo, một gối quỳ xuống đầu cũng không dám ngẩng lên. Sau lưng cửa phòng từ từ mở ra, Lý Quan Kỳ từ nam nhân bên cạnh đi qua, một cô không cách nào chống cự lực lượng kéo hắn. Lý Quan Kỳ thanh âm tại lỗ tai hắn chậm rãi vang lên, đứng lên đi, đóng cửa. Thiết quý nghe vậy cả người có chút thở dài một hơi, sau đó đứng dậy vẫn không có ngẩng đầu thân người cong lại đem cửa phòng đóng lại. Toàn bộ trong phủ thành chủ viện thị nữ tôi tớ sớm đã bị hắn lui ra ngoài. Lý Quan Kỳ ngồi ở trên ghế cười cười, nói khẽ, ngẩng đầu, vung lòng một điểm. Nam nhân nghe vậy có chút cục xúc túi đầu nói ra, không cần không cần, các chủ đại nhân có cái gì muốn hỏi cứ mở miệng. Lý Quan Kỳ nhìn xem hắn bộ này cục xúc bộ dáng cũng là có chút buồn cười. Để ngươi ngẩng đầu liền ngẩng đầu, ngươi bộ dáng này ta sẽ cảm thấy ta rất đáng sợ. Thiết quý trong lòng thầm đủ nói, ngươi bộ dáng này không đáng sợ. Nhưng nam nhân mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn nghe lời ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Một bộ áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng vô cùng, khỏe miệng hơi bệnh khỏe mắt mang cười. Cả người khí chất xuất trần, thân mang hoa lệ y phục giống như phong độ nhẹ nhàng quý công tử. Bất quá khi Thiết quý thấy rõ Lý Quan Kỳ dung mạo về sau ngược lại là không có lúc trước khẩn trương như vậy. Nguyên bản hắn coi là Lý Quan Kỳ cả người đi khí chất sẽ là loại kia 10 phần băng lãnh dáng vẻ, thậm chí là tràn ngập sát khí. Bây giờ xem ra ngược lại là chính mình trống rỗng suy nghĩ quá nhiều. Lý Quan Kỳ chỉ vào trước mặt chỗ ngồi nói khẽ, Tiết thành chủ ngồi xuống chính là, hôm nay ngươi ta đạo hữu tương xứng, không cần quá mức câu nệ. Bất kể nói thế nào, ta cũng coi là khách, ngươi vẫn là cái này Tê Hà thành chủ nhân. Bây giờ ta ngồi ở vị trí của ngươi, cũng là bởi vì xem mây các nguyên nhân mới như thế, không phải ta ngồi ngươi đối với trước mặt vị trí mới phải. Tiết quý có chút sợ hãi lắc đầu liên tục nói, các chủ lẽ ra ngồi ở chủ vị. Nhưng Tiết quý nhìn thấy Lý Quan Kỳ dáng vẻ cũng không còn kiên trì, ngồi ở trên ghế cái mông chỉ ngồi một nửa, trầm giọng nói, các chủ có cái gì muốn biết cứ mở miệng, tại hạ biết gì nói đấy. Lý Quan Kỳ lấy ra đồ uống trà bắt đầu pha trà, cho Tiết Quý rót một chén trà nhẹ nhàng đẩy đi qua. Tiết Quý nhìn xem trước mặt giống như quỳnh tương bình thường hiện lên màu vàng nhạt linh trà trái tim không cầm được cuộn loạn. Linh trà mặt ngoài bao phủ tầng một nhân luân chi khí ngưng tụ không tan, xem xét liền cũng không phải là phàm phẩm linh trà. Nam nhân nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẫn là nhịn xuống không có đưa tay đón, chậm đợi ở dưới. Lý Quan Kỳ nhìn thấy nam nhân bộ dáng này cũng là mỉm cười, nói khẽ: "Tiết thành chủ nhưng biết chút từ thuật." Chương 943, không liên lạc được Huyền Lân. Chương 943, không liên lạc được Huyền Lân nghiêm túc lắng nghe nam nhân nghe vậy lập tức nhướng mày, cả người ngẩn người, như nói thật nói: "Không biết chút từ thuật." Liền ngay cả cái tên này tại hạ đều là lần đầu tiên nghe nói. Lý Quan Kỳ yên lặng gật đầu, Tiết quý nhân bộ dáng không giống như là nói dối. Cả người tâm thần bình ổn, nguyên lực không có một tơ một hào ba động, rõ ràng nói đều là lời nói thật. Sau đó Lý Quan Kỳ lại mở miệng dò hỏi: "Vậy ngươi biết trong thành hôm nay tiến hành tiếp tiên nghi thức là có ý gì à? Lấy ngươi bây giờ cảnh giới khẳng định nhìn ra được cái này nghi thức có một loại mười phần lực lượng vô danh à?" Tiết quý nghe vậy lập tức lộ ra một nụ cười khổ, trầm giọng mở miệng nói: "Hồi các chủ, tại hạ xác thực nhìn ra được cái này nghi thức không đơn giản, nhưng không biết là vì sao mà lên. Trước đó ta cũng từng hỏi tham qua những này nghi thức người, bọn hắn nhưng chỉ là nói đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống tập tục, bọn hắn chỉ là chiếu vào làm mà thôi." Lý Quan Kỳ nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả Tiết quý cũng không biết là bởi vì cái gì. Kiếm Linh thanh âm chậm rãi tại trong đầu Lý Quan Kỳ vang lên, trầm giọng nói: "Hỏi bọn họ một chút trong miệng ngâm tụng nội dung là cái gì?" Lý Quan Kỳ yên lặng gật đầu, không e dè nói thẳng hỏi: "Ngươi biết trong miệng bọn họ ngâm tụng nội dung là cái gì sao?" Tiết quý nhíu mày trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng hai mắt sáng lên tựa như nhớ ra cái gì đó. Nam nhân đứng dậy mở miệng nói: "Các chủ ngài chờ ta một chút, ta nhớ được 20 năm trước ta đã từng tìm người ghi chép qua nội dung." Tiết quý ở trong thư phòng tìm một cái, sau đó từ một chỗ hốc tối bên trong móc ra một viên bình thường ngọc giản, đi vào trước người Lý Quan Kỳ, thân người cong lại hai tay đem ngọc giản dâng lên. Lý Quan Kỳ chỉ vào trên cái bàn linh trà nói khẽ: "Uống đi." Nam nhân không dám cự tuyệt, ngồi ở trên ghế thận trọng thưởng thức linh trà. Không dám uống nhiều, chỉ là nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. "Beng." Vẹn vẹn chỉ là một ngụm nhỏ linh trà, Tiết quý trong cơ thể nguyên lực liền bắt đầu không bị khống chế điên cuồng dâng lên. Cỗ lực lượng này đúng là trực tiếp đem nam nhân cảnh giới gông cùng xiềng xích xung phá, trong khoảnh khắc liền đột phá đến hóa thần cảnh hậu kỳ. Đồng thời cỗ lực lượng này tại hóa thần cảnh hậu kỳ dừng lại thời gian cũng không dài, đem cảnh giới triệt để vững chắc về sau liền lại lần tới dương. Lý Quan Kỳ ngoắc ngón tay, đem trong chén trà linh trà tất cả đều rót vào Tiết quý nhân trong miệng. Đưa tay bố trí xuống tầng một vô hình nguyên lực kết giới đã cách trở động tĩnh của nơi này, Lý Quan Kỳ thì là thần thức đảo qua ngọc giản. Lập tức trong ngọc giản nội dung liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tiên đảo cao ngất trong mây đỉnh, quỳnh lâu ngọc vũ mỹ lệ nhan. Cánh chim bồng bềnh tiên nữ múa, thần tiên nơi tiên nhân thêm. Tóc xanh nhẹ nhàng như tiên động, cười nhìn hồng trần vạn vật sinh. Chỉ điểm giang sơn ánh sáng chỗ, tiên giả phong thái ngạo thế tỉnh. Phúc điệu tiên giới vũ trụ rộng, thiên âm phiêu đãng tưởng hòa ở giữa. Tiên sơn tiên thủy hoa đầy đất, tiên thú tiên cầm múa tiên múa. Nguyện tiên nhân thọ sánh nam sơn, phúc khang an vui vĩnh làm bạn. Mong ước tiên giới hạnh phúc lâu, thiên hạ hòa bình tiên cảnh vui mừng. Tám câu lời nói, vẹn vẹn chỉ có cái này tám câu lời nói. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, trong đầu vang lên Kiếm Linh thanh âm. Quả nhiên, đây là trúc tử thuật bên trong cấp thấp nhất pháp thuật, đơn thuần ngâm tụng liền có thể thu hoạch được hơi yếu lực lượng. Lý Quan Kỳ cau mày, cẩn thận nghiên cứu cái này tám câu lời nói, tựa như cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa. Nhưng là cái này tám câu trong lời nói không có chỗ nào mà không phải là tại ca ngợi tiên giới hết thảy. Nếu quả như thật vẹn vẹn chỉ là như vậy liền có thể thu hoạch được chúc phúc lực lượng. Cái này thật sự rất thần kỳ, thậm chí là nói có chút khó tin. Kiếm Linh cũng không có giải thích quá nhiều, nói khẽ, có chút ý tứ, không nghĩ tới người linh giới vẫn còn có chúc tử thuật truyền thừa tồn tại. Nếu thật là dạng này, cái kia càng thêm cổ lão mờ mịt tiên vực sẽ có hay không có chân chính thu hoạch được chúc tử thuật truyền thừa người. Không riêng gì Kiếm Linh sẽ có nghi vấn như vậy, Lý Quan Kỳ cũng có. Bên kia Tiết quý cả người lâm vào cuồng hỉ bên trong. Khốn nhiều hắn hơn 10 năm cảnh giới gông cùng xiển xích lúc này tan thành mây khói. Mẹn mẹn chỉ là Lý Quan Kỳ cho hắn ngược lại một chén linh trà mà thôi. Bất quá chỉ là trong đầu suy nghĩ một chút Tiết quý liền bình thường trở lại. Dù sao Lý Quan Kỳ cảnh giới bày ở chỗ này, hợp thể cảnh cường giả. Trong tay tùy tiện lấy ra chút đồ tốt, đối với hắn loại này hóa thần cảnh tu sĩ mà nói đều là di túc chân quý thiên tài địa bảo. Kỳ thật hắn không biết, những này lá trà đều là Lý Quan Kỳ từ phía trên cơ các chủ trong tay cốc dung như ý tới. Có thể làm cho đại thừa cảnh tu sĩ thấy vừa mắt lá trà, đừng nói tiết đắc. Liền xem như luyện hư cảnh tu sĩ cũng muốn phụng như chân bảo. Lý Quan Kỳ thu hồi ngọc giản, nhìn một chút còn tại vững chắc cảnh giới Tiết quý cũng không có nói thêm cái gì, lách mình biến mất ở tại chỗ. Cho Tiết quý tìm một chút sự tình, bất quá vẫn là muốn tự mình khảo sát một cái. Sau khi nói xong Lý Quan Kỳ thu lại xem mây các ngọc bội, về tới trong khách sạn. Vừa mới trở về liền thấy mặt mũi tràn đầy vẻ u oán nữ tử bọc lấy chăn mền ngồi ở đầu giường. Làm gì đi? Ê! Có chút việc, đi ra một chuyến. Ra ngoài. Ngươi liền đem chính ta ở lại đây rồi. Sáng sớm hôm sau, Lý Quan Kỳ từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, chỗ mi tâm hỏa ấn lóe ra ánh ánh sáng nhạt. Lý Quan Kỳ đưa tay sờ sờ mi tâm không khỏi thở dài, bây giờ thần hồn có thiếu về sau cả người hắn cũng không dám đem hết toàn lực chiến đấu. Loại cảm giác này mười phần bị khuất, nếu mày nỉ nó nói, xem ra vẫn là muốn sớm một chút giải quyết chuyện này. Một bên tỉnh lại nữ tử ngồi ở bên giường ôn nhu nói, nếu không, được rồi, chúng ta không nhìn, hôm nay liền về nhà đi. Lý Quan Kỳ cười cười, đi đến bên giường nuốt nuốt nàng nhu thuận sợi tóc cười nói, nha đồng đốc, gấp lại không đổi một ngày này. Mạnh Uyển Thư cuối cùng đuổi Lý Quan Kỳ ra ngoài, bảo là muốn tắm rửa một phen. Lý Quan Kỳ trêu ghẹo hai câu, đi ra cửa phòng thời điểm hai cái tay áo bên trên tất cả đều là băng xương. Canh cửa miệng đứng cả đêm tiểu nhị có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Quý khách có gì cần phân phó? Lý Quan Kỳ suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới chính mình giống như đã thật lâu không có sắp xếp ăn bữa cơm mà thôi, thế là mở miệng nói. đem nơi này của các ngươi chiêu bài đồ ăn bên trên 8 cái, lại đến một tô canh. Thiếu niên cười gật đầu nói, đúng vậy, quý khách ngài chờ một lát, trực tiếp xuống lầu nhã gian đã cho ngài lưu tốt, chờ một lát liền lên đồ ăn. Thiếu niên nói xong liền đi, Lý Quan Kỳ hô một tiếng nói khẽ, được rồi, 3-4 đồ ăn là được rồi, nhiều ăn không hết lãng phí. Tiểu nhị hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới dạng này tiên nhân vậy mà lại cảm thấy lãng phí. Bất quá hắn cũng không lắm miệng, không người cười nói, được rồi ra, tiểu nhân cứ dựa theo ngài hai vị sức ăn ăn bài, người xem thành sao. Lý Quan Kỳ cười gật đầu, nghĩ thầm thiếu niên này ngược lại là thật cơ trí. Tại trong nhận chứa đồ lật ra nửa ngày cũng không lật đến bằng bạc, dứt khoát chọn lấy 2 khối dùng một nửa hạ phẩm linh thạch đã đánh qua. Thiếu niên thấy thế hai con ngươi hơi sáng như nhặt được trí bảo, chân trượt nhét vào trong tay áo không người cáo lui. Lý Quan Kỳ dặn dò, tiền tài không để ra ngoài, đừng khắp nơi khoe khoang. Khuôn mặt gầy gò thiếu niên lang cả người sững sờ ở tại chỗ, không nghĩ tới cao cao tại thượng tiên nhân vậy mà lại dặn dò chính mình loại lời nói. Chẳng biết tại sao, thiếu niên lang hốc mắt từng đỏ, cố nén nước mắt gạt ra tươi cười nói, ra ngài yên tâm, trong lòng tiểu nhân ít ỏi. Lý Quan Kỳ cười khoát tay áo, sau đó quay người xuống lầu đi tới trong gian phòng trang nhã. Nay lại thời gian còn sớm, nhưng tiểu lâu đã lít nha lít nhít ngồi đầy đám người, xem ra cũng là vì hôm nay đi Tê Hà thư viện quan sát nghi thức người. Trong lúc rảnh rỗi, Lý Quan Kỳ tại trong nhận chứa đồ lục xem rất nhiều đồ vật, rốt cuộc tìm được thuộc về Huyền Lân Ngọc Giản. Nhìn mình trong tay màu lửa đỏ ngọc giản nói khẽ, "Huyền Lân huynh, ta là Lý Quan Kỳ, lần này cùng đạo lữ đường về thần bảo vực, không biết có thời gian hay không gặp mặt." "Ông?" Không gian ba động chậm rãi truyền đến, như là châu đất xuống biển không có tin tức. Lý Quan Kỳ nhíu mày, nhìn xem trong tay không phản ứng chút nào ngọc giản thầm nói, liên lạc không được. Chẳng lẽ gia hỏa này ngay từ đầu cho ta ngọc giản là một cái giả? Không nên a. Chẳng lẽ? Soát. Báo tin xem mây cát, giúp ta tra một chút thần bảo vực Huyền gia Huyền Lân vị trí. Đem thả xuống ngọc giản, Mạnh Huyền Tư lách mình xuất hiện ở trong bao xương nói khẽ, phát sinh cái gì? Lý Quan Kỳ lắc đầu nói khẽ, không ngại, đến, chuẩn bị ăn cơm. Ha ha, nếm thử cái này Tê Hà thành chiêu bài đồ ăn, sau khi ăn xong chúng ta liền đi Tê Hà thư viện quan sát nghi thức. Chương 944, Huyền gia diệt môn chương 944. Huyền gia diệt môn ăn trước mắt mỹ thực, vô luận là Lý Quan Kỳ vẫn là Mạnh Huyền Thư đều có một loại đã lâu cảm giác. Nhân gian ngũ cốc hoa màu ẩn chứa rất nhiều tạp chất, loại này tạp chất đối với người tu đạo mà nói tận lực không ăn mới là tốt nhất. Tu sĩ đã đến kim đan cảnh liền sẽ tiến vào tích cốc chi cảnh, hấp thu linh khí của thiên địa sẽ không lại cảm nhận được đói khát. Cho nên rất nhiều tu sĩ đều từ kim đan về sau gần như không sẽ lại ăn bất luận kẻ nào ở giữa đồ ăn. Cho dù là ăn cũng là ăn một chút yêu thú chế tác dược thiện. Giống Lý Quan Kỳ hai người lớn như vậy nhanh cắn ăn tu sĩ thật đúng là hiếm thấy. Mạnh Huyền Thư cũng là ăn phi thường vui vẻ, thậm chí có chút không thuộc nữ, bất quá cũng may hai người đều là tại trong bạo gian. Đột nhiên, Lý Quan Kỳ sắc mặt biến hóa, ở trước mặt Mạnh Uyển Thư trực tiếp đem xem mây ngọc bội móc ra. Rất nhanh, trong ngọc giản liền truyền đến quý giữ xuyên thanh âm. Ngươi nói cái kia Huyền Lân, ta tìm được. Tìm được. Vậy ta làm sao cho hắn đưa tin hắn không trở về? Hô. Huyền Lân chỗ Huyền gia cũng coi là ở vào thần bảo vực một cái gia tộc cổ xưa rồi, nhưng chẳng biết tại sao, đoạn thời gian trước toàn bộ Huyền gia một đêm bị diệt. Lý Quan Kỳ cau mày, lạnh giọng nói, một đêm bị diệt. Ta biết Huyền Lân thời điểm thực lực của hắn liền đã rất mạnh mẽ, thậm chí là tương đương ta, dạng này một cái gia tộc cổ xưa làm sao lại bị trong vòng một đêm diệt tộc. Quý giữ xuyên thanh âm có chút bất đắc dĩ nói, không biết, ta đi Huyền gia chỗ vực giới, cũng không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Đối phương xuất thủ cực kỳ ẩn nấp, nhanh chóng lại thế xét đánh lôi đỉnh. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, nghe vậy lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Tốt, ta đã biết. Vất vả quý ca. Đúng rồi, còn trở lại không? Quý giữ xuyên trầm mặc nửa ngày, nói khẽ, khả năng không được, bất quá Tịch Vân Hoài sẽ lưu lại. Yên tâm, hắn là hắn, ta là ta. Đương nhiên, hắn và cái kia Lý Túng lại có chút khác biệt, Tịch Vân Hoài tồn tại là bởi vì ta công pháp nguyên nhân, cùng ngươi cắt đứt tam hồn thất phách tạo nên hư thần không giống vậy. Lý Quan Kỳ yên lặng gật đầu, không nghĩ tới mọi chuyện cần thiết đều giải quyết, giữa hắn và Quý Giữ Xuyên vậy mà cũng là đã đến lúc chia tay. Quý Giữ Xuyên khẽ cười nói, đường nho ta sẽ thu, ta thích cái này tiểu mập mạp. Nhưng, chú ý bên trong, ta còn phải suy nghĩ một chút, về phần những người khác nghĩ như thế nào ta cũng chi phối không được. Lý Quan Kỳ khỏe miệng hơi bệnh, nói khẽ, phí tâm. Đem thả xuống ngọc bội, Mạnh Huyền Thư nói khẽ, thế nào? Là liên quan tới Huyền Lân manh mối gãy mất sao? Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, Kỳ Lân phách tin tức đến nay đều không có, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến Huyền Lân khả năng biết. Nhưng bây giờ Huyền gia trong vòng một đêm bị diệt tộc, ta rất khó không suy đoán là phía sau có người muốn giết chết ta ạ. Mạnh Huyền Thư đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, ôn nhu an ủi, đừng suy nghĩ nhiều, không nhất định là nhằm vào ngươi đấy. Vì chặt đứt ngươi tìm kiếm Kỳ Lân phách manh mối liền đi diệt một cái cổ tộc, có chút không quá hiện thực. Thú hổ, biết ngươi cần Kỳ Lân phách tin tức cũng không có nhiều người. Lý Quan Kỳ suy nghĩ một chút giống như cũng là có chuyện như vậy, để đũa xuống nói khẽ, tựa như là có một chút bóng rắn trong chén rồi. Mạnh Uyển Thư vươn tay nu hòa phất qua lông mày của hắn, đem hắn thỉnh thoảng liền thói quen nhăn lại tới lông mày bước lên. Chống mặt cười nhìn lấy Lý Quan Kỳ khẽ cười nói, nhìn nha, dạng này tài tuấn lãng. Lý Quan Kỳ ánh mắt nu hòa cười cười, nghe ngóng ngoài cửa sổ huyên náo nhiệt liệt tiếng ồn ào đứng dậy cười nói, đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Mạnh Uyển Thư mang tốt che lấp khuôn mặt lụa trắng, lôi kéo Lý Quan Kỳ cánh tay đi ra từ lâu. Lý Quan Kỳ cong ngón đúng ra, một viên linh thạch đưa vào trưởng quỹ trong tay, thân hình phiêu nhiên rời đi nơi này. Trên đường phố đám người rộn rộn ràng ràng, do người quần quận tất cả đều hướng phía Tê Hà thư viện phương hướng đi đến. Người người nôn náo, tất cả mọi người trong tay đều cầm ra xúc các loại công phẩm, trên mặt hỉ khí dương dương. Tiếng ồn nào ở bên trong, Lý Quan Kỳ cũng nghe cái đại khái. Ý tứ chính là hôm nay tại rừng tiên tháp trước tiếp tiên nghi thức sẽ tiến hành chúc phúc, ai cho công phẩm tốt, ai lấy được chúc phúc liền sẽ càng nhiều hơn một chút. Lý Quan Kỳ ánh mắt lấp lóe, luôn cảm thấy chuyện này sẽ không như thế đơn giản. Dù sao từ vừa mới bắt đầu hắn đối mặt địch nhân chính là đến từ tiên giới, cho nên hắn một mực bằng lớn ác ý suy đoán tiên nhân. Hắn cảm thấy người của tiên giới không hội phí khí lực lớn như vậy tới làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Cho dù là tiên nhân hạ xuống hình chiếu, nó cần trả ra đại giới cũng không phải hắn có thể phòng đoán đấy. Chớ đừng nói chi là còn muốn lãng phí tiên nhân lực lượng chúc phúc những bình dân này dân chúng. Mạnh Uyển Thư cũng là đã nhận ra một chút dị thường, giống như những người này có chút quá cuồng nhiệt rồi. Với lại, hầu như toàn bộ Tê Hà thành người đều đến rồi. Thậm chí trong này còn hấp dẫn không ít tu sĩ chạy suốt đêm tới. Cơ ca, giống như có chút không đúng lắm. Chỉ là bình dân còn chưa tính, tại sao có thể có nhiều như vậy tu sĩ xen lẫn trong đó? Với lại, tại cảm giác của ta cái này, những tu sĩ này bên trong thậm chí còn có không ít hóa thần cảnh tu sĩ, thậm chí còn có hai cái luyện hư cảnh. Quay đầu nhìn lại, Lý Quan Kỳ lúc này hai mắt hơi khép, bàng bạc thần thức gần bí đảo qua bốn phía một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Lý Quan Kỳ trầm giọng nói, xem trước một chút chuyện gì xảy ra đi, một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta có một loại dự cảm xấu. Lý Quan Kỳ không có tiếp tục nói thêm cái gì, thân như cá bơi mang theo Mạnh Uyển Thư nhanh chóng đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới đám người phía trước nhất. Đi theo trùng trùng điệp điệp nghi thức nhân viên cùng nhau đi tới Tê Hà thư viện. Ở vào thành Bắc Tê Hà thư viện lúc này, tất cả môn sinh đệ tử tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc, mặc trang nghiêm nhất áo khoác sắc mặt nghiêm nghị. Cái này trong thư viện trưởng giả từng cái sắc mặt nghiêm nghị, thì thầm ở giữa nói gì đó. Lần này nhất định phải cẩn thận cung kính đối đãi tiên nhân hình chiếu. Mấy lần trước chính là không có chuẩn bị kỹ càng tế phẩm, may mắn lần này có Phan gia trợ giúp, nhất định có thể làm cho tiên nhân hài lòng. Nhất định sẽ. Lão giả làn da vàng như nến, da rẻ nhăn nheo có chút khô héo, đồng thời gương mặt có lít nha lít nhít giống như hạt bừng lớn nhỏ đen nhánh điểm lấm tấm. Lý Quan Kỳ ánh mắt phảng phất xuyên qua đám người bình thường rơi vào trên mặt lão giả. Nghe lão giả lời nói nhíu nhíu mày, không biết đã từng đều xảy ra chuyện gì. Lý Quan Kỳ cũng không có trong đám người nhìn thấy Tiết Quý Nhân bóng dáng, xem ra hôm qua uống linh trà trực tiếp tăng cảnh giới của hắn lên đã đến hóa thần cảnh đỉnh phong. Bây giờ còn tại trong thành chủ phụ luyện hóa lực lượng trong cơ thể, bây giờ hắn chính là muốn nghe được một chút trước đó tiếp tiên nghi thức sự tình đều không địa phương. Lý Quan Kỳ chạy ra trở mặt trùng, cải biến dung mạo của mình biến thành một cái ốm yếu trung niên nam nhân. Không biết từ nơi nào làm một bộ rách mướp y phục mặc lên. Mạnh Uyển Thư nhìn thấy hắn bộ dạng này cũng không biết hắn muốn làm gì, nếu mày ghét bỏ nói, "Cờ ca, ngươi đây là làm gì?" Lý Quan Kỳ cười hắc hắc, nói khẽ, "Uyển Thư, ngươi trước đi theo đi lên phía trước, ta đi hỏi thăm một chút trước kia tiếp tiên nghi thức đều xảy ra chuyện gì." Lời còn chưa dứt, hậu phương rất xa trong đám người bộc phát ra một cái nam nhân thanh âm tức giận, "Ai đặc biệt mẹ đảo y phục của ta?" Mạnh Uyển Thư nghe vậy ánh mắt tại trên thân Lý Quan Kỳ dừng một chút, giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Che miệng cười trộm nói, "Được rồi, ta đã biết." Chương 945, Tiên nhân chúc phúc chương 945. Tiên nhân chúc phúc Lý Quan Kỳ cũng không biết từ ai đoạt một đầu dê vác lên vai, không kịp thở đi tại một người đàn ông bên người. Trong tay nam nhân dẫn theo hai con gà một cái lớn nga, hơi có vẻ gầy gò thân thể chỉ là dẫn theo hai thứ đồ này đều có chút cố hết sức. Lý Quan Kỳ thấy thế tiến đến nam nhân bên người không để lại dấu vết trên dưới đánh giá một phen, hắn tử nhìn hơn 40 tuổi hẳn là cũng trải qua hai lần tiếp tiên nghi thức rồi. Lý Quan Kỳ nhìn xem nam nhân cật lực bộ dáng mở miệng nói, "Lão ca, có muốn hay không ta giúp nắm tay?" Nhìn ngươi có chút quá cố hết sức a, hán tử ngẩng đầu nhìn đã đến Lý Quan Kỳ, một cái cầu thả hán tử bộ dáng khiêng một con dê cũng chỉ là có chút thở hổn hển, nam nhân đấy mắt hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Nhưng hắn vẫn là vội vàng lên tiếng cự tuyệt, "Không được không được không được, cảm ơn huynh đệ hảo ý, đồ vật vẫn là chính ta dẫn theo đi, những này tế phẩm nếu là ngươi tới giúp ta rồi, chẳng phải là ta Lý Nhị Châu tâm không thành rồi." Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ, dứt khoát thuận nam nhân mà nói ra. Cái đồ chơi này còn có nói ra ở bên trong. Lý Nhị Châu nhìn một chút Lý Quan Kỳ cười nói, "Huynh đệ người bên ngoài a, lần đầu tiên tới tham gia tiếp tiên." Lý Quan Kỳ chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, trên mặt còn lộ ra vẻ tôn kính cùng hướng tới sắc, mắt lộ ngại ngùng chi sắc mở miệng nói, "Đây không phải trong nhà giả mới có con a, nghĩ đến cho hải tử tích điểm phúc duyên. Nghe nói ta cái này Tê Hà thành có tiên nhân hạ phàm, ta đây đuổi đến một tháng đường gắng sức đuổi theo mới gặp phải." Lý Nhị Châu nghe vậy cũng là lộ ra một bộ lý giải thần thái, mặt mày hớn hở nói, "Huynh đệ, vậy ngươi đến chúng ta Tê Hà thành liền đến đúng rồi. Ta cái này Tê Hà thành 10 năm vừa tiếp xúc với tiên, xa gần nghe tiếng, hôm nay không cho phép ngươi liền có thể nhìn thấy tiên nhân chúc phúc. Đến lúc đó nhớ kỹ đem cống phẩm nhất định phải ném vào rừng tiên tháp tế đàn trong hầm, dùng lực dập đầu, tâm nhất định phải thành. Ta trước kia là cái người thọn, ngươi xem, hiện tại ta bước đi như bay." Lý Quan Kỳ nhìn một chút hắn gầy gò thân thể, còn có đầu kia hoàn hảo chân lập tức nhíu mày. Thần thức cường đại lập tức đảo qua nam nhân toàn thân, phát hiện hắn ngoại trừ có chút ho lao bên ngoài thân thể từ trong ra ngoài đều rất khỏe mạnh. Xương cốt quả thật có được chữa trị vết tích. Nghe nam nhân tiếp tục nói mấy năm tiên nhân hạ phàm chúc phúc tình cảnh đến cỡ nào thần kỳ, Lý Quan Kỳ lông mày nhỏ không thể thấy cau lại lông mày. Thật chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Lý Quan Kỳ há miệng đã cắt đứt bên cạnh nam nhân sùng bái chi ngôn, hồi tưởng lại lúc trước cái kia Tê Hà thư viện lão già mà nói, thế là mở miệng dò hỏi. "Huynh đệ, vậy ta đánh tiếp nghe vấn đề đâu?" Lý Nhị Nưu nhãn thần minh sáng nói, "Ngươi hỏi?" Lý Quan Kỳ nhíu nhíu mày, nhỏ giọng tiến đến bên cạnh hắn dò hỏi, "Huynh đệ, ta làm sao nghe nói trước đây ít năm nghi thức giống như không tốt lắm đâu?" Nam nhân nghe vậy lập tức biến sắc, trong tay ngỗng lớn đều rơi trên mặt đất rồi, đưa tay che Lý Quan Kỳ miệng. Lý Quan Kỳ lúc này mới phát hiện bên cạnh không ít người sau khi nghe được, đều là nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ bất thiện nhìn hắn chằm chằm. Những người này ở đây đi qua Lý Quan Kỳ thời điểm nhao nhao ngừng chân đối với hắn liếc mắt. Lý Nhị Châu lôi kéo Lý Quan Kỳ không người một cái, Lý Quan Kỳ xoay người trong nháy mắt đấy mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng tinh mang. Phía trước hai lần tuyệt đối có chuyện gì? Lý Nhị Châu nhặt lên ngốc lớn nhìn chung quanh sau đó lôi kéo Lý Quan Kỳ đi đến bên đường bên trên, nhíu mày phẫn nộ quát, ngươi không muốn sống nữa. Tại Tê Hà thành những lời này đều là kiêng kỵ, ngươi có phải hay không có thân thích trong thành? Lý Quan Kỳ một mặt sợ hãi nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, Nhị Nhu huynh đệ, ngươi nói cho ta một chút đều phát sinh gì, thế nào tất cả mọi người đối với cái này có chỗ cố kỵ, liền ngay cả ta thân thích đều không dám cùng ta nhiều lời. Lý Nhị Châu nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên cũng không muốn nói quá nhiều. Lý Quan Kỳ có chút bất đắc dĩ, giả bộ từ trong ngực móc móc, lấy ra một chút năng lượng. Những này ngân lượng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, đầy đủ người bình thường ăn ngon uống sướng 2 tháng. Lý Nhị Nhu nhãn bên trong đống nhiên hiện lên một đạo tinh mang, không để lại dấu vết đem bạc vụn thu vào. Lý Quan Kỳ lo lắng nói ra, Nhị Nhu huynh đệ, ta muốn biết cũng là sợ một hồi phạm vào kiêng kỵ a. Hán tử giả bộ khó xử, có thể nắm bóp trong tay bạc vụn ánh mắt liếc nhìn bốn phía phát hiện không ai chú ý hai người bọn họ, lôi kéo Lý Quan Kỳ hướng bên trong lại đi vài bước lúc này mới lên tiếng. Huynh đệ, ta là xem ở ngươi thành tâm hướng tiên trên mặt mũi mới nói cho ngươi. 20 năm trước lần kia, ta mới mười mấy tuổi a. Kết quả bởi vì tế phẩm chuẩn bị không đủ, tiên nhân tức giận về sau phất tay áo mà đi. 10 năm trước, đám người biết được nguyên nhân về sau nhau nhau bắt đầu chuẩn bị xúc vật tế phẩm, tiên nhân tuy có chuyển biến tốt đẹp, lại cũng chỉ là chúc phúc một phần nhỏ người, tế phẩm vẫn như cũ không hài lòng. Ta đây chân, chính là 10 năm trước được ban cho phúc trị tốt. Lý Nhị Châu thấp giọng mở miệng nói, cho nên ta đã nói với ngươi, lần này nhất định phải chuẩn bị tốt hơn tế phẩm, dâng hiến cho tiên nhân. Lý Quan Kỳ nghe vậy lập tức đấy mắt hiện lên một vòng hàn mang. A, tế phẩm? Những này xúc vật thì có ích lợi gì? Tiên nhân chúc phúc? Ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lý Nhị Châu vừa mới ngẩng đầu liền phát hiện lúc trước hán tử không thấy, chỉ để lại trên mặt đất bị trói tốt một đầu dê con. Lý Nhị Châu hô hai tiếng gặp không ai đáp lại, ngồi xổm người xuống phí hết đại lực khí mới đem cái kia dê con vác lên vai. Nhanh chóng chen vào trong đám người, khoe miệng ý cười làm sao đều trấn áp không được. Trở lại bên cạnh Mạnh Uyển Thư, Lý Quan Kỳ đem trước nghe được hết thảy nói đơn giản một lần. Mạnh Uyển Thư cau mày, lạnh giọng nói, đây tuyệt đối không thể nào là kỳ quặc, đến tột cùng là dạng gì tiên nhân mới có thể không tiết hạ xuống hình chiếu còn hao tổn thực lực bản thân đâu. Với lại, nữ tử quay đầu một mặt ngưng trọng nhìn về phía Lý Quan Kỳ trầm giọng nói, tiên nhân hàng thế, chuyện như vậy vậy mà đến vậy chúng ta cũng không biết. Mạnh Uyển Thư sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nhẹ giọng truyền âm nói, đừng nói cho ta ngươi không biết bây giờ người linh giới đã có tiếp cận vạn năm không có người phi thăng tiên giới rồi. Chân chính cường giả đứng đầu đều tại nói muốn phi thăng chỉ có thể đi thứ 7 bực. Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, nhún vai mở miệng nói, ta còn thực sự không biết. Ta chỉ biết gần nhất mấy ngàn năm không ai phi thăng, không biết đã có vạn năm rồi. Còn có, chúng ta Đại Hạ Kiếm Tông lão tông chủ, giống như có phi thăng đấy. Mạnh Uyển Thư trong lòng giật mình, thấp giọng truyền âm nói, Đại Hạ Kiếm Tông có người phi thăng. Lý Quan Kỳ hồi tưởng hết thảy, đột nhiên cảm giác mình giống như đoán được thứ gì. Khoe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng nỉ non nói, khó trách ra ra để cho ta đi bái nhập Đại Hạ Kiếm Tông. Chật chật, trải đường đều cho ta trải ra tiên giới rồi. Dũng cụ tất. Ô, ô, hành đầu nghi thức đám người nhao nhao ngừng trần, cả người giống như là lâm vào một loại ngủ say trạng thái. 99 vị Tê Hà Thư viện đệ tử nổi lên khí lực gợi lên to lớn màu đen kèn lệnh, trang nghiêm túc mục bầu không khí ở trong sân lan tràn. Lý Quan Kỳ trong đám người dương mắt liền thấy Tê Hà Thư viện bộ dáng.